Chương 173, sói cùng mèo rừng ở giữa quyết đấu. Chương 173, sói cùng mèo rừng ở giữa quyết đấu. Ngay tại Trương Lỗi dừng lại trong tay động tác, từ sau eo cho trả súng săn một cái mắt, Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng hướng về phía rừng rậm phương hướng mà tới, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trần Đại Tráng không có trước tiên đi theo Tiểu Bạch đằng sau xông vào rừng rậm, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi. Nhìn ta làm gì, nắm chặt đuổi theo Tiểu Bạch a. Trương Lỗi có chút hưng phấn, xuất trước hướng phía nhỏ Bạch Ly mở phương hướng mà tới, không biết lần này Tiểu Bạch phát hiện chính là cái gì con mồi, nếu là cỡ lớn con mồi liền xứng rồi, hôm nay bọn hắn mang đạn cũng không ít. Lỗi ca chờ ta một chút. Trần Đại Tráng thấy thế, đội vàng cũng đi theo. Trương Lỗi một đường phi nước đại đi theo Tiểu Bạch đi vào rừng rậm thời điểm, Tiểu Bạch đã cùng một đầu mèo rừng chiến đấu lên. Mèo rừng hình thể muốn so thân là sói Tiểu Bạch nhỏ rất nhiều, nhưng là mèo rừng thắng ở linh hoạt, Tiểu Bạch mấy lần công kích đều không có rơi xuống mèo rừng trên thân, ngược lại là mèo rừng mấy lần móng vuốt đều chộp vào Tiểu Bạch trên lưng. Trần Đại Tráng lúc này cũng chạy tới, nhìn lấy một màn trước mắt, hỏi, cái này Tiểu Bạch giống như cầm cái này mèo rừng không có biện pháp gì a, chúng ta nếu không trực tiếp nổ súng. Chờ một chút đi, hiện tại nổ súng dễ dàng nổ thương Tiểu Bạch. Trương Lỗi khoát tay áo cự tuyệt nói, bọn hắn súng săn cùng loại shotgun, đạn bắn ra không phải một viên, mà là một mảnh chỉ viên đạn. Cái này mèo rừng chân quý nhất chính là nó một bộ da lông, nổ súng bắn đi lên, cái này da lông giá cả sẽ giảm bớt đi nhiều. Mèo rừng công kích rơi vào Tiểu Bạch trên thân, mặc dù chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương, nhưng là cái này khiến thân là sói Tiểu Bạch cảm nhận được vô cùng nhục nhã, nhất là một bên còn có chủ nhân Trương Lỗi đang nhìn. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch ánh mắt trở nên càng phát hung tàn, hung hăng chằm chằm lên trước mắt mèo rừng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải dùng móng đuốt xé nát cái này đáng chết vật nhỏ. Ngay sau đó Tiểu Bạch tứ chi có chút ép xuống, hướng về phía mèo rừng tăng tốc độ vào tới, tiếp cận mèo rừng đồng thời huy động chân trước hung hăng hướng phía nó đánh ra. Mèo rừng đối mặt Tiểu Bạch đột nhiên tiến công, ánh mắt bên trong nháy mắt có chút bối rối, vội vàng một cái sau nhảy, muốn tránh thoát Tiểu Bạch tiến công, chỉ là Tiểu Bạch vừa rồi ăn xong mấy lần thua thiệt, lần này quả quyết không thể để cho mèo rừng cứ như vậy trốn qua mình tiến công. Tại mèo rừng đằng không mà lên trong nháy mắt, Tiểu Bạch chân sau bộc phát ra lực lượng kinh người, kéo theo lấy thân thể của nó cũng đi theo bay lên không bật lên. Nhìn xem gần trong gang tấc mèo rừng, Tiểu Bạch lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, sau đó há miệng máu hung hăng cắn lấy mèo rừng yết hầu bên trên. Mèo rừng bất ngờ. Tiểu Bạch tốt. Trương Lỗi gặp Tiểu Bạch đầy miệng định tàn khôn, lập tức vui vẻ không thôi, hướng phía nó bên kia đi tới. Nhìn thấy chủ nhân Trương Lỗi đến trước mặt, Tiểu Bạch đội vàng há mồm, đem con ngồi thả trên mặt đất. Tiểu Bạch thần ngoan. Trương Lỗi bước bước đầu của nó, trước đó trong sân cho rừng xạ lấy máu thời điểm, cái này Tiểu Bạch tới liếm láp, bị Trương Lỗi dỗi cho một trận, hiện tại xem ra Tiểu Bạch là học thông minh, biết việc này không thể làm. Sau đó Trương Lỗi kiểm tra một chút Tiểu Bạch thân thể, phát hiện chỉ có mấy đạo nhàn nhạt vết cào, ngay cả máu đều không có ra về sau, lập tức yên lòng. Trần Đại Tráng ngồi xổm người xuống, nhìn xem đã chết đi mèo rừng, hoảng sợ nói, "Lỗi ca, Tiểu Bạch cái này lực cắn có chút mạnh à, mèo rừng miết hầu đều bị nó cắn nước." "Ngao." Tiểu Bạch giống như nghe hiểu Trần Đại Tráng, ngạo kiều dương lên đầu. Trương Lỗi cười cười, "Ngươi cho rằng đâu, Tiểu Bạch tốt xấu là lang vương hậu đại, cái này ghen cường hắn đây." Dứt lời hắn kiểm tra một phen trên đất mèo rừng, trên người da lông tương đối hoàn chỉnh, ngoại trừ yết hầu chỗ có cái lỗ thủng bên ngoài, địa phương khác cũng không có ngoại thương. Ân, nghĩ đến cái này mèo rừng ra có thể tìm Dương Ái Quân bán cái giá tốt. Trương Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên Trần Đại Tráng cũng không có nhàn rỗi, dùng đốn tuổi đao tại cho mèo rừng mở ngực lấy máu. Trước đó hai người đánh tới con mồi về sau, cũng không có trước tiên mở ngực lấy máu cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc ấy không có Tiểu Bạch cái này khiếu giác bén nhạy chó săn, nếu là tại trong núi lớn ngay tại chỗ mở ngực lấy máu xử lý con mồi, cái này mùi máu tanh nồng đậm rất dễ dàng hấp dẫn manh thú, mà lại khi đó hết đạn cạn lương dễ dàng để tự thân lâm vào hiểm cảnh, nhanh chóng đem con mồi khiêng xuống núi mới là lựa chọn chính xác nhất. Bây giờ thì khác, có Tiểu Bạch ở bên cạnh dự cảnh, tăng thêm hai người hiện tại đạn dược sung túc, đi săn kinh nghiệm cũng so trước đó phong phú quá nhiều, Trương Lỗi ước gì cái này máu tanh vị dẫn tới manh thú, như vậy bọn hắn thu hoạch còn có thể lại nhiều điểm. Thả xong máu xử lý xong nội tạng về sau, Trần Đại Tráng đem mèo rừng cất vào giỏ trúc, bởi vì mèo rừng hình thể nhỏ bé, hắn cũng không có tiến hành cắt chém, dự định sau khi xuống núi lại xử lý. Lỗi ca, chúng ta trở về còn tiếp tục hướng trên núi đi. Hiện tại còn chưa tới giữa trưa, chúng ta tiếp tục đi lên. Trương Lỗi nghĩ nghĩ nói, thật vất vả lên núi một chuyến, hắn nhưng bất mãn ý vẹn vẹn thu hoạch một con mèo rừng. Trương Lỗi tiếp tục ven đường chế tác nút dài rút cả bẫy, Trần Đại Tráng cùng Tiểu Bạch phụ trách cảnh giới chung quanh tình huống, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Lần này ngược lại là thuận thuận lợi lợi, nửa đường cũng không có đụng tới cái gì động vật hoang dã. Đại Tráng, chúng ta nghỉ một lát, ăn một chút gì chờ sau đó đi kế tiếp đỉnh núi nhìn xem. Trương Lỗi tìm khối coi như sạch sẽ tự thạch ngồi xuống, từ phía sau giỏ trúc bên trong xuất ra từ ra mang tới bánh rán hành cho hắn đưa một cái. Ừm, thật là thơm. Trần Đại Tráng mở ra phía ngoài giấy dầu, hung hăng cắn một cái, lập tức lộ ra một cái thỏa mãn biểu lộ. Trương Lỗi không quá đói, đem trong tay bánh rán hành tách ra một nửa đút cho Tiểu Bạch ăn. Hai người nếm qua bánh rán hành, ôm ống trúc ấm nước rót mấy ngụm nước sôi để nguội, đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau liền tiếp tục hướng sâu trong núi lớn đi đến. Cùng lúc đó, Hạ Diêu thôn, Trần gia cổng. Lão Trần, những này vật liệu gỗ có đủ hay không? Không đủ, ta bây giờ gọi người đến trên núi lại đi cho ngươi chặt một bộ phận xuống tới. Hứa Kiến Quân chỉ bên cạnh xếp thành núi nhỏ đồng dạng gỗ sam cùng gỗ thông nói, vật liệu gỗ là đủ rồi, nhưng là ngươi để cho ta cùng Hồng Ba trong vòng 3 ngày liền đem 5 chiếc thuyền đánh cá cho xây xong, có chút khó khăn à? Trần Căn Hoa nhịn không được cười khổ nói, Sáng sớm hôm nay, lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng Trương Kiến Quốc cùng những cái kia tiểu công cùng đi tu phòng ở mới đâu, ai biết vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền bị Hứa Kiến Quân bắt gặp. Ngay sau đó liền bị Hứa Kiến Quân kéo đến trong kho hàng, từ 8 chiếc rách dưới cá trong thuyền chọn lấy 5 chiếc nát không có nghiêm trọng như vậy thuyền đánh cá. Lại sau đó Hứa Kiến Quân hô người đem cái này 5 chiếc cần tu bổ thuyền đánh cá mang lên Trần Gia Cổng, hắn cũng bị Hứa Kiến Quân tự mình nhìn chằm chằm chữa trị thuyền đánh cá, đồng thời định ra 3 ngày xây xong 5 chiếc yêu cầu. Một bên ngay tại đảo gỗ Lý Hồng Ba cũng là nhịn không được phàn nàn nói, "Hứa đội trưởng, Trần Thúc nói đúng, cái này thuyền đánh cá nát quá lợi hại, thân thuyền thật nhiều địa phương đều phải tu bổ, còn muốn vê khe hở cùng làm chống nước, ba trời thời gian quá gấp. Ta mặc kệ, có khó khăn liền vượt qua khó khăn, hiện tại chúng ta thôn lúc nào có thể kiếm được tiền, liền nhìn các ngươi lúc nào có thể đem thuyền đánh cá cho chữa trị tốt." Hứa Kiến Quân nhíu mày, trầm giọng nói, "Thực sự không được, ta lại cho các ngươi hô mấy cái thông minh cơ linh một chút đội viên qua đến đem cho các ngươi trợ thủ. 3 ngày, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ta nhất định phải nhìn thấy 5 chiếc có thể xuống nước thuyền đánh cá." Chương 174, vì cái gì thụ thương luôn là ta, chương 174, vì cái gì thụ thương luôn là ta mà một bên khác kê công lĩnh địa giới. Theo hai người một sói dần dần đi vào sâu trong núi lớn, phần lớn ánh nắng bị rậm rạp đại thụ che trời ngăn cản, làm hoàn cảnh chung quanh ngầm không ít. "Đại tráng, hơi nghỉ ngơi một chút." Trương Lỗi tựa ở một gốc tráng kiện trên cây tùng, đem giày cởi ra, dùng sức tại trên cành cây dập đầu đập. Hiện trong núi tuyết động vừa hòa tan, con đường lầy lội không chịu nổi mỗi đi một đoạn thời gian đế giày liền dính không ít bùn đất cùng lá cây khô, nếu là không thanh lý, đi đường cùng phụ trọng, tiêu hao thể lực không nói còn giảm mạnh tốc độ tiến lên. Một bên Trần Đại Tráng cũng là học theo, đem giày cởi ra bắt đầu thanh lý đế giày bùn đất. Chỉ là hắn giày này vừa cởi ra, cái này cấp trên hương vị liền tràn ngập ra, một bên Tiểu Bạch Nhân tính hóa đem chân trước khoác lên chóp mũi của mình bên trên, có chút ghét bỏ nhìn xem hắn. "Lỗi ca, ngươi xem một chút cái này Tiểu Bạch, quá phận." Trần Đại Tráng có chút tức giận, hắn thừa nhận mình có chút chân thối, nhưng là cái này Tiểu Bạch động tác quá hại người. "Ngươi việc này cũng không nên trách Tiểu Bạch, ta ở chỗ này nghe được ngươi mùi chân hôi đều có chút cấp trên, Tiểu Bạch là sói, thiếu giác so chúng ta linh mẫn 10 mấy lần, ngươi suy nghĩ một chút nó nghe được mùi chân hôi bị thả to được bao nhiêu lần." Tiểu Bạch tựa như nghe hiểu Trương Lỗi, biết hắn là đang giúp mình nói chuyện, hấp tấp chạy đến Trương Lỗi chân vừa bắt đầu lắc lư. "Lỗi ca, ngươi liền nuông chiều nó đi." Trần Đại Tráng thở dài, đem giày một lần nữa mặc vào. "Bất quá Đại Tráng, ta phải nói ngươi hai câu." Trương Lỗi một thanh ôm trầm Trần Đại Tráng cổ, cười tủm tỉm nói, "Ngươi cái này biết tất dép lê tử không có việc gì cần tắm điểm, cá nhân vệ sinh phải chú ý, bằng không đến lúc đó có cô nương thích ngươi, ngươi cởi một cái giày, đừng đem con gái người ta trực tiếp dọa đi." "Lỗi ca, Tiểu Bạch vừa rêu cả ta, ngươi lại tới lấy cởi ta, còn có để hay không cho ta sống?" Trần Đại Tráng nhịn không được liếc mắt. "Ha ha." Trương Lỗi cười cười, "Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Ngay tại hai người đàm tiếu ở giữa, một đầu lợn rừng không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về phía Trần Đại Tráng cái mông liền đến một cái dã man va chạm. Trần Đại Tráng trực tiếp bị húc bay 3-4 mét, trùng điệp ném xuống đất. "Vì cái gì thụ thương luôn là ta a?" Trần Đại Tráng luốt đau nhức cái mông, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Trần Đại Tráng liền không rõ, vì sao tất cả động vật hoang dã đánh lén mục tiêu thứ nhất đều là hắn. "Ngao." Một bên Tiểu Bạch thừa cơ ngăn tại trước mặt hai người, cùng lợn rừng giằng co. Nó sở dĩ không có phát hiện đầu này lợn rừng, là bởi vì giỏ trúc bên trong mèo rừng mùi máu tươi quá nồng, trình độ nhất định bấy nhiêu nó khứu giác, tăng thêm vừa rồi nhất thời chủ quan đưa đến. Chỉ là chủ nhân Trương Lỗi để nó làm chính là cảnh giới công việc, hiện tại Trần Đại Tráng nhận tập kích, nó nhưng không có kịp thời cảnh báo. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch ánh mắt lần nữa trở nên hung tàn, đầu này lợn rừng thật là đáng chết a. "Ngao." Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Cái này lợn rừng ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhân tính hóa khinh thường, sau đó cũng hướng về phía Tiểu Bạch xông đục tới. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, một heo một sói thân thể hung hăng đụng vào nhau, chỉ là bay ngược mà đi lại là Tiểu Bạch. Nhìn thấy kết quả này, một bên Trần Đại Tráng nhịn không được hoảng sợ nói, "Cái này lợn rừng lực lượng thật mạnh a, lại đem Tiểu Bạch đều đâm đến bay rất ra ngoài." Bình thường, trưởng thành lợn rừng vốn là một thân man kình, phương thức tấn công chủ yếu liền dựa vào dã man va chạm. Tiểu Bạch là sói, am hiểu đoàn đội tác chiến, cô lang là đấu không lại trưởng thành lợn rừng. Trương Lỗi giải thích nói, "Một heo nhị hổ tam hùng, cái này lợn rừng xếp hạng thứ nhất không phải là không có đạo lý. Đầu này lợn rừng hình thể so Tiểu Bạch hình thể còn muốn càng lớn, cùng Trương Lỗi hai người lần thứ nhất gặp phải lợn rừng không kém cạnh, bất quá lần trước là giống cái lợn rừng, lần này nhìn xem lợn rừng miệng bên trong dọc theo người ra ngoài dài nhỏ răng nanh, Trương Lỗi kết luận đây cũng là chỉ giống được lợn rừng. Thanh niên giống được lợn rừng lực công kích cùng lực phòng ngự càng là kinh người." Hai người trong lúc nói chuyện, Tiểu Bạch lung lay có chút chóng đầu, từ dưới đất bò dậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mắt lợn rừng, nó không nghĩ ra vì cái gì mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng ở trước mắt đầu này lợn rừng trước mặt không chịu được như thế một kích. Chỉ là cứ như vậy bị nó đánh bại, Tiểu Bạch vẫn là không cam lòng, đơn giản điều chỉnh một phen về sau, lần nữa hướng phía lợn rừng bò tới. Bất quá lần này Tiểu Bạch thông minh rất nhiều, nhìn thấy lợn rừng cũng hướng phía mình xông đánh tới, không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lợi dụng linh hoạt tẩu vị, tránh thoát lợn rừng công kích, đồng thời lợi dụng móng vuốt hung hăng chộp vào lợn rừng trên thân. Lần nữa cách ra thời điểm, Tiểu Bạch ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì nó tại da heo trên thân lưu lại mấy đạo vết máu. Mà lợn rừng cảm nhận được trên thân đau rát đau nhức, hai con mắt lập tức bắt đầu sung huyết, trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu một mảnh, hiển nhiên đã bị Tiểu Bạch cho triệt để chọc giận. "Ngao." Tiểu Bạch thấy thế, hướng về phía nó phát ra một tiếng khiêu khích gầm nhẹ, lần nữa hướng lợn rừng bò tới. Lợn rừng thở hổn hển, dùng móng trước trên mặt đất lay một chút, lần nữa phóng tới Tiểu Bạch, một sói một heo lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. "Lỗi ca, chúng ta có muốn đi lên hay không cho Tiểu Bạch hỗ trợ? Trần Đại Tráng nhìn xem Tiểu Bạch như vậy phí sức tiến công, mỗi lần đều chỉ tại giá heo trên thân lưu lại bị thương ngoài ra, lập tức có chút lo lắng. Theo chiều dưới tình huống như vậy đi, chỉ cần Tiểu Bạch thể lực tiêu hao hết, tất thua không thể nghi ngờ. Không đổi, chờ một chút. Trương Lỗi khoát tay áo cự tuyệt nói. Tiểu Bạch là hắn nuôi lớn, không có quá nhiều giã ngoại đi săn kinh nghiệm, lần này vừa vận đụng cái trước thế lực ngang nhau đối thủ, Trương Lỗi muốn cho Tiểu Bạch nhiều cùng cái này lợn rừng chiến đấu một phen, gia tăng Tiểu Bạch đi săn kinh nghiệm, đồng thời cũng có thể giúp mình tiêu hao lợn rừng thể lực, giảm bớt mình cùng Đại Tráng đối mặt lợn rừng phong hiểm. Trần Đại Tráng gặp Trương Lỗi không để cho mình tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch cùng lợn rừng chiến đấu. Trải qua mấy vòng tiến công, lợn rừng trên người vết cào số lượng cũng đang tăng thêm, nguyên bản xám bộ lông màu trắng đã bị miệng vết thương chảy ra máu tươi nhuộm thành huyết hồng sắc. Chỉ là lợn rừng hành động cũng không có bởi vì trên người những này vết cào trở nên chậm chạp, ngược lại là càng đánh càng hăng, hướng phía Tiểu Bạch chủ động tiến công tần suất càng lúc càng nhanh. Trái lại Tiểu Bạch nhìn như là ưu thế, kỳ thực tại vừa rồi tiến công quá trình bên trong, thể lực đã dần dần hao hết, đối mặt lợn rừng không ngừng tiến công, phản ứng cũng biến thành càng ngày càng trì độn. Lợn rừng phảng phất cũng biết Tiểu Bạch thể lực sắp hao hết, không có cho Tiểu Bạch bất kỳ thở dốc cơ hội, không ngừng hướng phía Tiểu Bạch phát động va chạm công kích. Lỗi ca, chúng ta có phải hay không nên động thủ? Tiểu Bạch nhìn xem có chút không chống nổi. Trần Đại Tráng có chút lo lắng nói, Tiểu Bạch đã từng cứu qua hắn mệnh, bây giờ thấy Tiểu Bạch gặp nguy hiểm, hắn không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Trương Lỗi cũng cảm thấy không sai biệt lắm, hướng về phía cách đó không xa Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, trở về, Tiểu Bạch. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh Tiểu Bạch, vội vàng hướng phía Trương Lỗi bên kia chạy như điên, chỉ là lợn rừng thật không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha nó, thay đổi phương hướng hướng phía nó lao đến. Động thủ. Đại Tráng. Trương Lỗi một tiếng quát chói tai, xuất trước hướng phía lợn rừng mà tới. Chương 175, thu hoạch tương đối khá. Chương 175, thu hoạch tương đối khá ẩm. Tại Tiểu Bạch chạy đến sau lưng đồng thời, Trương Lỗi không chút do dự hướng về phía lợn rừng cái chán vị trí bóp lấy cò súng, sau đó cấp tốc hướng bên trái một cái lại lư đả cồn, tránh né lợn rừng va chạm công kích. Bởi vì Trương Lỗi cùng lợn rừng khoảng cách vừa vặn tại 3 mét bên trong, tăng thêm tâm lý của hắn tố chất so trước đó lần thứ nhất đi săn mạnh quá nhiều, một thương này xuống dưới chính xác vẫn được, trực tiếp đem lợn rừng một con mắt đánh máu tươi chảy ròng, nhìn xem giống như là mù. Lợn rừng bởi vì đánh mất bộ phận thị lực đụng đầu vào cách đó không xa trên đại thụ che trời, phát ra một tiếng vang trầm. Trần Đại Tráng cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy lợn rừng đâm đến có chút đầu góc tròn váng, lập tức một cái bước xa vọt tới lợn rừng sau lưng, hướng về phía cái mông của nó bắn một phát. Bạo giang sát thủ Trần Đại Tráng, thực chí danh quy. Biết. Lợn rừng chỉ cảm thấy hoa cúc chỗ truyền đến khó nói lên lời đau đớn, nhịn không được quát to một tiếng, sau đó thay đổi thân hình hướng phía Trần Đại Tráng vọt tới. Một bên Trương Lỗi thấy thế vội vàng hô, Đại Tráng, tránh ra. Trần Đại Tráng nghe vậy, phi tốc hướng một bên chạy tới, Trương Lỗi thì là nhân cơ hội nhắm chuẩn lợn rừng con mắt còn lại, bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang về sau, lợn rừng cả khuôn mặt đã hoàn toàn bị Trương Lỗi bắn ra tới chỉ viên đạn đánh cho nát nhừ, nguyên bản va chạm tốc độ cũng chậm lại, cuối cùng hai con mạnh hữu lực móng trước đông nhiên mềm nhũn ra, nằm sấp ngã xuống Trương Lỗi hơn 2 mét vị trí. Vì lý do an toàn, Trương Lỗi cũng không có trước tiên tiến lên kiểm tra lợn rừng phải chăng đã tử vong, mà là cấp tốc lui lại đến Trần Đại Tráng bên cạnh, rìm súng cảnh giác chằm chằm lên trước mắt lợn rừng. Rất nhiều manh thú đều có giả chết, sau đó thừa dịp đối phương vung lòng cảnh giác phát động đánh lén đặc tính, Trương Lỗi cũng không muốn lật thuyền trong mương. Lỗi ca, cái này lợn rừng phải chết a. Trần Đại Tráng xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, có chút hưng phấn nói. Trước đó bọn hắn lần thứ nhất mang theo súng săn lên núi đi săn đụng phải chính là lợn rừng, lúc ấy hai người bị lợn rừng đuổi chật vật chạy trốn không nói, nổ súng chính xác cũng chênh lệch cực kỳ, dùng tầm 10 phát đạn mới đem đầu kia rồng cái lợn rừng đánh chết. Hiện tại hai người phối hợp ăn ý, tăng thêm Tiểu Bạch phụ trợ, chỉ mở ra 3 phát liền đánh chết một đầu trưởng thành giống được lợn rừng, cái này tiến bộ không thể bảo là không lớn. Đừng có gấp quá khứ. Trương Lỗi kéo lại có chút nhớ nung muốn lên trước Trần Đại Tráng, hướng về phía bên chân Tiểu Bạch nói ra, đi. Đi qua nhìn một chút kia lợn rừng chết không. Tiểu Bạch tính linh hoạt cùng tính cảnh giác so với hắn cùng Đại Tráng mạnh hơn rất nhiều, lợn rừng bạn nhất nổ chết, muốn làm lão lục đánh lén, Tiểu Bạch thụ thương dù sao cũng tốt hơn hắn cùng Đại Tráng thụ thương mạnh. Trương Lỗi tốn nhiều như vậy tâm tư nuôi Tiểu Bạch chính là vì để nó làm những công việc này. Ngao. Tiểu Bạch hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hướng phía cách đó không xa lợn rừng liền bỏ tới. Đang đến gần lợn rừng thời điểm, tham dò tính dùng móng vuốt tại giá heo trên lưng hung hăng vồ một hồi, nhìn thấy lợn rừng không có động tĩnh về sau, đưa đầu vây quanh lợn rừng hít hà, xác định lợn rừng đã tử vong về sau, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Trương Lỗi gầm nhẹ một tiếng. Đi thôi. Trương Lỗi thấy thế, đóng lại săn chốt an toàn khẩu súng đừng ở sau lưng, hướng phía lợn rừng đi tới. Một bên Trần Đại Tráng cũng là động tác giống nhau, đi theo. Lỗi ca, cái này lợn rừng đến có chừng 300 cân, ngày mai kéo đến phiên chợ đi bán lấy tiền. Trần Đại Tráng vỗ vỗ lợn rừng lưng, hương phấn nói. Được. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, mở ngực lấy máu đi. Cám Nam kỳ thật có một đạo đặc sắc mỹ thực, máu heo hầm đậu hũ, nhưng là cái này lợn rừng huyết dịch so heo nhà huyết dịch muốn tanh hôi rất nhiều, chảy ra máu heo có cỗ tử mùi thối, không phải Trương Lỗi thật đúng là nghĩ nếm thử cái này máu heo hầm đậu hũ hương vị. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, từ giỏ trúc bên trong móc ra đốn củi đao, từ lợn rừng phần cổ bắt đầu phủi đi mãi cho đến lợn rừng hậu đỉnh, lập tức một cỗ tanh hôi máu tươi hỗn hợp có lợn rừng nội tạng trào lên mà ra. Lợn rừng nội tạng tại Cám Nam bên này gọi là heo tạng, cũng gọi lòng lợn, xử lý sạch sẽ về sau lên nồi đốt dầu, gia nhập hành gừng tỏi bạc hương, dựa vào làm quả ớt kích xào, là Cám Nam địa khu một đạo hiếm có mỹ vị. Trần Đại Tráng vén tay áo lên, ra bên ngoài móc lấy nội tạng, lợi dụng đốn tuổi đào chia cắt thịt heo rừng. Trương Lỗi thì là phụ trách đem có thể ăn nội tạng, như heo tâm, gan heo, đại tràng chờ dùng ống trúc nước trong bình đơn giản thanh lý một phen dùng phân đú dê túi chứa tốt, bỏ vào đồ chơi lúc lắc cái sọt. Một bên Tiểu Bạch chủ động đứng ở bên cạnh trên đá lớn phụ trách cảnh giới công việc. Đầu này trưởng thành giống được lợn rừng, Trương Lỗi xem chừng mở ngực lấy máu trước đó hẳn là có 300 cân tả hữu cùng lần thứ nhất đi săn đến đầu kia giống cái lợn rừng trọng lượng không sai biệt lắm. Trước đó vì an toàn, hắn cùng đại tráng không có ở trên núi mở ngực lấy máu, mà là ngạnh sinh sinh đem đầu kia giống cái lợn rừng mang lên dưới núi, đem hai người mệt quá sức, lần này mở ngực thả xong máu, giảm mất một bộ phận không thể ăn nội tạng tổ chức cùng huyết dịch, tiến hành chia cắt về sau hai người cũng không cần khổ cực như vậy nhấc đi xuống. Chỉ để kết thúc cắt chém công việc về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng dùng trên đất lá cây khô xoa xoa đầy tay máu tươi, sau đó dùng ống trúc ấm nước bên trong còn lại nước rửa tay một cái. Ừm, cái này lợn rừng mùi máu tươi so với ta mùi chân hôi trả hết đầu. Thời qua tay về sau, Trần Đại Tráng theo bản năng để bàn tay đặt ở chóp mũi người một chút, lập tức cho mày. Ha ha ha, cái này lợn rừng là ăn tạp tính động vật, rán, côn trùng, chuột, kiến, cái gì đều ăn, cái này hương vị của máu có thể hương liền gặp ủy. Trương Lỗi nhịn không được cười ha ha, chúng ta chuẩn bị xuống núi đi. Rất nhiều ngày không có lên núi đi săn, cái này vừa lên đến liền đánh một đầu lợn rừng cùng một con mèo rừng, thu hoạch tương đối khá. A Trần Đại Tráng nghe vậy, chủ động đem càng nặng cái kia giỏ trúc đeo lên, vừa mới phân cách thịt heo rừng thời điểm, hắn liền làm xong dự định, cố ý đem càng nhiều thịt heo rừng bỏ vào cái này giỏ trúc bên trong, chính là định mình đến quãng. Theo Trần Đại Tráng, mình khí lực lớn điểm liền nhiều làm chút, Lỗi ca mỗi ngày muốn kiếm tiền con đường tương đối phí đầu óc, thân thể cũng không thể mệt mỏi. Trương Lỗi biết Đại Tráng ý tứ, trong lòng có chút cảm động, sau đó yên lặng cõng lên một bên càng nhẹ giỏ trúc, đi thôi. Tiểu Bạch biết phải xuống núi từ trên đá lớn nhảy xuống tới, đi tại hai người phía trước dẫn đường. Trải qua hơn nửa giờ đi đường, cuối cùng là đến chân núi, hai người đều mệt đến không nhẹ, tìm được một khối coi như sạch sẽ tự thạch, đem trên vai giỏ trúc để xuống. Trương Lỗi mặc dù lưng ít chút, nhưng là cũng có 90 đến cân, Đại Tráng bên kia liền nặng hơn, Trương Lỗi xem chừng đến có 120 đến cân. Nhìn xem trên bờ vai xiết ra vết máu, Trương Lỗi nhịn không được cảm khái, lời ít tiền thật không dễ dàng a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bất được, cái này thịt heo rừng nặng, nói rõ có thể bán tiền nhiều hơn a. Trần Đại Tráng nhếch miệng cười cười, hắn sợ nghèo, hiện tại kiếm tiền, vất vả chút không tính là gì. Đơn giản tu chỉnh một phen về sau, hai người một lần nữa trên lưng giỏ trúc, hướng phía thôn phương hướng tiến đến. Vừa tới cửa thôn, Hứa Kiến Quân liền kích động tiến lên đón. "Ta Trương thư ký, ngươi có thể tính trở về." Chương 176, thuyền đánh cá sửa chữa hoàn tất. Chương 176, thuyền đánh cá sửa chữa hoàn tất. Hứa đội trưởng, có thể chờ hay không ta đem cái này thả về đến trong nhà đi, chúng ta bàn lại cái khác. Đầu đầy mồ hôi Trương Lỗi chỉ vai thượng trang thịt heo rừng giỏ trúc, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi hôm nay thu hoạch ngược lại là rất lớn a." Nhìn thấy Trương Lỗi giỏ trúc bên trong thịt heo rừng, Hứa Kiến Quân trong mắt có chút hâm mộ. Sau đó hắn trực tiếp vào tay đem Trương Lỗi trên vai giỏ trúc nhận lấy lưng trên người mình, toét miệng cười nói, bây giờ có thể bàn công việc đi. Trương Lỗi hoạt động một chút bị ép đau nhức bả vai, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Hứa đội trưởng, ngươi nói đi. Trước đó đều là Trương Lỗi tìm Hứa Kiến Quân, hiện tại lên làm cái này đại đội bí thư về sau, Hứa Kiến Quân bắt đầu tìm mình, như thế để Trương Lỗi có chút không quen. Hứa Kiến Quân nghiêm mặt nói ra, lưới đánh cá hôm nay đã dệt tốt 3 tấm. Năm chiếc thuyền đánh cá trước mắt thân tàu tổn hại địa phương đã sửa chữa hoàn tất, ban đêm ta để lao Trần cùng Hồng Ba thêm cái ban, đem vê khe hở cùng chống nước làm một chút, ngày mai phơi một ngày, hậu thiên hẳn là có thể xuống nước. Nhanh như vậy? Trương Lỗi một mặt chấn kinh, kia thuyền đánh cá đều nát thành như vậy, hắn còn tưởng rằng tu bổ thuyền đánh cá liền còn phải mấy ngày đâu. Còn có lưới đánh cá, cái này bệnh tốc độ cũng quá khoa trương đi. Một ngày 3 tấm lưới đánh cá. Hắc hắc, Trương thư ký, ngươi đánh giá thấp chúng ta thôn dân đối kiếm tiền khát vọng trình độ a. Hứa Kiến Quân có chút hưng phấn nói, lần trước ngươi dựa theo hai lông một cân giá cả thu mua hương chúng ta thân môn mang làm, để bọn hắn đều đã kiếm được một chút tiền, hiện tại lại có cơ hội kiếm tiền bày ở trước mắt, nào còn dám lười biếng, đều bao đủ kỉnh làm việc đâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tìm rất nhiều người cho Trần Căn Hoa còn có Lý Hồng Ba trợ thủ nguyên nhân, nhiều người làm việc tốc độ tự nhiên chậm không được. Hứa đội trưởng, hôm nay ngươi cũng vất vả. Nhìn xem Hứa Kiến Quân đồng dạng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, Trương Lỗi biết hắn một ngày đoán chừng cũng không có nhà rỗi. Này, lúc này mới cái nào đến đâu? Hứa Kiến Quân không quan trọng khoát tay áo. Chúng ta thôn không nói tại trong huyện như thế nào, chính là tại hương chúng ta bên trong đều là có tiếng nghèo khó thôn, ta làm đội sản xuất dài không giờ khắp nào không tại nghĩ đến lấy xuống cái này nghèo khó thôn ngũ, hiện tại ngươi làm tới bí thư, cho chúng ta thôn kiến thiết thêm ra nghĩ kế, ta sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ ngươi đem con đường này đi trên con đường của mình xuống dưới, để chúng ta thôn trở nên càng tốt hơn. Nghe xong lời nói này, Trương Lỗi trong lòng đối với hắn là càng phát kính nghệ, nhịn không được nói ra, yên tâm đi, Hứa đội trưởng, chúng ta thôn cái này đỉnh nghèo khó thôn ngũ không được bao lâu có thể lấy xuống. Không thể không nói, Hứa Kiến Quân không nhất định là có thành tựu nhất đội sản xuất dài, nhưng nhất định là vì thôn kiến thiết nhất liệu mạng đội sản xuất dài, Trương Lỗi cùng hắn tiếp xúc nhiều về sau, đối thôn lòng cảm mến mạnh hơn, đồng thời cũng đối với mình thân là hạ hầm lò đội sản xuất đại đội bí thư chi bộ trên vai trách nhiệm có rõ ràng hơn nhận biết. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Hứa Kiến Quân kích động nói, Trương Lỗi đầu óc tốt hơn hắn dùng rất nhiều, Trương Lỗi phụ trách muốn kiếm tiền đường đi, hắn phụ trách dựa theo Trương Lỗi ý nghĩ mang theo thôn dân nghiêm ngặt chứng thực xuống dưới, hạ giêu thôn thoát bẩn chí phu ở trong tầm tay. Nói chuyện ở giữa, một đoàn người đã đến cửa Trương gia. Trương Lỗi đem giỏ trúc từ Hứa Kiến Quân trên lưng nhận lấy, từ bên trong cầm một khối đến có 3-4 cân thịt heo rừng đưa tới, vừa rồi bất vả Hứa đội trưởng giúp ta đeo một đường, điểm ấy thịt là ta một phen tâm ý, hy vọng Hứa đội trưởng không muốn cự tuyệt. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn Trương thư ký. Hứa Kiến Quân nhếch miệng cười cười, do dự một chút về sau vẫn là nhận lấy. Ngoại trừ ăn Tết đoạn thời gian kia thường xuyên có thể ăn vào thức ăn mặn, hiện tại nhưng thịt này tại Hứa gia cũng không phổ biến, không có cách nào nhi tử Hứa Hoa còn tại trong huyện lên cấp 3 đâu, một năm học phí cùng cơm nước dừng chân phí tổn thượng vàng hạ cảm coi như cũng không ít. Đợi cho Hứa Kiến Quân rời đi về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đi tới phòng bếp, Lý Tú Liên chính đang bận việc cơm tối. "Mẹ, hôm nay ta cùng Đại Tráng đánh tới một con lợn rừng còn có một con mèo rừng ra giữ cho ta, lòng lợn còn có mèo rừng thịt chúng ta giữ lại mình ăn, đừng quên cho Đại Tráng nhà cũng đưa một phần quá khứ, những cái kia thịt heo rừng ngươi giúp ta thả lọ bên trong, sáng sớm ngày mai ta cùng Đại Tráng kéo đến huyện thành đi bán. Ra còn có không ít năm trước hun thịt khô cùng lạp xưởng, Trương gia trên bàn cơm là không thiếu thịt món ăn, tăng thêm bây giờ thời tiết nhiệt độ càng ngày càng cao hơn, lọ bên trong thịt không thể lưu quá nhiều sẽ bốc mùi, chẳng bằng kéo đến huyện thành đi đổi thành tiền. Lại nói dựa theo Hứa Kiến Quân thuyết pháp, hậu thiên thuyền đánh cá liền có thể xuống nước, đến lúc đó còn có ăn không hết tôm cá, còn có thể thay đổi khẩu vị. Con của ta thật giỏi giang." Lý Tú Liên cười tủm tỉm sờ lên Trương Lỗi đầu, "Những vật này đều để xuống đất ta chờ sau đó ta đến xử lý." "Mẹ, ngươi vất vả." Trương Lỗi thử lấy răng nói, "Biết ta vất vả còn không nắm chặt đem Tuyết Như cưới vào nhà chúng ta, cho ta chia sẻ áp lực." Lý Tú Liên nhịn không được liếc mắt, "Mẹ, tình cảm loại chuyện này không đội vàng được giảng cứu một cái nước chảy thành sông." Trương Lỗi mặt lộ vẻ quân sắc, lại nói, "Ta hiện tại mới 19 tuổi, còn trẻ đâu. Ngươi là tuổi trẻ, ta như già, lại không kết hôn đến lúc đó ai mang cho ngươi tiểu hài?" Lý Tú Liên không chút do dự nói. Trần Đại Tráng nhìn thấy Lôi Ca kinh ngạc, che miệng ở một bên cười trộm. "Mẹ, ta đi đại sảnh." Mắt thấy nói không lại mẹ của mình, Trương Lỗi hướng phía Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. "Lôi Ca, ta đi về trước, sáng sớm ngày mai tới." Ra phòng bếp, Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi lên tiếng chào hỏi liền rời đi Trương ra. Trương Lỗi đến đại sảnh thời điểm, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa vừa vặn từ phòng ngủ đi ra. "Đại ca, về sau ngươi thứ bảy chủ nhật không muốn lên núi đi săn được không?" Trương Dương tội nghiệp đi lên phía trước, ôm lấy Trương Lỗi đuổi. "Vì sao a?" "Nhị đệ." Trương Lỗi bước bước Trương Dương tóc, nghi ngờ nói. "Tẩu tử hôm nay qua tới tìm ngươi, kết quả ngươi lên núi đi săn thú, nàng để cho ta làm một ngày làm việc." "Một ngày a?" Trương Dương càng nói càng bị khuất, nhịn không được lớn tiếng khóc lên. "Không có đi học trước đó còn không hiểu cái gì gọi nghỉ, hiện đang đi học về sau, cuối tuần đi ra ngoài chơi chính là Trương Dương mong đợi nhất sự tình, nhưng là hôm nay hắn thân yêu tẩu tử để hắn làm dòng dã một ngày làm việc, uổng công một ngày đi ra ngoài chơi thời gian." "Tẩu tử ngươi đâu?" Trương Lỗi vội vàng hướng trong phòng ngủ nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm Tần Tuyết Như tịnh lệ thân ảnh. "Tẩu tử vừa trở về." Một bên Trương Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, "Đại ca, ngươi còn không có đáp ứng ta đây." Trương Dương hai mắt lưng tròng nhìn xem đại ca của mình. "Nhị đệ, tẩu tử ngươi là vì ngươi học tập mới khiến cho ngươi làm một ngày làm việc a." Trương Lỗi cười giải thích nói, "Ngươi thay cái mạch suy nghĩ, trường học này bố trí làm việc luôn luôn muốn làm a. Hôm nay ngươi cũng làm xong, ngày mai là không phải có thể thật vui vẻ chơi một ngày." "Ừm, tựa như là chuyện như vậy." Trương Dương nghe Trương Lỗi kiểu nói này, lập tức ngừng tiếng khóc, nhếch miệng cười nói, "Tốt à, ngày mai ta phải sớm đốt lên giường đi ra ngoài chơi lạc." Một bên Trương Tiểu Hoa bĩu môi khinh thường, "Ngày mai ta mới không đi ra ngoài chơi đâu, ta muốn chuẩn bị bài thứ hai muốn học bài khóa, sớm đem nó đọc ra đến." Chương 177, từ nhỏ bắt đầu quyển học tập chương 177, từ nhỏ bắt đầu quyển học tập Trương Lỗi nghe xong, gọi thẳng khá lắm, nhỏ như vậy liền bắt đầu cuốn lại bất quá quyển học tập chuyện này hắn ngược lại là vui thấy kỳ thành. Chỉ là Trương Tiểu Hoa lời nói này nói vốn là muốn đi ra ngoài chơi Trương Dương có chút không vui, "Tiểu Hoa, ngươi ngày mai thật không cùng ta cùng đi ra chơi sao?" "Không đi, ta muốn làm năm nhất học tập đệ nhất." Trương Tiểu Hoa đem đầu xoay đến một bên khác, "Nàng mới đừng đi ra ngoài chơi đâu, nàng muốn cùng đại ca học tập cho giỏi, về sau thi đậu trung chuyên." "Ngươi, ngươi không đi, vậy ta cũng không đi, ngày mai ta cũng về đến trong nhà học tập, ta mới không muốn đem hạng nhất tặng cho ngươi." Trương Dương trong lòng cũng dấy lên hừng hực đấu trí. "Mấy người các ngươi đang nói gì đấy?" Mới từ sau phòng trở về Trương Kiến Quốc nhìn về đến trong nhà ba đứa hài tử, cười khanh khách hỏi, "Cha, lão nhị Lao Tam bảo ngày mai không đi ra ngoài chơi, phải ở nhà học tập cho giỏi đâu." Trương Lỗi tiếp lời gấp dạng, "Đúng, ta muốn làm niên cấp đệ nhất." Trương Tiểu Hoa dương lên nằm đấm, mại thanh mại khi nói, "Tiểu Hoa, niên cấp thứ nhất là của ta, ngươi đừng nghĩ đoạn." Trương Dương gấp, "Được rồi, hai người các ngươi đều là niên cấp thứ nhất, nắm chặt tẩy cái tay chuẩn bị ăn cơm." Nhìn xem hai người đều nhanh đánh nhau, Trương Kiến Quốc luốt luốt bọn hắn cái đầu nhỏ, cười thúc giục nói, "Đợi cho hai cái tiểu gia hỏa đi cổng rửa tay về sau." Trương Kiến Quốc hướng về phía Trương Lỗi nói ra, "Nhi tử, hôm nay công xã Khương bí thư tự mình dẫn đội đem nhóm thứ hai cục gạch, xi măng hạt cắt chờ kiến trúc vật liệu đưa tới. Hắn còn để cho ta mang cho ngươi câu nói." "Lời gì?" Trương Lỗi tò mò hỏi. "Hắn nói ngươi muốn cá bột hôm qua liền trước tiên cùng Nghi Phong huyện trại chăn nuôi nói, ngày mai liền sẽ đưa tới cho ngươi." Trương Kiến Quốc ngồi tại trên ghế vô vô ống quần cho bụi, tò mò hỏi, "Con cá này mầm ta nghe công xã Khương bí thư nói đến tốn không ít tiền, ngươi thật cho Lý Hồng bà quản lý à? Đến lúc đó những này cá nếu là xảy ra vấn đề, hắn nhưng không thường nổi." Trương Kiến Quốc cũng không phải đối Lý Hồng bà có ý kiến, chỉ là con cá này mầm tốn không ít tiền, hắn cảm thấy Trương Lỗi không nên toàn quyền để một ngoại nhân đến phụ trách. "Cha, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Ta hôm qua đã mời trong huyện nuôi dưỡng chuyên gia Lưu người phụ trách phòng tới chuyên môn dạy Lý Hồng Ba làm sao nuôi dưỡng." Trương Lỗi kiên nhẫn giải thích nói, "Lại nói hồ cá này ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem một chút, nếu là có vấn đề gì, ta sẽ trước tiên mời Lưu người phụ trách phòng qua đến giúp đỡ giải quyết. Hiện tại chính sách của quốc gia càng ngày càng tốt, về sau kiếm tiền con đường sẽ càng ngày càng nhiều, ta luôn không khả năng mọi chuyện tự thân đi làm a. Trương Kiến Quốc nhẹ gật đầu, ngươi lời nói này ngược lại là có lý. Hiện tại ngươi cũng là sản xuất đội thư ký, nếu có thể mang theo chúng ta thôn người cộng đồng giàu có, trăm năm sau cái này từ đường bàn bên trên tất có ngươi một tịch chi vị a. Cha, ta mới 19 tuổi, ngươi làm sao lại rủa ta a? Trương Lỗi nhịn không được liếc mắt, hắn đối trăm năm chuyện sau đó nhưng không có hứng thú, công tội như thế nào từ có hậu nhân bình thuận, hắn hiện tại một mực đem trong nhà thời gian qua tốt, sẽ giúp người trong thôn đem thời gian qua tốt. Ha ha ha, là cha nói chuyện không có chú ý, bất quá chúng ta lão Trương già già cái người, xem như mộ tổ bốc lên khói xanh. Trương Kiến Quốc cảm khái nói, phụ tử các ngươi hai tại cái này nói cái gì thì thầm đâu. Nắm chặt đi lò phía trước đồ ăn đi. Lý Tú Liên bưng một bát vừa ra nổi hương heo cay tạp đi đến. Ta cái này đi. Trương Lỗi lên tiếng, vội vàng hướng phòng bếp nhỏ chạy tới. Thật là thơm. Trương Kiến Quốc muốn đưa tay nhặt một mảnh thịt ăn, bị Lý Tú Liên trừng mắt liếc, lại hậm hực nắm tay buông xuống. Lớn tuổi như vậy người, còn cùng cái tiểu hài đồng dạng. Trương Kiến Quốc có chút lúng túng gãi đầu một cái, ta cũng đi hỗ trợ bưng thức ăn. Rất nhanh, bốn trên bàn vương liền bảy mấy đạo mỹ vị thức ăn, có cọng hoa tỏi non xào mèo rừng thịt, hương heo cay tạp, rau xanh xào khoai tây cùng một chén nhỏ ngọt miệng lạp xưởng. Lý Tú Liên biết nhi tử Trương Lỗi thích ăn ngọt miệng lạp xưởng, chỉ là ban ngày Trương Lỗi thường xuyên không ở nhà ăn cơm trưa, cho nên cái này ngọt miệng lạp xưởng nàng ban đêm mới có thể làm một điểm. Ăn cơm rồi, Trương Dương bưng Lý Tú Liên vừa thịnh tốt cơm, tăng thêm khối mèo rừng thịt miệng lớn bắt đầu ăn, hắn cũng mặc kệ là cái gì thịt, chỉ cần là thịt hắn liền thích ăn. Một bên Trương Tiểu Hoa nhìn thấy Trương Dương trong chén cơm thời gian một cái nháy mắt liền ít đi rất nhiều, cũng không nói hoài tới hình tượng thuộc nữ, đi theo miệng lớn bắt đầu ăn. Tiểu hài tử chính là như vậy, nhất là niên kỷ tương tự tiểu hài tử, cái gì cũng biết âm thầm phân cao thấp. Ăn cơm phân cao thấp, học tập phân cao thấp. Trương Lỗi nhìn thấy lão nhị lão tam miệng lớn ăn cơm bộ dáng, lập tức hơi xúc động. Trùng sinh trở về về sau, lão nhị Trương Dương bị bán đi vận mệnh đã hắn hoàn toàn thay đổi, lấy bây giờ trong nhà phát triển xu thế đến xem, lão tam Trương Tiểu Hoa cùng tiền thế đồng dạng gả cho lão quang côn khả năng đã đến gần vô hạn bằng không. Cuối cùng hắn nhìn hướng phụ thân của mình Trương Kiến Quốc, tiếp trước phụ thân hiện tại mộ phần cỏ đều cao 2 mét nhưng là bây giờ phụ thân Trương Kiến Quốc vì uống chút rượu, chính hướng về phía mẫu thân Lý Tú Liên nũng nịu đầu. Người một nhà đều cùng một chỗ cảm giác, thật tốt. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Trương Lỗi liền rời giường. Vừa ăn điểm tâm xong, Trần Đại Tráng liền đúng giờ xuất hiện ở cổng. Lỗi ca, chúng ta hiện lại xuất phát ra. Chờ một lát, hôm nay cá bột sẽ đưa tới, ta cùng Hồng Ba lên tiếng kêu gọi, để hắn phụ trách nghiệp thu. Trương Lỗi nói xong trở về phòng ngủ cầm 500 khối tiền ra, sau đó hướng sắt vách đi đến. Hôm qua Lý Hồng Ba bởi vì tu bổ 5 chiếc thuyền đánh cá đi theo Trần Căn Hoa cùng một chỗ tăng giờ làm việc làm đến đã khuya, hiện tại đang nằm tại phòng ngủ đâu. Chỉ là mơ mơ màng màng nghe được ngoài cửa truyền đến Trương Lỗi thanh âm, lập tức tỉnh cả ngủ, đội vàng từ trên giường đứng lên, chụp vào bộ y phục liền xông tới cửa mở cho hắn cửa. Lỗi ca, hôm nay có sống muốn làm sao? Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng nhìn đến Trương Lỗi đi tìm đến, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Trương Lỗi hiện tại trong mắt hắn chính là hoạt tài thần, chỉ cần Trương Lỗi tìm hắn, nhất định là có chuyện tốt chờ lấy hắn. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ, Trương Lỗi không nói hai lời liền lấy ra một sấp tiền đưa tới. Lỗi, Lỗi ca, cái này vừa sáng sớm cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Lý Hồng Ba còn lấy vì mình đang nằm mơ, hung hăng tại trên đùi méo một cái, lập tức đau đến hắn nghe răng niết miệng. Nơi này hết thể 500 khối tiền, ngươi cầm trước. Nhìn xem Lý Hồng Ba không lấy tiền, Trương Lỗi trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay hắn. Hôm nay chúng ta cá đường cá bột liền sẽ đưa tới, ngươi đại khái nhìn một chút số lượng cùng lớn nhỏ, không sai biệt lắm liền đem tiền thanh toán. Tiền này hẳn là còn có thể thừa điểm, coi như cho ngươi sớm phát tiền công tháng này nếu là không đủ, ngươi lại nói với ta. Sau khi nói xong, không đợi Lý Hồng Ba kịp phản ứng liền rời khỏi nơi này. Hồng Ba, có phải hay không sát vách Trương Lỗi qua tới tìm ngươi? Ngay tại Lý Hồng Ba ngây người thời khắc, mẫu thân Tiền Hiểu Nhu toàn bộ y phục đi tới bên cạnh hắn. Đương nàng nhìn thấy Lý Hồng Ba trong tay kia một sấp thật dày tiền mặt về sau, lập tức hoảng sợ nói, tiền này là Trương Lỗi đưa cho ngươi. Nàng sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Lý Hồng Ba thật thà nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Lỗi ca cho, nói là hôm nay cá bột liền sẽ đến, để cho ta nghiệm thu về sau trả tiền, về sau kia cá đường chính là ta phụ trách. Hồng Ba, Trương Lỗi cái này hậu sinh đầu óc linh hoạt biết kiếm tiền, hiện tại lại làm tới chúng ta hạ hầm lò đội sản xuất bí thư, hiện tại Trương Lỗi nguyện ý mang theo ngươi kiếm tiền, ngươi nhất định phải làm rất tốt, ngàn vạn chớ cô phụ người ta tín nhiệm. Lý Hồng Ba chăm chú nhẹ gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm đi, chính là ta chết, ta cũng sẽ không để cá đường bên trong cá chết. Chương 178, phiên chợ bán thịt heo rừng chương 178, phiên chợ bán thịt heo rừng Trương Lỗi căn dặn một phen Lý Hồng Ba về sau, liền trở về cửa Trương gia, lái xe bỏ mang tới chứa thịt heo rừng, mèo rừng ra giỏ trúc cùng quả cân còn có đóng gói dùng bạch tuyến liền rời đi thôn hướng huyện thành tiến đến. Đi vào huyện thành dư cán chợ nông sản cổng, Trần Đại Tráng nhịn không được cảm khái nói, Lỗi ca, phiên chợ hôm nay là đường nào sao? Nhiều người như vậy. Đường nào là cám nam thổ ngữ, ý tứ cùng phương bắc đi chợ ý tứ không sai biệt lắm. Nhìn người trước mắt che người tràn diện, Trương Lỗi cũng là có chút chấn kinh, khả năng bởi vì hôm nay là cuối tuần nguyên nhân đi. Dứt lời hắn nhảy xuống xe bò, nắm dây cương chậm rãi hướng trong đám người chen vào. Trần Đại Tráng thì là đi tới đuôi xe, ánh mắt sắc bén không ngừng quét mắt người của hai bên bầy, phòng ngừa có người trộm bọn hắn thịt heo rừng, lần này cùng trước đó không giống, lần này thịt là chia cắt tốt, một không chú ý liền dễ dàng bị người đánh cắp sở lấy thuận đi. Hai người chật vật trong đám người xuyên thẳng qua, tăng thêm còn phải dắt trâu đi xe cái này cái đại gia hỏa, nguyên bản 2 phút liền có thể đến quầy hàng đường, quả thực là bị bọn hắn đi gần 10 phút. Quách Vĩ Đào nhìn xem Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người đến đây, vừa làm xong buôn bán hắn đội vàng đem quầy hàng bên trên rau quả cùng mấy cái xử lý tốt thịt thỏ hướng mình quầy hàng bên trên chuyển. Lỗi ca, Đại Tráng, các ngươi chờ một chút, ta lập tức dọn đi. Không có việc gì, không đổi, ngươi chậm rãi chuyển. Trương Lỗi không có thúc giục mặc cho hắn chuyển xong sau, lúc này mới đem dắt Châu đi xe đi tới quầy hàng đằng sau. Một bên Trần Đại Tráng thì là chủ động đem trên xe bỏ chứa thịt heo rừng giỏ trúc mang lên quầy hàng bên trên, đem bán so sánh với tốt thịt heo rừng tỉ như chân heo, heo sườn sắp xếp bày tại dễ thấy vị trí, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này cùng Trương Lỗi ra quầy học được không ít kinh nghiệm. Bởi vì phiên chợ bán thịt rất ít, cho nên rất nhanh Trương Lỗi trước gian hàng liền bu đầy người. Đây là cái gì thịt? Làm sao nhìn không giống như là thịt heo? Một người mặc nát áo đông váy phụ nữ trung niên chỉ vào quầy hàng bên trên thịt nhỏ giọng hỏi. Đây là thịt heo rừng, hôm qua mới vừa ở lên núi đánh. Trương Lỗi cười giải thích nói. Bao nhiêu tiền một cân? Phụ nữ trung niên hỏi. Xương sườn heo một khối một cân, cái khác đều là 8 lông một cân. Trương Lỗi nói ra đã sớm nghĩ kỹ giá cả. Đây là đầu giống được lợn rừng, chất thịt lệch tuổi còn sẽ có chút mùi tanh tưởi, cảm giác so heo nhà thịt kém một chút. Hiện tại trên thị trường heo nhà thịt giá tiền là 8 lông tả hữu, thịt heo rừng hắn cũng chỉ dám định cái giá tiền này, cao sợ không ai mua. Nếu không phải hiện tại phiên chợ thịt là hàng bán chạy, 8 lông giá cả Trương Lỗi cũng không dám định. Cái giá tiền này hơi đắt, ngươi tiện nghi một chút ta mua chút. Phụ nữ trung niên thăm dò tình nói. Đại tỷ, ngươi cái này liền có chút khó khăn ta. Trương Lỗi giải thích nói, cái này lợn rừng là chúng ta lên núi bước lên nguy hiểm tính mạng thật vất vả mới đánh tới con mồi, cái này định giá cũng không cao, lại thấp liền không đáng. Trừ bỏ những cái kia heo nội tạng cùng một đầu chân trước bị Trương Lỗi lưu tại ra, còn lại thịt heo rừng Trương Lỗi đều mang tới. Trương Lỗi xem chừng nơi này hẳn là có cái 180-90 cân tả hữu. Đừng nhìn lấy 180-90 cân rất nhiều, so sánh năm trước Trương Lỗi từ cổ trại một ngày kéo 12 con dê tới mua, đơn giản liền là trò trẻ con. Hiện tại người lưu lượng lại so trước đó lớn, 180-90 cân thịt heo rừng hẳn là rất nhanh liền có thể bán xong, Trương Lỗi cũng không muốn giảm xuống giá cả. Người tiểu tử này thật sẽ không làm sinh ý, làm sao còn không cho mặc cả. Phụ nữ trung niên nhịn không được oán trách một câu. Chỉ là phàn nàn thì phàn nàn, nàng vẫn là chỉ vào một khối xương sườn heo nói ra, cái này ta muốn tính hạ bao nhiêu tiền. Trương Lỗi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhanh chóng dùng xương được móc sắt đem sườn sắp xếp câu lên cân nặng, heo sườn sắp xếp 3 cân 4 lượng, một khối 1 cân, bàn bạc 3 khối tứ mao. Cho ngươi tiền. Tiếp nhận phụ nữ trung niên đưa tới tiền, Trương Lỗi đem khối này sườn sắp xếp đưa cho một bên Trần Đại Tráng, Trần Đại Tráng nhanh nhẹn đóng gói tốt đưa cho phụ nữ trung niên. Hôm nay thứ nhất đơn, doanh thu 3 khối tứ mao. Phụ nữ trung niên sau khi đi không bao lâu, lục tục ngoe ngoe đến không ít khách hàng, thế nhưng là mua thịt cũng không nhiều, phần lớn là 1-2 cân, 2-3 cân cái dạng này. Lỗi ca, chúng ta có phải hay không giá cả định cao? Những người này làm sao một lần mua ít như vậy a? Thừa dịp tạm thời rảnh rỗi đứng không, Trần Đại Tráng nghi ngờ nói. Hắn nhớ kỹ năm trước lôi kéo trại thịt dê ra bán thời điểm, mua ít đều là 4-5 cân 4-5 cân mua, mua nhiều giống Hà Vân trụ cái tên mập mạp kia, trực tiếp mua một con đều có, hiện tại đây là tình huống gì? Trương Lỗi cười an ủi, cái này giống được thịt heo rừng hương vị chẳng ra sao cả, so cái khác thịt hương vị chênh lệch rất nhiều, mua ít cũng bình thường. Hắn ngược lại là một điểm không nóng nảy, hôm nay đến huyện thành lại không có việc gì, buổi sáng bán không hết tới giữa trưa tiếp lấy bán chứ sao? Bất quá có sao nói vậy, cái này thịt heo rừng được hoan nên trình độ kém xa tít tắp thịt dê, Trương Lỗi đều hơi nhớ nung cổ trại những cái kia dê cũng không biết bọn chúng hiện tại dài mập không có. Thời gian nhoáng một cái liền đến trưa, Trương Lỗi tính toán một cái, thịt heo rừng bán đại khái 110 cân, bàn bạc thu nhập 98 khối 7 lông, sườn sắp xếp đã bán xong, những bộ vị khác thịt heo còn thừa lại hơn 60 cân. Đến trưa, người lưu lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, Trương Lỗi xem chừng còn lại cái này hơn 60 cân buổi chiều còn phải bán thời gian không ngắn. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi móc túi ra một trương lớn luyện thép đưa cho Trần Đại Tráng. Hiện tại không có gì khách hàng, ta một người nhìn xem sạp hàng, ngươi đi mua một ít ăn tới. Hiện tại dư làm phiên chợ lửa sau khi thức dậy, phiên chợ bên ngoài hai bên đường phố cửa hàng cũng mới mở rất nhiều quán cơm nhỏ. Trần Đại Tráng cầm tiền rời đi sạp hàng vừa tới phiên chợ cổng, liền bị từ bên ngoài trở về Quách Vĩ Đào đụng thẳng. Đại Tráng, ngươi đi đâu? Cái này không tới giờ cơm nha, ta đi mua một ít ăn. Trần Đại Tráng cười tủm tỉm nói. Mua cái gì à, lúc trước không phải đã nói về sau chỉ muốn các ngươi giữa trưa còn tại ra quầy, cái này cơm trưa ta cho bao hết sao? Quách Vĩ Đào dương lên trong tay túi lưới, bên trong chứa ba cái chiếu nặng nôn một cơm. Tiểu Quách, vẫn là tẩu tự làm. Trần Đại Tráng nhìn thấy mấy cái này nôn một cơm, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nếm qua hai lần Quách Vĩ Đào nàng dâu làm đồ ăn, hương vị kia quả thật không tệ. Nhất định a. Quách Vĩ Đào ngạo kiều dương lên đầu. Phiên chợ mở ra về sau, hắn cũng không còn chơi bời lêu lồng, dựa vào quầy hàng cần cù chăm chỉ kiếm tiền. Vợ hắn đối với hắn cũng là càng ngày càng tốt, giữa chưa biến đổi hoa văn cho hắn làm ăn. Đừng hoa tiền này đi mua cơm a, ngươi còn có lỗi ca cơm chưa ta đều bao hết. Dứt lời không đợi Trần Đại Tráng phản ứng. Lôi kéo Trần Đại Tráng cánh tay liền đi về. Trương Lỗi thấy thế, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Đại Tráng nói, "Lỗi ca, hôm nay tiểu Quách mời chúng ta ăn cơm, cậu tự làm." Trương Lỗi tiếp nhận một cơm, mở ra xem, khá lắm, đúng là quặng hoa tỏi non xào thịt cùng rau xanh xào cải trắng. "Vĩ Đào, ngươi ngày này trời ăn cơm nước không tệ a." "Hoàn thành." Quách Vĩ Đào nhếch miệng cười cười, hôm nay hắn nhưng là cố ý để nàng dâu làm tốt một chút, chính là vì để Trương Lỗi hai người ăn hài lòng. Ăn cơm xong về sau, Trần Đại Tráng chủ động tẩy hộp cơm đi, Trương Lỗi đột nhiên nhớ tới một việc, hiếu kỳ hướng về phía Quách Vĩ Đào hỏi. Buổi sáng vừa tới thời điểm, ta nhìn thấy ngươi đang bán thịt thỏ, ở đâu ra? Cái này con thỏ là ta đi thu đồ ăn thời điểm, nông thôn nông hộ nhà mình nuôi, ngươi không biết, cái này con thỏ sinh sôi có bao nhanh, trưởng thành con thỏ khoảng 40 trời liền có thể tiếp theo ổ tệ. Tháng danh con dáng dấp lại nhanh, chừng 2 tháng liền có thể dài đến 3 cân đâu. Vậy cái này thịt thỏ giá cả thế nào? Tại phiên chợ bên trên được hoan nghênh sao? Trương Lỗi tiếp tục hỏi. Giá cả vẫn được, so thịt heo đắt một chút, có thể bán được một khối 2 tà hữu, cao không được, về phần thụ không được hoan nghênh ta không rõ lắm, dù sao ta mỗi lần bày ra đến, không bao lâu liền bán mất. Quách Vĩ Đào như nói thật nói. Nghe đến đó, Trương Lỗi trong đầu lập tức manh động một cái kiếm tiền mới đường đi. Chương 179, thỏ rừng nuôi dưỡng kế hoạch. Chương 179, thỏ rừng nuôi dưỡng kế hoạch. Buổi chiều một mực bán được khoảng 3 giờ rưỡi, những này thịt heo rừng mới khó khăn làm bán xong. Trương Lỗi tính toán một cái, tiếp cận 200 cân thịt heo rừng, hết thảy bán 172 khối 8 lông. Thu thập xong giỏ chúc quả cân chờ công cụ về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng lái xe bỏ rời đi phiên chợ hướng trạm thu mua phương hướng tiến đến. Hôm qua lên núi đi săn vận khí không tệ, hôm nay đến trạm thu mua vận khí cũng không kém, trực ban vừa lúc là Dương Ái Quân. Trương Lỗi không nói nhảm, trực tiếp từ giỏ chúc bên trong đem tấm kia mèo rừng ra móc ra, đặt ở trên quầy. Dương lão ca, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Chờ một lát. Dương Ái Quân cẩn thận kiểm tra một phen về sau, tò mò hỏi, hai ngày này vừa đánh? Đúng, hôm qua lên núi vừa đánh. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Lợi hại. Dương Ái Quân từ đấy lòng khen một câu, cái này mèo rừng tính linh hoạt cùng tính cảnh giác là trong núi lớn nổi danh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn trốn bất quá trước mắt Trương Lỗi lòng bàn tay. Cái này mèo rừng ra hoàn chỉnh, ta dựa theo 150 cho người cũng được a. Dương Ái Quân nói ra báo giá, mèo rừng ra tương đối chân quý, nhưng là mèo rừng hình thể nhỏ, da cũng nhỏ, giá cả đương nhiên sẽ không rất cao. Được. Nhìn thấy Trương Lỗi đồng ý, Dương Ái Quân đem mèo rừng ra nhận được trong quầy, sau đó điểm một sấp tiền mặt đưa tới. Mấy ngày nay còn có măng làm muốn kéo qua bán không? Trước đó Trương Lỗi kéo tới măng làm tại điều đi các cái địa phương về sau, đạt được nhất trí khen ngợi, măng làm thu mua hạn mức cao nhất lại không đến, Dương Ái Quân còn muốn lại thu mua một nhóm. Trương Lỗi lắc đầu, không có ý tứ, Dương lão ca, trên núi măng mùa xuân trước đó đều được thu thập không sai biệt lắm, bây giờ còn có chút không có đào được cũng trưởng lao chế thành măng làm, nói cái này phẩm chất đoán chừng ngươi cũng chứng mắt. Dạng này à, vậy quên đi. Dương Ái Quân có chút thất vọng. Trương Lỗi còn có việc, liền không có tại trạm thu mua qua dừng lại thêm, mà là đi tới gần nhất cung tiêu xã, mua 200 cân vôi sống. Cũng may vôi sống giá cả không quý, chỉ cần một phân tiền một cân, 200 cân cũng mới bỏ ra 2 khối tiền. Hôm nay phiên chợ bán thịt heo rừng cùng trạm thu mua bán mèo rừng ra hết thảy thu nhập 322 khối 8 lông, trừ bỏ mua vôi sống 2 khối, chỉ toàn thu nhập 320 khối 8 lông. Đối với cái này ngày thu, Trương Lỗi vẫn là tương đối hài lòng. Trần Đại Tráng chỉ vào trên xe bỏ hai đại túi vôi sống hỏi, "Lỗi ca, chúng ta mua cái này làm gì?" "Ngươi quên hai ngày trước lưu người phụ trách phòng cho chúng ta huấn luyện lúc nói lời rồi." Trương Lỗi hỏi ngược lại. "Nói lời gì?" Trần Đại Tráng một mặt mộc bức, "Ta liền nhớ kỹ lưu người phụ trách phòng múc một muỗng chúng ta cá đường nước uống, ngươi lúc đó còn đánh ta một chút." Thấy thế, Trương Lỗi nhìn không được liếc mắt, đánh ngươi một chút ngươi ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng, lưu người phụ trách phòng cho chúng ta huấn luyện ngươi là một câu không nghe lọt tai à. Hắc hắc, từ nhỏ thành tích học tập của ta liền không tốt, việc này ngươi cũng biết. Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trước đó Lưu Kiến Nghiệp làm nuôi dưỡng chuyên gia tới cho Trương Lỗi huấn luyện thời điểm cũng đã nói, hắn nhận thầu cá đường có chút cường độ thấp chua hóa, đến vùng vôi sống điều giải một chút. Dựa theo Lưu Kiến Nghiệp thuyết pháp, cường độ thấp chua hóa mỗi mâu đến giải lên 20 cân, Trương Lỗi nhận thầu cá đường có 5 mâu lớn nhỏ đến 100 cân. Hắn duy nhất một lần mua 200 cân cũng không nhiều, lần sau nói không chừng cần dùng đến. Mua xong vôi sống về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ ra huyện thành trực tiếp hướng kê công lĩnh địa giới tiến đến. Đi vào hôm qua săn thú chân núi về sau, Trần Đại Tráng nghi ngờ nói, "Lỗi ca, chúng ta tới cái này làm gì? Đừng nói với ta chúng ta muốn lên đi đi săn a." "Ngươi nghĩ cái gì đâu, chúng ta súng săn đều không mang, tiểu Bạch cũng không tại, đi lên đi săn không là muốn chết sao?" Trương Lỗi cười mắng, "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi kiểm tra một chút hôm qua hạ nút giải rút cạm bẫy có thu hoạch hay không." "Lỗi ca, ta đi chung với ngươi a." Trần Đại Tráng lo lắng Trương Lỗi an nguy, muốn cùng tiến lên đi. Ngươi đi lên nó làm sao bây giờ? Trương Lỗi chỉ một bên xe bò, được rồi, đừng nói nhiều, ta một hồi liền xuống tới. Dứt lời, Trương Lỗi quăng đồ chơi lúc lắc cái sọt đi đứng nhanh chóng hướng trên núi đi đến, rất nhanh liền biến mất tại Trần Đại Tráng trước mắt. Trương Lỗi không có mang thương, lại là một thân một mình, lần này lên núi rất cẩn thận, những cái kia nút giải rút cạm bẫy chỉ kiểm tra đến giữa sườn núi liền xuống tới, phía sau giỏ trúc bên trong cũng như 7-8 cái bị dây kém trói buộc tứ chi thọ rừng. Một cái vừa đi vừa về bỏ ra không đến một giờ. Một mực tại chân núi chờ đợi Trần Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi an toàn xuất hiện trước mặt mình cũng là triệt để thở dài một hơi, "Lỗi ca, ngươi cuối cùng là xuống tới lo lắng chết ta rồi." "Cái này có cái gì tốt lo lắng?" Trương Lỗi đem trên vai giỏ trúc gỡ tại trên xe bò. Trần Đại Tráng thấy thế, nhịn không được cười nói, "Lỗi ca, lần này thu hoạch không nhỏ à, làm nhiều như vậy còn thỏ hoang. Chỉ là ngươi vì sao không cho chúng nó trực tiếp giết chết? Trước đó nút giải rút cạm bẫy bắt được thỏ rừng về sau, hắn đều là trực tiếp giết chết ném vào giỏ trúc hoặc là cột vào bên hông, chủ yếu là vì đồ bất việc, tránh khỏi cái này thỏ rừng nhảy tương đáp. Những này thỏ rừng không thể giết chết, ta chuẩn bị nuôi, chờ thỏ rừng nhiều, ta lại phân cho toàn thôn, người trong thôn đều nuôi." Trương Lỗi giải thích nói. Hôm nay tại phiên chợ Quách Vĩ Đào ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, con thỏ sinh sôi suất cao, trưởng thành chu kỳ ngắn, thịt thỏ tại phiên chợ lại tương đối được ăn nên, đại quy mô nuôi dưỡng hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch, cũng coi là một cái khác đầu kiếm tiền đường đi. Trọng yếu nhất cũng là Trương Lỗi một đầu kiếm tiền đường đi. Lỗi ca. Không. Trương thư ký, hiện tại ngươi giác ngộ rất cao a. Trần Đại Tráng nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên, chỉ là ánh mắt bên trong một màn kia hẹp gấp rút vẫn là để Trương Lỗi thấy được. Trương Lỗi không nói hai lời, chiếu vào Trần Đại Tráng cái hót chính là một bàn tay, cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, biết ta là bí thư còn dám chế giễu ta. Ta sai rồi, Trương thư ký, chúng ta bây giờ có thể trở về a. Trần Đại Tráng che lấy đầu, giả bộ ra ủy khuất ba ba nói, đi thôi. Trương Lỗi lật trên thân xe bò. Hai người trở lại Trương gia về sau, Trương Lỗi nhìn mình chuồng, nhíu mày. Suy tư một lát hướng phía Đại Tráng hỏi, năm ngoái cổ trại cho hai chúng ta chỉ sống dê, một được một cái, ta điểm ngươi một con công dương, con kia dê ngươi còn tại nuôi sao? Còn tại nhà ta chuồng hảo hảo đây này, cha ta mỗi ngày đều cho nó cho ăn, hiện tại lại béo không ít. Trần Đại Tráng có chút kích động, Lỗi ca, ngươi là muốn giết ngày mai kéo đến phiên chợ đi bán không? Giết chết làm gì? Trương Lỗi đi vào chuồng dùng dây gai bọc tại đầu kia dê mẹ trên cổ, đem nó kéo ra ngoài, đầu này dê ngươi dắt trở về, để Trần Thúc vất vả một chút, lại nuôi một đầu, một được một cái vừa vặn phối cái loại, nói không chừng còn có thể hạ mấy cái con cừu non đâu. Được, vậy ta trở về. Trần Đại Tráng tiếp nhận dây gai, nắm dê mẹ liền rời đi. Trương Lỗi dùng bên cạnh điều cây chổi đem dê mẹ đợi qua địa phương đều giải lên cho bếp quét dọn một lần, lại từ một bên nơi hẻo lánh bên trong ôm một đống khô ráo rơm rạ trải đi lên, làm xong đây hết thảy về sau, Trương Lỗi đóng lại hàng rào cửa, lúc này mới giải khai giỏ trúc bên trong những này thỏ rừng trói buộc, đem bọn nó theo thứ tự ném đi đi vào. Nhìn thấy thỏ rừng nhảy đắt nửa ngày đều không có nhảy ra, Trương Lỗi lúc này mới yên tâm đi tới phòng bếp. Mẹ, nhà chúng ta dê mẹ ta để Đại Tráng lôi đi thả bọn họ nuôi trong nhà ta từ trên núi làm mấy con thỏ hoang thả chúng ta chuồng trước đó dê mẹ đợi địa phương, ngươi mỗi ngày nhớ kỹ cho ăn. Vừa rồi tại chuồng trước khi đi, Trương Lỗi liếc qua lần thứ nhất lên núi đi săn mang xuống tới lợn rừng tệ, nguyên bản chỉ có 1-2 cân cái đầu, hiện tại từng cái đều nhanh dài đến 2-30 cân, đủ để có thể thấy được mẫu thân Lý Tú Liên nuôi dưỡng kỹ thuật cũng là không thể khinh thường. Đi. Ngay tại hái món ăn Lý Tú Liên cười lên tiếng, ngươi đi đại sảnh nghỉ ngơi đi, ta cơm này đồ ăn một hồi liền làm xong. Trương Lỗi ra phòng bếp về sau, đi vào cửa chính ép bên giếng nước rửa mặt, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Lý Hồng Ba đứng ở trước mặt mình. Lỗi ca, ta tới cùng ngươi hồi báo một chút cá đường tình huống. Chương 180, thuyền đánh cá phân phối chương 180, thuyền đánh cá phân phối được, ngươi nói đi. Trương Lỗi dùng tay áo lau mặt, làm ra chăm chú lắng nghe tư thái. Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay cá bột công xã Khương Bí Thư tự mình dẫn người đã đưa tới ta kiểm tra một chút, đều có khoảng 10 cm, số lượng cũng đối một chút, không có gì vấn đề lớn, ngoại trừ có mấy đầu nửa chết nửa sống cá bên ngoài, còn lại đều rất tốt. Đều bỏ vào cá đường sao? Trương Lỗi hỏi. Bỏ vào. Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, hôm nay đưa cá bột qua trước khi đến, ta đem chúng ta trước đó đào dẫn nước câu còn có danh thoát nước cho lấp lên, cũng dựa theo lưu người phụ trách phòng trước đó trong huấn luyện cho tiến hành cho ăn. Sau khi nói xong, Lý Hồng Ba từ miệng túi rút một nhỏ sấp tiền mặt đưa tới, Lỗi ca, mua cá mầm hết thảy bỏ ra 478 khối 6 lông, đây là còn lại 21 khối tứ mao. Trương Lỗi đem tiền đẩy trở về, nhíu mày, không phải nói cho ngươi tiền còn lại làm ngươi tiền công tháng này sao? Ta. Lý Hồng Ba còn muốn mở miệng, bị Trương Lỗi trực tiếp đánh gay nói, đừng nói nhảm, tiền này để ngươi cầm thì cứ cầm. Tạ ơn Lỗi ca. Lý Hồng Ba trong lòng có chút cảm động, đem tiền một lần nữa nhét vào túi, có số tiền kia, lại có thể đi trong thôn vệ sinh viện cho hắn nương lấy được chút thuốc uống. Đúng rồi, ngươi qua đây. Trương Lỗi đi tới vừa mua vôi sống bên cạnh, hướng về phía Lý Hồng Ba vẫy vẫy tay. Ngươi bây giờ là cá đường người phụ trách chủ yếu, cái này hai túi vôi sống thả ngươi nhà đi, trong đó một túi dựa theo lưu người phụ trách phòng lúc trước dạy ngươi như thế vung đến cá đường bên trong đi, mặt khác một túi đặt vào dự bị. Nói xong, Trương Lỗi vừa định đem trong đó một túi khiêng trên vai, đưa đến sắt vách đến liền bị Lý Hồng Ba vội vàng nhận lấy. Lỗi ca, đừng làm bẩn quần áo, điểm ấy nhỏ sống để cho ta tới làm là được. Sau đó tại Trương Lỗi có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay nhấc lấy một túi, bước đi như bay hướng sắt vách đi đến. Trương Lỗi nhìn thấy đều có chút ngộng, hắn không nghĩ tới Lý Hồng Ba khí lực vậy mà như thế lớn, cái này một túi thế nhưng là 100 cân a. Lý Hồng Ba đem hai túi vôi sống xách sau khi về nhà, đem trong đó một túi vôi sống bỏ vào gian tạp vật trên kệ phòng ngừa bị ẩm, sau đó lại đem cổng kia một túi gánh tại trên vai, tay trái mang theo thùng nước, tay phải cầm cán dài nước tiểu môi liền hướng cá đường đi đến. Đi vào cá đường về sau, Lý Hồng Ba đem đồ vật đều đông xuống, mang theo thùng nước xoay người tại cá đường bên trong đánh nửa đời, sau đó đem vôi sống một chút xíu đi đến thêm. Vôi sống gặp nước lập tức sôi trào lên, đồng thời một cỗ mùi gây mũi tràn ngập ra. Lý Hồng Ba cố nén khó chịu, dùng một bên nước tiểu môi luồn vào trong thùng dùng sức vấy thẳng đến vôi nước biến lạnh về sau, lúc này mới dọc theo cá đường tuần vừa bắt đầu hát vây. Lặp đi lặp lại hát vây mấy lần về sau, Lý Hồng Ba nhíu mày, bởi vì cái này miệng cá đường có 5 mẫu lớn nhỏ, cá đường vị trí giữa cho dù là hắn dùng sức hát vây đều không có cách nào đem vôi nước làm quá khứ. Do dự một chút về sau, Lý Hồng Ba lại quấy một thùng vôi nước, sau đó đem gót giày áo thoát tại bên bờ, trực tiếp nhảy vào cá đường, trong tay mang theo vôi nước hướng cá đường ở giữa đi đến. Cùng lúc đó, Trương gia. Trương Lỗi vừa cơm nước xong xuôi, Hứa Kiến Quân liền vội vã đi đến, "Trương thư ký, cái này thuyền đánh cá cùng lưới đánh cá đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào sắp xếp người đi Tú Hà bắt cá? Ngày mai rạng sáng 4 giờ trước đó liền phải đánh bắt cá, không phải thời gian không kịp." Trương Lỗi không chút do dự nói, "Bắt cá cần thời gian, hắn thu mua thôn dân cá cần không ít thời gian, còn có đi huyện thành phiên chợ đường xá cũng xa xôi, cũng là cần thời gian. Mọi thứ lần thứ nhất làm, đều muốn đánh tốt lúc trước tính toán, không phải thời gian khẳng định là không đủ. Hiện tại lại là mùa xuân, nhiệt độ không khí tương đối cao, con cá này hàng nếu là không nắm chặt bán, rất dễ dàng bốc mùi. Được, vậy ta hiện tại liền đi thông chi các hương thân. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Hứa đội trưởng, chớ vội đi. Trương Lỗi từ phía sau lưng gọi hắn lại. Trương thư ký còn có chuyện gì? Cái nào mấy hộ người dùng chung cái nào chiếc thuyền đánh cá, ngươi phân phối sao? Trương Lỗi hỏi. Ừm, hôm nay ta đã phân phối xong. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, bởi vì chuyện này, sáng hôm nay ta chuyên môn triệu tập mọi người mở cái tiểu hội, mỗi hộ phái một cái biết bơi đại biểu tham dự, hết thảy 20 người, ta để bọn hắn tự do lựa chọn tổ đội, hai người một tổ, hai tổ dùng chung một chiếc thuyền đánh cá, thay phiên sử dụng, năm chiếc vừa vặn đủ. Trương Lỗi nghe vậy nhíu mày, không đúng sao, chúng ta thôn không phải 23 gia đình sao? Làm sao lại chỉ có 20 người tham dự? Hứa Kiến Quân thở dài, Vương Thiết Trụ, Triệu Lao Tam, Lưu An Phúc ba nhà không có tham dự, Vương Thiết Trụ cùng Triệu Lao Tam là sợ ngươi không thu tôm cá của bọn họ, Lưu An Phúc thì là chủ động cự tuyệt tham dự. Nghe được tin tức này, Trương Lỗi vui vẻ, cái này mấy nhà người ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Hứa Kiến Quân do dự một chút thăm dò tính nói ra, Trương thư ký, ngươi bây giờ cũng là chúng ta Hạ Hầm lò đội sản xuất đại đội bí thư chi bộ, ân oán cá nhân có đôi khi có thể trả về là hơi thả một chút, bọn hắn ba hộ dù nói thế nào cũng là chúng ta Hạ Diêu thôn một viên, có kiếm tiền đường đi có phải hay không hẳn là cũng kéo bọn hắn một thanh. Hứa Kiến Quân biết cái này ba nhà đều chủ động treo chọc qua Trương gia, nhất là Lưu An Phúc Nhi tử Lưu Hạo, làm ra cầm thú hành vi để hắn đều có chút nổi nóng. Triệu Lao Tam chính là miệng tương đối thiếu, thỉnh thoảng ngay tại Trương Lỗi trước mặt đánh đánh pháo miệng, nhưng muốn nói ra cách sự tình là một kiện đều chưa làm qua. Về phần Vương Thiết Trụ một nhà liền càng không cần phải nói, nói cho cùng chỉ là Vương Thúy Hoa cùng Trương Lỗi ở giữa tình cảm tranh chấp, hiện tại Trương Lỗi cùng Tần Tuyết như trô đối tượng về sau, cái này Vương Thúy Hoa cũng không tới treo chọc Trương Lỗi, hai nhà nói cho cùng cũng không có gì mâu thuẫn. Theo Hứa Kiến Quân, ngoại trừ Lưu gia quả thật có chút quá phận bên ngoài, Triệu gia cùng Vương gia kỳ thật cùng Trương Lỗi cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, có kiếm tiền đường đi, hẳn là cùng một chỗ mang theo mới là. Trương Lỗi biết Hứa Kiến Quân tâm tư, nhưng hắn vẫn là ánh mắt kiên định cự tuyệt, Lưu An Phúc kia một nhà không cân nhắc, về sau mặc kệ có cái gì kiếm tiền đường đi đều cùng hắn nhà không quan hệ. Lưu Hạo mặc dù chết rồi, nhưng là hắn đối Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa làm sự tình, Trương Lỗi cả một đời cũng không thể tha thứ. Về phần Vương gia cùng Triệu gia, nhìn biểu hiện của bọn hắn lại nói, biểu hiện được tốt dẫn bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền cũng không phải không được. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, được, ta đã biết. Hắn muốn định lại cho Lưu An Phúc tranh thủ một chút nhưng nhìn đến Trương Lỗi kia ánh mắt kiên định, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại thôn kiếm tiền đường đều là Trương Lỗi cung cấp, về sau thôn phát triển còn phải chỉ vào Trương Lỗi bày mưu tính kế, Hứa Kiến Quân cũng không dám gây Trương Lỗi không vui, hắn sợ Trương Lỗi bỏ gánh không làm cái này bí thư. Bất quá Trương Lỗi đối Vương, Triệu hai nhà nối lòng miệng, như thế một tin tức không tồi, hắn đến tìm hai nhà này nói chuyện lời nói, về sau tại Trương Lỗi trước mặt thành thật một chút. Đúng rồi, ngươi không phải nói họp hết thảy đi 20 người sao? Ta cùng đại trắng đều không có ở, hai nhà chúng ta ai đi a? Không đợi Hứa Kiến Quân nói chuyện, một bên Trương Kiến Quốc nhếch miệng cười cười, ta cùng ngươi Trần Thúc đi mở sẽ, ta cùng hắn một tổ. Trương Lỗi sắc mặt cổ quái nhìn về phía mình phụ thân, cha, ngươi không phải là muốn sáng sớm ngày mai cùng Trần Thúc xuống sông bắt cá đi thôi? Đúng a? Trương Kiến Quốc có chút hưng phấn nhẹ gật đầu, nam nhân kia có thể cự tuyệt xuống sông bắt cá dụ hoặc. Chương 181, cửa nhà thu tôm cá. Chương 181, cửa nhà thu tôm cá. Sáng sớm hôm sau, Trương Lỗi liền bị cổng tiếng ồn ào đánh thức, thở dài, bất đắc dĩ rời giường. Đi tới cửa, đã có mấy hộ thôn dân xách lấy tôm cá lẫn nhau phản đàm. Nhi tử, đi lên. Nắm chặt tới nhìn ngươi một chút cha cùng Trần Thúc xuống sông làm tôm cá. Trương Kiến Quốc hưng phấn xách lấy một cái thùng gỗ đến Trương Lỗi trước mặt. Trương Lỗi hướng trong thùng gỗ một nhìn, lập tức có chút giật mình, chỉ gặp trong thùng gỗ trang rất nhiều con sông cá. Đại bộ phận là bữa ăn bên cạnh cùng mạch tuệ cá con, nhưng là cũng có lớn chừng bàn tay cá trích, còn có một đầu lớn cái đầu cá chép đặc biệt dễ thấy. Cha, ngươi cùng Trần Thúc hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Kia là. Trương Kiến Quốc có chút kiêu ngạo nói, đêm qua hắn nói hết lời mới nói phục con của mình Trương Lỗi, đem lần thứ nhất xuống sông bắt cá cơ hội nhường cho chính mình. Buổi sáng hôm nay 3:30 Trương Kiến Quốc liền rời giường cùng Trần Căn Hoa tụ hợp, hai người điểm tâm cũng chưa ăn liền lên rửa rau bến tàu bên cạnh sớm liền chuẩn bị xong thuyền đánh cá. Trải qua 2 giờ cố gắng, cuối cùng là có cái này một thùng thu hoạch. Chủ yếu là tung lưới quá phí sức, mỗi lần vung xong kéo sau khi thức dậy, đều muốn nhờ ánh trăng đem tôm cá cùng những cái kia cành cây khô nhặt sạch sẽ, còn phải hợp quy tắc một phen mới có thể tiếp tục vùng, không phải cái này lưới đánh cá chống đỡ không ra. Cái kia, nhi tử, ngươi nắm chắc tính toán, nhìn xem cha cùng Trần Thúc hai người những này cá có thể bán bao nhiêu tiền. Trương Kiến Quốc xoa xoa đôi bàn tay thúc giục nói. Vừa dứt lời, Lý Tú Liên liền từ phòng bếp đi ra, Trương Kiến Quốc, làm sao? Ngươi đánh đi lên tôm cá còn muốn để nhi tử cho ngươi tiền đâu? Hắc hắc, ta chính là kiểu nói này. Trương Kiến Quốc nhìn sự tình bại lộ, quay đầu nhìn về phía một mực không nói gì Trần Căn Hoa, lão Trần, đều tại ngươi, lên bờ trước đó ta đã nói, chúng ta tôm cá khẳng định là trực tiếp cho hai người chúng ta nhi tử đi bán, ngươi còn không phải làm chút tiền riêng, hại ta bị nàng dâu mắng cho một trận. Nhìn thấy Trương Kiến Quốc đem nổi vung cho mình đồng thời điên cuồng hướng mình máy mắt, trung thực Trần Căn Hoa đành phải cười khổ gật đầu một cái, đều tại ta, là ta ra chủ ý ngu ngốc. Hừ, Lý Tú Liên liếc qua hai người, lạnh hừ một tiếng rời đi. Nàng chỗ nào không biết là chủ ý của người nào, chỉ là hiện tại nhiều người. Đến cho Trương Kiến Quốc lưu mặt mũi chờ lúc không có người, nàng phải hảo hảo tìm chồng mình nói một chút, nhất định phải để Trương Kiến Quốc đem tích lũy tiền riêng ý nghĩ này cho đoạn mất. Nàng mặc dù là nông thôn phụ nữ, nhưng là cũng biết nam nhân có tiền liền xấu đi đạo lý. Nhìn thấy Lý Tú Liên đi ra, Trương Lỗi đem Trương Kiến Quốc kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi, "Cha, ngươi đòi tiền làm gì?" Trương Lỗi rất hiếu kỳ, nhà tại nông thôn, phụ cận lại không có chỗ tiêu phí, ra hiện tại một ngày ba bữa cũng coi là trong thôn đỉnh tiêm trình độ, Trương Kiến Quốc còn muốn tiền làm gì? Trương Kiến Quốc sắc mặt đỏ lên, nhăn nhó nói ra, "Qua mấy ngày liền là mẹ ngươi sinh nhật, ta muốn trộm trộm đi trong huyện mua cho nàng cái lễ vật, ta cùng ngươi mẹ kết hôn mấy chục năm, chưa từng có đường đường chính chính cho nàng qua một lần sinh nhật, càng đừng đề cập tặng quà." Nghe được là nguyên nhân này, Trương Lỗi nhìn về phía phụ thân ánh mắt lập tức có chút sùng bái, hắn không nghĩ tới trung thực phụ thân cũng có lãng mạn một mặt. Suy tư sau một lát, Trương Lỗi hỏi lần nữa, "Cha, ngươi muốn cho mẹ mua cái gì lễ vật? Ngươi nói với ta, ta giúp ngươi mua, đến lúc đó ngươi tự mình cho mẹ đưa qua. Lúc ấy ta cùng ngươi mẹ kết hôn thời điểm điều kiện tương đối gian khổ, gia cũng nghèo không có tiền cho ngươi mẹ đánh cái nhẫn bạc, hiện tại ta muốn cho nàng bù một cái." Trương Kiến Quốc gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, đây là hắn một mực trong lòng tiếc nuối, hiện tại điều kiện tốt điểm, hắn nghĩ đền bù trong lòng nỗi tiếc nuối này. "Cái này đơn giản, bao trên người ta." Trương Lỗi vỗ vỗ lồng ngực đem việc này đồng ý, sau khi nói xong liền rửa mặt đi ăn điểm tâm. Đợi cho Trương Lỗi sau khi đi, Trần Căn Hoa cười tủm tỉm tiến tới Trương Kiến Quốc bên người, "Lão Trương, vừa rồi cho ngươi có nổi nói thế nào?" "Còn có thể nói thế nào? Buổi tối tới nhà ta ăn cơm, ta mời ngươi uống rượu." Trương Kiến Quốc bất đắc dĩ nói. "Cái này đi, ta muốn uống cái kia hổ tiên rượu." Trần Căn Hoa nhếch miệng cười cười. "Vợ ngươi đều co quắp trên giường, ngươi uống cái kia rượu chịu được sao?" Trương Kiến Quốc tò mò hỏi. "Trần Căn Hoa." Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hôm nay tham dự xuống sông bắt cá 10 gia đình đều đến đông đủ. Trương Lỗi ăn điểm tâm xong từ phòng bếp lúc đi ra, vừa bạn nhìn thấy ngay tại hiện trường hỗ trợ giữ gìn trật tự Hứa Kiến Quân. "Trương thư ký, người đều đến đông đủ, hiện tại bắt đầu cân nặng thu tôm cá a." Trương Lỗi nhẹ gật đầu, hướng phía trong đám người quét mắt một vòng, nghi ngờ nói, "Làm sao không thấy Lý Hồng Ba?" "Lý Hồng Ba cùng Chu gia quả phụ Triệu Tuệ Mẫn Vân đến một tổ, bọn hắn ngày mai mới sau đó nước bắt cá." Hứa Kiến Quân cười giải thích nói. Nghe vậy, Trương Lỗi sắc mặt lập tức có chút cổ quái, hai người bọn họ là ngươi phân vẫn là bọn hắn tự chọn? "Chính bọn hắn chọn." Đạt được đáp án này về sau, Trương Lỗi lập tức có suy đoán, Lý Hồng Ba cùng Triệu Tuệ Mẫn cái này quả phụ đoán chừng có chút ý kia. Chỉ là đa nhĩ cổn đều không giải quyết được sự tình, cũng không biết Lý Hồng Ba làm không chơi được. Một cái thủ thôn nhân, một cái quả phụ cùng một chỗ sẽ sinh ra như thế nào hỏa hoa, Trương Lỗi cũng là có chút chờ mong. Lấy lại tinh thần, Trương Lỗi hướng về phía cách đó không xa đứng ở trong đám người thổi như bức đại tráng vây vây tay, đại tráng qua đến giúp đỡ, đừng chém gió nữa. "Tới." Trương Lỗi để Trần đại tráng bắt đầu trước cân nặng, hắn thì là trở lại phòng ngủ cầm một xấp tiền ra. Lúc đi ra, Trần đại tráng vừa xưng xong tổ thứ nhất, đồng thời tôm cá cũng dựa theo lớn nhỏ phẩm loại phân biệt giả trên mặt đất hai cái dưới người cao đường kính đến có chừng 1 mét trong thùng gỗ to, lúc này trong thùng gỗ đã tăng thêm một chút nước, phòng ngừa vừa thu tới tôm cá liền chết. Hai cái này thùng gỗ lớn là Trương Lỗi cố ý để Trần Căn Hoa chế tạo, chủ yếu chính là vì thuận tiện vận chuyển tôm cá đi huyện thành phiên chợ, đồng thời cũng là để bảo đảm tôm cá tỷ lệ sống sót. "Lỗi ca, tổ thứ nhất, hết thảy 32 cân." Trần đại tráng nhìn Trương Lỗi ra vội vàng nói. "32 cân, tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, hết thảy 14 khối 4. Trương Lỗi miệng bên trong một bên đọc lấy giá cả, một bên đem tiền đưa cho tổ này thôn dân đại biểu. "Tạ ơn Trương thư ký." Cái này hộ thôn dân tiếp nhận tiền, có chút kích động, tuy nói tiền này hắn đến cùng một cái khác hộ thôn dân chia đôi phần, nhưng là một người cũng có thể phân đến 7 khối 2 a. Bỏ ra hơn 2 giờ, liền kiếm lời 7 khối 2 khoản tiền lớn, vấn đề này đổi lại trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại đại đội bí thư Trương Lỗi dẫn đầu dưới, hắn làm được. "Đừng quá kích động, về sau tiền này sẽ kiếm càng nhiều." Trương Lỗi thấy thế, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Về sau sẽ càng nhiều." Cái này hộ thôn dân nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời trong lòng cũng ngầm ngầm hạ quyết định, về sau nhất định phải nghe Trương thư ký, nếu ai dám nhảy ra cùng Trương thư ký đối nghịch, hắn cái thứ nhất không đồng ý. Tổ thứ nhất sau khi đi, phía sau 4 tổ cũng lục tục xưng xong. Cơ bản đều là 30 cân đến 40 cân ở giữa, để Trương Lỗi không nghĩ tới chính là bắt cá trọng lượng nhiều nhất một tổ lại là cha hắn cùng Trần Thúc, hai người tôm cá có 52 cân. 5 chiếc thuyền đánh cá xuống nước bắt cá, hết thảy cho Trương Lỗi mang đến 205 cân tôm cá, thu mua những này tôm cá bỏ ra Trương Lỗi 68 khối 8 lông 5. Chủ yếu là cha hắn cùng Trần Thúc 52 cân tôm cá không cần trả tiền, không phải cái này chi phí còn cao hơn chút. Thu mua kết thúc về sau, những cái kia kiếm được tiền thôn dân đều cao hứng bừng bừng rời đi. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đem chứa tôm cá thùng gỗ lớn đặt lên xe bò, mang lên công cụ của hắn về sau, liền rời đi thôn hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Chương 182, mới lạ bán cá phương thức. Chương 182, mới lạ bán cá phương thức. Hôm nay Trương Lỗi lên được tương đối sớm, tăng thêm thu mua tôm cá không có tốn bao nhiêu thời gian, đi vào huyện thành phiên chợ cổng thời điểm, người còn không nhiều. Trương Lỗi thấy thế, dứt khoát lái xe bò đi vào, đi thẳng đến trước gian hàng. Lúc này Quách Vĩ Đào đang chuẩn bị đem mình rau quả đặt tới số 1 quầy hàng bên trên, nhìn thấy Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đến đây, vội vàng ngừng động tác trong tay, cười cười xấu hổ. "Lỗi ca, Đại Tráng, hôm nay tốt sớm a." Trương Lỗi nhảy xuống xe bò, nắm dây cương hướng quầy hàng đi vào trong đi. "Tiểu Quách, trong khoảng thời gian này số 1 quầy hàng ta đều muốn dùng, ngươi tạm thời dùng ngươi gian hàng của mình á, chờ ta không cần ta nói cho ngươi." Cái này số 1 quầy hàng vốn chính là Trương Lỗi. Số 1 quầy hàng bình thường cho Quách Vĩ Đào dùng, là vì bán Quách Vĩ Đào em vợ Vương Sung một bộ mặt, tăng thêm cũng là hy vọng Quách Vĩ Đào hỗ trợ nhìn một chút quầy hàng, đừng để người khác chiếm đoạt đi, giảm bớt một bộ phận phiền phức. Hiện tại chính Trương Lỗi cần dùng tự nhiên đến đem lời nói rõ ràng ra. Quách Vĩ Đào cũng là thức thời, gấp đội bằng nói, Lỗi ca, ngươi yên tâm, cái này quầy hàng trong khoảng thời gian này ta đều không cần chờ ngươi nói với ta có thể dùng, ta lại dùng. Quách Vĩ Đào hiện tại mỗi ngày tại cái này phiên chợ bày quầy bán hàng bán rau quả, cũng tích lũy một bộ phận khách quen, không có số một quầy hàng ra chỉ cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhiều nhất tối nay thu quán thôi. Ừm. Trương Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Đại Tráng từ châu phía sau xe nhảy xuống tới, ôm Quách Vĩ Đào cổ, chê bừa, tiểu Quách, tạm thời không cho ngươi dùng số một quầy hàng ngươi sẽ không tức giận, sau đó giữa trưa không cho chúng ta nuôi cơm đi. Quách Vĩ Đào nghe vậy gấp đội khoát khoát tay, ta cũng không có sinh khí, cái này số một quầy hàng vốn chính là ngươi cùng Lỗi ca ta bất quá là mượn dùng thôi. Còn buổi trưa cơm, các ngươi liền đem tâm thả trong bụng, ta Quách Vĩ Đào nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh, chỉ muốn các ngươi giữa trưa còn tại ra quầy, buổi trưa cơm cũng không cần các ngươi quan tâm. Nghĩ đến giữa trưa lại có thể ăn được tiểu Quách nàng dâu làm mỹ vị đồ ăn, Trần Đại Tráng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tiểu Quách, có ngươi câu nói này ta an tâm. Chúng ta giữa trưa ăn chút cái gì? Một bên Trương Lỗi thấy thế, cười mắng, Đại Tráng, đừng chỉ nghĩ đến ăn, nắm chặt tới làm việc. Hiện tại Trần Đại Tráng đi cùng với hắn lâu có chút xã châu thuộc tính ở trên người, cũng càng ngày càng độ bị. Hắc hắc, đến rồi. Trần Đại Tráng cho Quách Vĩ Đào một cái ngươi xem đó mà làm ánh mắt về sau, tay chân lênh lẹ đem trên xe bỏ hai cái hình chữ nhật chậu gỗ bỏ vào quầy hàng bên trên. Hai cái liều cùng một chỗ, vừa vặn chiếm hết toàn bộ quầy hàng. Hai cái này chậu gỗ cũng là Trương Lỗi để Trần Căn Hoa làm tham khảo là hậu thế bán thủy sản bày ở quầy hàng bên trên cái chủng loại kia hình chữ nhật màu lam chậu nhựa, dùng để chở nước cùng tôm cá. Mục đích đúng là vì gia tăng cá tươi sống trình độ, đồng thời cũng là vì tốt hơn biểu hiện ra quầy hàng bên trên tôm cá. Về phần hai cái đổ đầy tôm cá thùng gỗ lớn thì tiếp tục đặt ở trên xe bò. Trương Lỗi dùng một bên thùng nước từ trong thùng gỗ to múc một bộ phận tôm cá cùng nước lấy được quầy hàng bên trên hai cái trong chậu gỗ. Hắn dự định bán một bộ phận lại từ trong thùng gỗ to bổ sung. Bởi vì trong thôn thu mua thời điểm, Trương Lỗi liền để Trần Đại Tráng đem tôm cá điểm loại, cho nên quầy hàng rất nhanh liền bố trí xong. Chỉ là thỉnh thoảng có cá từ quầy hàng bên trên trong chậu gỗ nhảy đi ra bên ngoài, để Trương Lỗi có chút đau đầu. Trần Đại Tráng ngược lại là không sợ người khác làm phiền lần lượt từ dưới đất đem cá cho nhặt lên. Tin tức tốt là Trương Lỗi loại này tham khảo hậu thế bán thủy sản thao tác hình thức, rất nhanh liền hấp dẫn đến người khách quen đầu tiên. Đây là một người mặc màu nâu áo lót trung niên mập mạp. Hắn chỉ vào bên trái chậu gỗ nói ra, con cá này giá cả bao nhiêu? Bữa ăn một bên, mạch tuệ còn có cá trích, giá cả đều là 7 lồng một cân. Trương Lỗi cười báo ra giá bán. Mùa đông tại chợ đen thời điểm, bữa ăn này một bên, mạch tuệ chờ cá con Trương Lỗi định giá là 6 lồng, đó là bởi vì tại chợ đen, muốn sớm đi bán xong đi đường, giá cả không dám định cao. Hiện tại là tại phiên chợ, nghĩ bán bao lâu liền bán bao lâu liền bán bao lâu, tăng thêm mùa đông tôm cá đều là chết, hiện tại nhưng đều là sống, giá cả lớp 10 mao tiền cũng là hợp lý. Trung niên mập mạp nghe được cái giá tiền này, trong lòng vui mừng, sau đó bất động thanh sắc chỉ hướng một cái khác chậu gỗ nói ra, bên này cá bán thế nào? Cá chấm cỏ 8 lông một cân, cá chép cùng dung cá đều là cửu mao một cân. Trương Lỗi tiếp tục báo giá cả. Trung niên mập mạp suy tư một lát, chậm rãi nói ra, bữa ăn bên cạnh cùng mạch tuệ hết thảy cho ta xương 3 cân, đầu kia cá chép ta cũng cùng nhau mớn. Sau khi nói xong, đưa tay chỉ hướng bên phải trong chậu gỗ một đầu cá chép lớn. Được rồi, đồng chí xin chờ một chút. Trương Lỗi cầm lấy một bên sớm liền chuẩn bị xong ki hốt rác, từ bên trái trong chậu gỗ lay một bộ phận bữa ăn bên cạnh cùng mạch tuệ đi vào, không làm trình độ về sau, mới đặt ở cái cân nắm bên trên bắt đầu cân nặng. Trung niên mập mạp thấy thế, nhịn không được khen một tiếng, ngươi cái nhỏ đồng chí tuổi không lớn lắm, làm ăn ngược lại là rất giảng cứu. Làm ăn giảng cứu chính là một cái thành tín, thiếu cân ít hai sự tình cũng không thể làm. Trương Lỗi nhếch miệng cười cười. Bữa ăn một bên, mạch tuệ cá hết thảy 3 cân 1 2 dựa theo 7 lông 1 cân giá cả, bàn bạc 2 khối 1 bao thất. Cá chép lớn 5 cân 4 lượng dựa theo cửu bao 1 cân giá cả, bàn bạc 4 khối 8 lông 6. Tổng cộng 7 khối lẻ 3 phần, cho ngài xóa số 0, tính ngài 7 khối. Tiểu hỏa tử sẽ làm ăn. Trung niên mập mạp không nói hai lời đem tiền đưa tới. Trần Đại Tráng gặp Trương Lỗi thu tiền, đội vàng dùng bạch tuyến đem những này tôm cá xuyên lên, đưa cho Trung niên mập mạp. Trương Lỗi bán cá phương thức mới lạ, tăng thêm phiên chợ bán cá bày hàng trước mắt nhà hắn phần độc nhất. Theo phiên chợ dòng người lượng tăng lớn, Trương Lỗi trước gian hàng mua cá khách hàng cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí mấy cái khách hàng vì mua cùng một cái cá chép lớn phát sinh cãi vã. Cũng may phiên chợ có công quản chỗ nhân viên quản lý qua đến giúp đỡ giữ gìn trật tự, lúc này mới tránh khỏi xung đột tăng lên. Trương Lỗi dựa theo khách hàng yêu cầu phụ trách cân nặng cùng lấy tiền, Đại Tráng thì là phụ trách tôm cá đánh bao công tác, hai người phối hợp tương đương ăn ý quầy hàng bên trên trong chậu gỗ tôm cá cũng từ trên xe bỏ tăng thêm một lần lại một lần. Mắt nhìn thấy trong chậu gỗ tôm cá lại một lần nữa bán xong, Trần Đại Tráng theo bản năng cầm lấy trên đất thùng nước luồn vào trên xe bỏ trong thùng gỗ to chuẩn bị múc cá ra bán. Đột nhiên phát hiện trong thùng gỗ to tôm cá cũng đã bị bọn hắn bán không sai biệt lắm. Lỗi ca, chúng ta trong thùng gỗ tôm cá bán xong. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở trước gian hàng chuẩn bị mua cá những khách cũ kia lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Càng có không tin tả khách hàng tại nhận được Trương Lỗi đồng ý về sau, trực tiếp lật đến quầy hàng phía sau, hướng trên xe bỏ thùng gỗ lớn nhìn thấy bên trong xác thực không có cá về sau, lúc này mới có chút thất vọng rời đi. Không đến một buổi sáng, 205 cân tôm cá liền đã tiêu thụ không còn. Trương Lỗi tính toán bút chướng, những ngày tôm cá hết thảy bán 168 khối 8 lông 5, đào đi thu mua tôm cá chi phí 68 khối 8 lông 5, vừa vặn kiếm lời 100 khối. Nửa ngày thời gian kiếm lời 100 khối, tiền này kiếm thoải mái. Trương Lỗi bung tay lên, xông Trần Đại Tráng nói ra, thu quán. Chương 183, Lưu An Phúc dọn nhà. Chương 183, Lưu An Phúc dọn nhà. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng vừa dẹp xong đồ vật, chuẩn bị lái xe bỏ rời đi phiên chợ, liền thấy Quách Vĩ Đào trong tay xách lấy ba cái nôn hộp cơm đến đây. Lỗi ca, chớ vội đi a, ta cơm này đều làm đến đây. Nói thế nào? Đại Tráng quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi. Ăn xong lại đi thôi. Mắt nhìn thấy đến giờ cơm, Trương Lỗi nhếch miệng cười cười, chủ yếu là bên ngoài tiệm cơm đồ ăn còn chưa nhất định có Quách Vĩ Đào vợ hắn làm ăn ngon. Quách Vĩ Đào nghe vậy, vội vàng đem trong tay hai cái hộp cơm đưa tới. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng nhận lấy, miệng lớn bắt đầu ăn, buổi sáng bán cá một mực không ngừng, hiện tại vừa vặn đói bụng. Cơm nước xong xuôi về sau, một mực chờ Trần Đại Tráng đem hộp cơm rửa sạch sẽ còn đưa Quách Vĩ Đào, Trương Lỗi hai người mới lái xe bỏ rời đi phiên chợ, hướng Bách Hóa Cao Ốc phương hướng tiến đến. Đến Bách Hóa Cao Ốc về sau, Trương Lỗi để Đại Tráng ở bên ngoài nhìn xem xe bỏ, mình một thân một mình đi vào. Đi vào lầu hai đồ trang sức quầy chuyên doanh, Trương Lỗi bắt đầu chọn lựa trong quầy nhẫn vàng. Buổi sáng hôm nay phụ thân Trương Kiến Quốc nói với hắn lời nói, Trương Lỗi nhưng một mực ghi ở trong lòng, đã Trương Kiến Quốc muốn cho Lý Tú Liên một cái sinh nhật kinh hỉ, kia làm nhi tử Trương Lỗi tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Không chỉ có là mẫu thân Lý Tú Liên, phụ thân Trương Kiến Quốc, Trương Lỗi cũng muốn an bài một cái. Hiện tại hắn có thể kiếm được tiền, nhẫn bạc cũng có chút nhìn không thuận mắt, trực tiếp lại bên trên một cái cấp bậc, mua kim. Chỉ là nhìn hồi lâu, những này nhẫn vàng đều tương đối bình thường, ngoại trừ khắc nặng có chỗ khác nhau bên ngoài, cơ bản đều là làm vòng, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn, cùng hậu thế loại kia chế tác tinh mỹ chiếc nhẫn căn bản liền không có cách nào so. Chọn lựa nửa ngày, cuối cùng xác định hai khoản chiếc nhẫn, một cái 3 gram nam khoản nhẫn vàng cùng một cái 2 gram nữ khoản. Trước mắt giá vàng là 40 nguyên một khắc, tính cả gia công phí các loại, hai cái chiếc nhẫn hết thảy bỏ ra 230. Trương Lỗi trên thân ngoại trừ có hơn 100 bán cá khoản bên ngoài, còn từ gia tủ quần áo mang theo 300 ở trên người, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì Trương Lỗi duy nhất một lần mua hai cái chiếc nhẫn, nhân viên bán hàng còn đưa hắn hai cái màu đỏ vẻ ngoài đánh bóng chiếc nhẫn hộp quà, phía trên in Bách Hóa Đại Lâu logo. Giao xong tiền về sau, Trương Lỗi đem hai cái nhỏ hộp quà nhét vào trong túi, tại cửa ra vào cùng Trần Đại Tráng tụ hợp. Lỗi ca, người đi vào Bách Hóa Cao Ốc mua gì? Trần Đại Tráng có chút tò mò hỏi. Bình thường Trương Lỗi đi vào mua đồ đều sẽ cóng đồ chơi lúc lắc cái soạn, lần này chẳng những không có cóng đồ chơi lúc lắc cái soạn, sau khi đi ra lại còn hai tay trống trơn. Không có gì, cho cha mẹ ta mua điểm quà sinh nhật. Trương Lỗi thần thần bí bí nói. Quà sinh nhật? Trần Đại Tráng lông mày nhíu lại, liếm lắp mặt đưa tới. Lỗi ca, loại kia ta sinh nhật ngươi sẽ đưa ta quà sinh nhật sao? Trương Lỗi đem Trần Đại Tráng mặt chữ quốc đẩy ra, có chút ghét bỏ nói ra. Đại Tráng, ta nói, không chơi gay. Trần Đại Tráng, Hạ Diêu thôn, Vương gia. Lão Vương, việc này ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à? Hiện tại toàn thôn đều theo Trương Lỗi kiếm tiền, liền chúng ta còn có Triệu, Lưu Tam nhà Dương mắt nhìn. Bành Kim Liên hiện tại cùng kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Sáng sớm hôm nay, nàng xuống đất bên trong làm việc trong lúc vô tình nghe cho tới hôm nay xuống sông bắt cá kia mấy nhà, mỗi nhà đều phân đến 7-8 khối tiền, lập tức cảm giác trời đều sợ. Trong thôn mỗi hộ đều phân đến 7-8 khối tương đương với nhà nàng thua lỗ 7-8 khối a. Đất này cũng không tâm tư làm, đội ba từ trong đất trở về muốn tìm trượng phu Vương Thiết Trụ thương lượng cái đối sách. Hiện tại ta có thể có biện pháp gì? Vương Thiết Trụ buồn bực rút miệng thuốc lá sợi, lúc trước ta đã nói, Thúy Hoa cùng Trương Lỗi đã chia tay vậy liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, thế nhưng là phía sau ngươi nhìn Trương Lỗi thời gian tốt rồi lại thoáng làm khuê nữ quá khứ quấn lấy người ta, Trương Lỗi là nam nhân, cũng sĩ diện, chia tay chính là chúng ta khuê nữ, yêu cầu hợp lại cũng là chúng ta khuê nữ, người ta không tức giận liền gặp quỷ. Bành Kim Liên nghe xong, lập tức giận, Vương Thiết Trụ, ta là để ngươi nghĩ biện pháp, mà không phải để ngươi chỉ trích ta. Ta vì sao để khuê nữ đi cùng Trương Lỗi hợp lại? Không cũng là bởi vì Trương Lỗi tiểu tử này có kiếm tiền đầu não sao? Ta cũng là hy vọng chúng ta khuê nữ có thể gả người tốt nhà tốt ta. Chẳng lẽ để khuê nữ giống như ta, gả cho ngươi cái đồ bỏ đi? Nhìn thấy Vương Thiết Trụ túi đầu hung hăng quất lấy thuốc lá sợi, Bành Kim Liên càng thêm lai liếu kỉnh, liền biết hút thuốc, làm sao không hút chết ngươi? Ngươi nói chuyện a? Ta vì cái nhà này giao ra bao nhiêu? Từ khi gả cho ngươi về sau, có hay không qua một ngày ngày tốt lành sao? Vương Thiết Trụ không nói, chỉ là một vị túi đầu quất lấy thuốc lá sợi. Cùng lúc đó, Triệu gia. Mãi, hiện tại làm sao xử lý? Người trong thôn hiện tại cũng bắt đầu đi theo Trương Lỗi phía sau cái mông kiếm tiền, chúng ta cứ như vậy chớ mắt nhìn sao? Triệu Lao Tam mặc dù chỉ thích tản bộ không yêu làm việc, nhưng là hắn cũng yêu tiền à, cũng nghĩ kiếm tiền được sống cuộc sống tốt. Lao Tam, ta đã nói với ngươi rồi chớ cùng Trương Lỗi đối nghịch, ngươi nhìn hiện tại tốt đi, đắc tội Trương Lỗi có kiếm tiền đường đi không mang tới ngươi. Nhìn thấy Lưu Hải Linh đang trốn tránh trách nhiệm, Triệu Lao Tam sắc mặt cổ quái nói ra, mãi, ngươi lời nói này lương tâm sẽ không đau không? Từ nhỏ ngươi liền nói với ta là Trương Kiến Quốc hại chết cha ta, để cho ta tìm tới cơ hội liền muốn trả thù Trương gia cho ta cha báo thù. Nếu không ta ăn no rồi không có việc gì trêu chọc Trương gia làm gì à? Lưu Ái Linh mặt mo đỏ ửng, quát lớn, tên tiểu tử thối nhà ngươi, hiện đang lớn lên cánh cứng cắp rồi, bắt đầu phản bác mãi mãi lời nói đúng không? Mãi, ta không có ý tứ này. Triệu Lao Tam lung lay cánh tay của nàng, ta là để ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, một mực nhìn lấy người khác kiếm tiền, đây cũng không phải là vấn đề à? Lưu Ái Linh cũng không có cách nào, vì cầu cái bên thai thanh tịnh, chỉ có thể mở miệng nói ra, Lao Tam, hiện ở trong thôn bị Trương Lỗi bài xích cũng chỉ có ba nhà, ngoại trừ nhà chúng ta còn có Vương gia cùng Lưu gia. Ngươi đi tìm bọn họ hai nhà thương lượng một chút đi, nhìn xem có cái gì biện pháp tốt không. Triệu Lao Tam nghe vậy, trong lòng cũng rõ ràng Lưu Ái Linh không có cách nào, thở dài đi ra ngoài. Lúc đầu hắn muốn đi Vương gia nhìn xem, nhưng là kinh lịch trước đó giúp Vương gia thay mặt bán măng làm sự kiện kia, để Triệu Lao Tam có chút không quá ưa thích Vương gia nhân, nhất là đằng sau hắn lại đi Vương gia tìm mấy lần Vương Thúy Hoa, nhưng Vương Thúy Hoa cao ngạo cực kỳ, căn bản liền mặc sát hắn. Triệu Lao Tam do dự một chút vẫn là quyết định đi Lưu gia nhìn xem, tốt xấu hai nhà cũng là thân thích. Chẳng qua là khi hắn đi vào Lưu gia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, lập tức có chút ngộp. Lưu thúc, nhà các ngươi đây là bị tạt rồi. Lúc này Lưu gia một mảnh hỗn độn, mấy cái gian phòng cửa đều mở rộng ra, trong tủ treo quần áo cũng lộn xộn dựng ở phía trên, trên mặt đất còn có mấy phiến bát mảnh vỡ. Mới từ gian phòng ra Lưu An Phúc nghe được Triệu Lao Tam về sau, mặt lạnh lấy giải thích nói, không phải bị tặc, là chuẩn bị dọn đi. Dọn đi? Triệu Lao Tam một mặt chấn kinh, chuyển đi nơi nào? Đem đến Thượng Diêu thôn đi. Ngươi Ngô Thẩm mẫu thân vừa vặn qua đời, chúng ta quá khứ cho nàng xử lý tang lễ, vừa vặn nàng tại Thượng Diêu thôn có phòng ở, chúng ta về sau ở kia. Các ngươi về sau không trở lại? Triệu Lao Tam tiếp tục hỏi. Lưu An Phúc cười lạnh nói, dựa theo tình thế bây giờ phát triển tiếp, ngươi cảm thấy Hạ Diêu thôn còn có ta lão Lưu gia đất dùng tần sao? Chương 184, hắn để ngươi kiếm, ngươi mới có kiếm. Chương 184, hắn để ngươi kiếm, ngươi mới có kiếm. Lưu thúc, không có khoa trương như vậy chứ? Cái này Trương Lỗi không mang theo chúng ta kiếm tiền, hai chúng ta nhà mình thương lượng cái đối sách kiếm tiền không được sao? Triệu Lao Tam có chút gấp, huyện thành ta cũng đi qua hai lần, thu mua chỗ đứng ta cũng biết, hắn Trương Lỗi có thể đi huyện thành bán đồ, ta Triệu Lao Tam cũng đi. Vô dụng. Lưu An Phúc khoát tay áo, nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi, trước đó bán măng làm thời điểm, có phải hay không Trương Lỗi ở trong thôn giá thu mua đều so ngươi đi huyện thành bán giá cả cao? Lúc trước hắn mặc dù không có làm măng làm cho Trương Lỗi, nhưng là chuyện này hắn một mực tại phía sau yên lặng chú ý ngươi. Làm sao ngươi biết? Triệu Lao Tam còn cho là mình bất quá là yên lặng ăn ngậm bù hòn, không nghĩ tới Lưu An Phúc đều biết lập tức có chút xấu hổ. Ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được, nhưng là từ trong chuyện này ngươi còn chưa hiểu sao? Lưu An Phúc âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch cái gì? Triệu Lao Tam có chút ngộng. Nhìn xem Triệu Lao Tam cái này cơ trí ánh mắt, Lưu An Phúc nhịn không được thở dài. Hiện tại Trương Lỗi đã thành Hạ Diêu thôn đại đội bí thư, huyện thành ngươi đi qua kia cái gì chạm thu mua, Trương Lỗi khẳng định cũng làm tốt quan hệ, bằng không trước đó ngươi đi huyện thành bán măng làm thiệt tỏi lớn sự tình liền sẽ không phát sinh. Liên dưới tình huống như vậy, Trương Lỗi để ngươi kiếm tiền, ngươi mới có thể kiếm được tiền. Trương Lỗi không cho ngươi kiếm tiền, ngươi kiếm được đến tiền sao? Còn hắn Lưu Hạo mặc dù nhưng đã chết, nhưng là trước kia Lưu Hạo khi còn sống đối Trương gia làm sự tình, Lưu An Phúc không cho rằng Trương Lỗi sẽ cứ như vậy buông tha hắn. Bây giờ rời đi Hạ Diêu thôn chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Triệu Lao Tam nghe Lưu An Phúc như thế một trận phân tích, người đều tê. Lúc này Ngô Chiêu đệ mặt mũi tràn đầy tiểu tụy từ gian phòng đi ra, thấp giọng nói, Lao Lưu, ta nghĩ trước khi rời đi đi Trần gia tìm Hạ tỷ ta. Đi tìm ngươi tỷ làm gì? Ngươi Trần gia hiện tại cũng không để ý chúng ta, ngươi còn quá khứ nhiệt tình mà bị hờ hững. Mẹ ta chỉ có ta cùng ta tỷ hai cái nữ nhi, hiện tại mẹ ta qua đời, dù sao cũng phải cho ta biết tỷ một tiếng a. Nô Chiêu đệ lần thứ nhất lớn tiếng phản bác trượng phu của mình. Lưu An Phúc nhìn thấy bình thường nghịch lai thuận thụ nàng dâu hôm nay cũng dám phản bác mình, lập tức cảm thấy không có mặt mũi, đưa tay liền muốn cho nàng một bài học, tốt ở một bên Triệu Lao Tam cho ngăn lại. Nô Chiêu đệ thì là nhân cơ hội rời đi đến Trần gia. Nhìn xem Trần gia lớn cửa khép hở, Nô Chiêu đệ do dự một chút đẩy cửa đi vào. Ai vậy? Nghe được có người tiếng mở cửa, bên trái trong phòng ngủ Ngô Thục Phương vội vàng ngồi dậy, có chút cảnh giác. Theo một loạt tiếng bước chân tiếp cận, Ngô Chiêu đệ đi tới Ngô Thục Phương trước mặt. "Tỷ tỷ, là ta." "Muội muội, ngươi thế nào tới? Nhanh ngồi." Ngô Thục Phương thấy là muội muội của mình, lập tức có chút cao hứng, dãy rủa lấy muốn đem bên giường ghế đưa tới. Ngô Chiêu đệ vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem ghế nhận lấy, ngồi xuống về sau, chậm rãi nói ra, "Tỷ, mẹ ta không có." "Ai không có?" Ngô Thục Phương sững sờ. "Mẹ ta hết rồi." "Lúc nào sự tình?" Ngô Thục Phương chỉ cảm thấy trong lòng thiếu một khối, đau khó mà hô hấp, nước mắt hoa một chút liền xuống tới. Mặc dù gả tới về sau, bởi vì bị bệnh liền cùng nhà mẹ đẻ không có gì lui tới, nhưng là Ngô Thục Phương trong lòng một mực lo lắng lấy cao tuổi mẹ già. Năm ngoái lúc sau Tết, nàng còn cố ý muốn nhi tử Đại Tráng đi Thượng Diêu thôn cho nàng mẹ đưa không ít hàng Tết quá khứ, Trần Đại Tráng trở về cũng đã nói, bà ngoại tinh thần đầu rất tốt. Thế nhưng là năm này mới trôi qua một tháng kế tiếp, làm sao người nói không có liền không có. Chuyện tối ngày hôm qua, nhị thúc tới thông báo. Ngô Chiêu đệ do dự một chút nói, lúc đầu nhị thúc còn muốn đến thông chi ngươi, nhưng là biết được ngươi bị bệnh liệt giường, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Được, ta đã biết. Nô Thục Phương nhẹ gật đầu, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Kia, yeah. Vậy ngươi ngày mai sẽ đi cho đưa mẹ ta cuối cùng đoạn đường sao? Nô Chiêu đệ là nằm xuống mà hỏi. Sẽ, nhất định sẽ đi. Nô Thục Phương không chút do dự nói. Mặc dù nàng hạ thân tê liệt, nhưng là nàng còn có nhi tử Đại Tráng, chính là lưng. Nàng cũng muốn nhi tử đem tự mình cong đến Thượng Diêu thôn đi. Như vậy cũng tốt. Nô Chiêu đệ nhẹ gật đầu, còn có một việc ta nói với ngươi một tiếng. Ta cùng Lão Lưu chuẩn bị đem đến Thượng Diêu thôn ở, hôm nay liền đi. Vì sao dọn đi? Nô Thục Phương có chút chấn kinh. Lão Lưu chủ ý. Nô Chiêu đệ không muốn nói quá nhiều. Được rồi, ta về trước đi thu dọn đồ đạc, bằng không thời gian dài, Lão Lưu lại nên động thủ đánh ta. Ngay sau đó nàng chủ động tiến lên ôm một hồi tỷ tỷ của mình, tại bên thai nàng nói ra, về sau chiếu cố thật tốt chính mình. Dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi Trần gia. Cùng lúc đó, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng cũng đi tới kê công lĩnh địa giới, trước đó hạ không ít nút giải rút cạm bẫy chân núi. Lỗi ca, người đi kiểm tra nút giải rút cả bấy. Trần Đại Tráng một nhìn đến địa phương này, suy đoán nói, không tệ, ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó từ trên xe bỏ giỏ trúc bên trong móc ra một cái phân đũ dê túi, bên trong thả một thanh súng săn cùng 15 phát đạn. Nghiệm cái thương, để lên đạn, sau đó đem còn thừa đạn nhét vào trong túi. Trương Lỗi trên lưng giỏ trúc hướng trên núi đi đến. giỏ trúc bên trong còn thả không ít từ da mang tới bạch tuyến cùng dây kẽm. Căn cứ lần trước thu hoạch, Trương Lỗi cảm thấy mảnh này đỉnh núi thỏ rừng tài nguyên vẫn tương đối phong phú, hắn chuẩn bị đem lần trước phát động qua thỏ rừng cạm bẫy lại khôi phục một chút, nhìn xem mấy ngày nay có thể hay không lại kiếm một ít thỏ rừng trở về. Tăng thêm lần này tới thời gian còn sớm, hắn định đem lần trước không có đã kiểm tra địa phương đều nhìn một chút, vì thế Trương Lỗi cố ý đem súng săn cũng mang tới, lấy phòng ngừa bản nhất. Từ chân núi bắt đầu một lần nữa chế tác cạm bẫy mãi cho đến giữa sườn núi, bỏ ra sắp đến một giờ. Đến giữa sườn núi về sau, Trương Lỗi liền không lại dự định tiếp tục chế tác nút giải rút cạm bẫy, một người quá nguy hiểm. Từ sau đeo khẩu súng bưng trên tay, tiếp tục hướng trên núi đi đến, ven đường kiểm tra trước đó hạ nút giải rút cạm bẫy phải chăng có con mồi phát động. Bây giờ quay đầu ngắm lại, trước đó hắn cùng đại tráng hai người lá gan sát thực lớn, mùa đông một người khiêng cây quốc liền dám đến kê công lĩnh địa giới trên núi đào mang mùa đông, cũng may mắn không có gặp được mùa đông ra kiếm ăn manh thu to lớn, không phải hai người bọn họ đều phải bàn giao ở nơi đó. Lần này thu hoạch vẫn như cũ không tệ, giữa sườn núi đến đỉnh núi, hết thảy 17 cái nút giải rút cạm bẫy, bị phát động 13 cái, ngoại trừ hai cái nút giải rút trong cạm bẫy con mồi may mắn tránh ra khỏi bên ngoài, còn lại 11 cái đều có thu hoạch. Hết thảy thu hoạch 9 con thỏ hoang, 2 con trúc kê. Trên vai nguyên bản nhẹ nhàng giỏ trúc giờ phút này cũng biến thành có chút trọng lượng. Trương Lỗi không có làm nhiều trì hoãn, quay người liền hướng dưới núi đi đến, một giờ sau liền cùng Trần Đại Tráng hội hợp. Sau đó hai người lái xe bỏ hướng thôn phương hướng tiến đến. Đến cửa Trương gia về sau, Trương Lỗi do dự một chút chi sau nói ra, "Đại Tráng, hai ngày này tiền kiếm được không nhiều, chúng ta qua mấy ngày kiếm nhiều một chút lại phân a." "Được, phân chuyện tiền bạc Lỗi ca ngươi nói tính, ngươi nói lúc nào phân liền lúc nào phân." Trần Đại Tráng nhếch miệng cười cười, "Vậy ta về trước đi. Đợi chút nữa, ngươi đem cái này trúc kê mang về cho Ngô Thẩm bồi bổ." Trương Lỗi từ phía sau rút một con trúc kê đưa tới. "Tạ ơn Lỗi ca." Trần Đại Tráng cười nhận lấy, sau đó đi vào trong nhà. Chương 185, một đôi nhẫn bảng chương 185, một đôi nhẫn bảng đợi cho Trần Đại Tráng sau khi đi, Trương Lỗi chuẩn bị đem xe bỏ một lần nữa kéo vào chuồng, nhưng là đột nhiên phát hiện cái này Hoàng Nưu dừng lại không đi. "Làm gì a, tiến đi nghỉ ngơi còn không nguyện ý?" Trương Lỗi sờ lên đầu của nó, hơi nghi hoặc một chút nói. "Bỏ họ." Hoàng Nưu thấp giọng kêu một tiếng, giống như nghĩ biểu đạt cái gì. Trương Lỗi nhíu mày, nghĩ nửa ngày, dò xét cuối cùng tính vấn đáp, "Ngươi có phải hay không muốn cùng nhỏ Châu cái khoái hoạt khoái hoạt?" "Bỏ họ." Hoàng Nưu trong mắt lập tức bộc phát ra một vòng ánh sáng, sau đó nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Trương Lỗi lập tức có chút dở khóc dở cười, đành phải an ủi, "Ta hôm nay có chút việc, ngày mai được không?" "Ngày mai ta bảo đảm dẫn ngươi đi chuồng bò tìm đầu kia Châu cái khoái hoạt khoái hoạt." "Bỏ họ." Hoàng Nưu nghe vậy, chủ động hướng chuồng bò đi đến. Trương Lỗi sờ lên cái cằm, ám đạo, cái này Hoàng Nưu có chút đầu óc, nhưng là không nhiều. Giải quyết Hoàng Nưu về sau, Trương Lỗi đem giỏ trúc bên trong những cái kia thỏ rừng đều cho giải khai trói buộc ném vào ở giữa cái kia chuồng. Tăng thêm trước đó 8 con thỏ hoang, hiện tại cái này xúc trong vòng có 17 con thỏ hoang. Sau đó Trương Lỗi đem sau cùng một con kia trúc kê lấy được phòng bếp đưa cho ngay tại hái món ăn Lý Tú Liên, để nàng hầm cái canh. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Lỗi trực tiếp đi tới sau phòng mặt. Hôm nay về đến tương đối sớm, sau phòng mặt phòng ở mới tu kiến công việc vẫn còn tiếp tục. Đây cũng là Trương Lỗi lần thứ nhất tới xem xét phòng ở tu kiến tiến độ. Trải qua quan sát, hắn phát hiện hiện tại hai tòa nhà tiến độ cơ bản nhất trí, đều là tầng thứ nhất đã xây xong, tầng thứ hai tiến độ hơn phân nửa tiết tấu. Trương Lỗi tính một cái, từ tháng 1 đến 3 tháng hạ tuần, phòng này tu kiến thời gian đã qua tiếp cận 2 tháng dựa theo tiến độ này xuống dưới, đoán chừng đầu tháng 5 hẳn là có thể hoàn thành, so trước đó dự đoán tháng 6 phần còn nhanh hơn không ít. Trần Căn Hoa xây gạch xây có chút lưng đau, vừa đứng thẳng lưng lên chậm chậm, kết quả liền thấy không đứng nơi xa Trương Lỗi. Sau đó hắn vội vàng hướng về phía một bên còn tại không người làm việc Trương Kiến Quốc nói ra, "Lão Trương, con của ngươi Trương Lỗi tới." Trương Kiến Quốc nghe vậy, cũng đứng thẳng lưng lên, nhìn thấy Trương Lỗi về sau, vội vàng buông xuống công việc trong tay, hướng phía hắn đi tới. "Nhi tử, sao ngươi lại tới đây?" "Hôm nay trở về tương đối sớm, tới xem một chút chúng ta phòng ở mới tiến độ." Trương Lỗi nhếch miệng cười cười. "Thế nào? Cái này tiến độ tạm được." Trương Kiến Quốc có chút tiêu ngạo nói. Biết nhi tử Trương Lỗi bên kia tài chính sung túc về sau, hai tòa nhà cục gạch phòng hắn hết thệ kêu 18 cái tiểu công, tăng thêm hắn cùng Trần Căn Hoa đó chính là 20 người cùng một chỗ tu kiến. Tăng thêm kiến trúc này vật liệu tạm kịp thời, cái này tu kiến tốc độ tự nhiên chậm không được. Tại cha ta cùng Trần Thúc dẫn đầu dưới, cái này tu nhà tiến độ có thể chậm sao? Trương Lỗi không để lại dấu vết đập cái mông ngựa. Ha ha ha. Lời này Trương Kiến Quốc thích nghe. Sau đó Trương Lỗi đem Trương Kiến Quốc kéo đến một cái góc, từ trong ngực đem kia hai cái chiếc nhẫn hộp quà móc ra. "Cha, đây là ngươi buổi sáng nói chiếc nhẫn, ta mua cho ngươi trở về ngươi cùng mẹ một người một cái." "Nhanh như vậy?" Trương Kiến Quốc hơi kinh ngạc, sau đó vô ý thức mở ra bên trong một cái hộp quà. Khi hắn nhìn thấy bên trong không phải nhẫn bạc mà là kim lúc, nhịn không được hoảng sợ nói, "Ngươi làm sao mua nhẫn bằng a? Cái này cần tốn không ít tiền a." "Không có nhiều tiền, hai cái chiếc nhẫn bỏ ra 230. Trương Lỗi thuận miệng trả lời. "Nhiều ít?" Trương Kiến Quốc có chút không dám tin tưởng, lại hỏi một lần. "230 a. Quá mắc, nắm chặt lui về, cho ngươi mẹ mua cái nhẫn bạc là được, ta muốn hay không cũng không đáng kể." Trương Kiến Quốc đội vàng đem chiếc nhẫn hộp quà đóng lại, nhét vào Trương Lỗi trong tay. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, "Cha, chút tiền ấy hiện tại với ta mà nói cũng liền một hai ngày liền có thể kiếm được tay, chính ngươi đều nói, kết hôn điều kiện khổ, không cho mẹ đánh cái chiếc nhẫn, hiện tại nhà chúng ta có tiền, mua cái nhẫn vàng thế nào?" Lại nói, "Nàng là mẹ ta, ngươi là cha ta, nàng có ngươi khẳng định cũng phải có a. Hai cái này chiếc nhẫn liền khi các ngươi nhẫn với tốt." dứt lời không nói lời gì đem hai cái chiếc nhẫn hộp quà lại đưa tới. Trương Kiến Quốc trong lòng cảm động không thôi, do dự một chút cuối cùng vẫn là nhận lấy. Hai cái này chiếc nhẫn quá quý giá, ta trước thả ra đi chờ mẹ ngươi sinh nhật thời điểm lấy thêm ra tới. Trương Kiến Quốc sau khi nói xong, như một làn khói công phu liền chạy trở về nhà. Trương Lỗi thấy thế, cười khanh khách cùng sau lưng hắn, cũng đi về nhà. Cùng lúc đó, Hứa Kiến Quân làm xong trong đất sống về đến nhà, vừa định ngồi ở đại sảnh uống một ngụm trà nước nghỉ ngơi một chút, lúc này mới nhớ tới đêm qua Trương Lỗi nói với hắn lời nói, lại vội vã đi ra ngoài cửa. Một bên ngay tại hái món ăn Triệu Thúy Liên thấy thế, nhịn không được phản nàn nói, hiện tại Trương Lỗi làm tới bí thư, ngươi cái đội sản xuất dài làm sao còn càng bận rộn rồi. Vương Thiết Trụ đang ngồi trước cửa nhà ngưỡng cửa rút thuốc lá sợi, nhìn thấy Hứa Kiến Quân hấp tấp đi tới, vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. Hứa đội trưởng, ngọn gió nào đem ngươi thổi đến đây? Đi vào nói. Hứa Kiến Quân hướng bên trong chỉ, sau đó xuất trước đi vào. Vương Thiết Trụ ở phía sau rắc uống họng hô, nàng dâu, Hứa đội trưởng tới, nắm chặt pha ly trà ngon. Ngay tại phòng bếp chuẩn bị thái thịt bánh kim liên nghe vậy, vội vàng xoa xoa trên tay nước đọng, nhanh chóng đến đại sảnh cho Hứa Kiến Quân ngâm chén trà. Hứa đội trưởng, uống trà. Bánh kim liên cười khanh khách đem trà đưa tới. Hứa Kiến Quân không có khách khí, tiếp nhận trà nhấp một miếng, sau đó phối hợp rời cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Một bên Bánh kim liên cùng Vương Thiết Trụ thấy thế, ngồi xuống Hứa Kiến Quân một bên. Hứa đội trưởng, hôm nay tới, có chuyện tốt gì? Vương Thiết Trụ xoa xoa đôi bàn tay, hỏi dò. Hôm nay thật là có chuyện tốt tìm các ngươi. Hứa Kiến Quân cười khanh khách nói, hôm nay nhìn thấy những cái kia xuống nước bắt cá mấy hộ nhân ra, mỗi hộ thu nhập 7-8 khối tiền, các ngươi hâm mộ không? Vương Thiết Trụ cùng Bành Kim Liên không nói gì, đồng loạt nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi nghĩ giống như bọn hắn kiếm tiền sao? Hứa Kiến Quân tiếp tục hỏi. Vương Thiết Trụ vội vàng tiếp lời gốc dạng, nghĩ a, nàng mộng cũng nhớ. Buổi sáng hôm nay hắn còn bởi vì chuyện này bị Bành Kim Liên chỉ trách một trận đâu. Lao Vương, ngươi chớ xen mồm, để Hứa đội trưởng nói tiếp đi. Bành Kim Liên lườm hắn một cái, có chút bất mãn. Vương Thiết Trụ rụt cổ một cái, nhất thời im bặt. Hứa Kiến Quân nhìn thấy Vương Thiết Trụ như thế sợ nàng dâu, trong lòng âm thầm bật cười, bất quá chính sự quan trọng, thế là hắn đem Trương Lỗi nói với hắn nói một chữ không kém truyền đạt cho trước mắt hai vợ chồng người. Ngươi nói là Trương Lỗi nói, chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, về sau mang theo người trong thôn kiếm tiền thời điểm, sẽ đem Vương gia cũng mang lên. Vương Thiết Trụ có chút không xác định hỏi. Đúng. Trương thư ký vì người vẫn tương đối rộng lượng, tăng thêm các ngươi Vương gia cùng Trương gia kỳ thật cũng không có cái gì thâm cựu đại hận, chỉ cần về sau đừng không có việc gì trêu chọc Trương gia là được. Hứa Kiến Quân nói nghiêm túc. Vương Thiết Trụ nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục hỏi, vậy làm sao mới xem như biểu hiện tốt? Hắn hiện tại liền muốn tham dự trong thôn bắt cá kiếm tiền hàng mục. Hứa Kiến Quân lắc đầu, ta đây cũng không biết, cái này chính các ngươi cân nhắc. Dứt lời Hứa Kiến Quân liền đứng dậy rời đi Vương gia, hướng Triệu gia đi đến. Đợi cho Hứa Kiến Quân rời đi về sau, Vương Thiết Trụ nhìn hướng vợ của mình, nàng dâu, chúng ta nên làm như thế nào mới tính biểu hiện tốt ta? Bành Kim Liên hai tay vây quanh ở trước ngực, tự tin nói, đừng hoảng hốt, ta có biện pháp. Chương 186, ta cũng không có buộc bọn họ xin lỗi. Chương 186, ta cũng không có buộc bọn họ xin lỗi. Hứa Kiến Quân đi vào Triệu gia thời điểm, Lưu Ái Linh đang nằm ở đại sảnh trên ghế nằm chớp mắt, một bên Triệu Lao Tam thì là nhìn trên mặt đất con kiến mà người. Một mực chờ Hứa Kiến Quân đi tới trước mặt, hai người đều không có phản ứng. Thấy thế, Hứa Kiến Quân đành phải ho khan hai tiếng, gây nên chú ý của hai người. Khục khục. Hứa đội trưởng, ngươi thế nào tới? Triệu Lao Tam ngẩng đầu nhìn một chút, theo miệng hỏi. Trên ghế nằm Lưu Ái Linh thấy thế, nhìn xem một điểm nhãn lực độc đáo không có Triệu Lao Tam, đành phải lên tiếng phân phó nói, Lao Tam, còn thất thần làm gì, nắm chặt cho Hứa đội trưởng rót cốc nước à? Không cần làm phiền, ta nói hai câu liền đi. Hứa Kiến Quân khoát tay áo. Lưu Ái Linh cùng Triệu Lao Tam thấy thế, làm ra chăm chú lắng nghe tư thế. Ta biết các ngươi cũng rất muốn giống thôn những người khác, kiếm được tiền nhiều hơn, vượt qua tốt hơn thời gian. Hiện tại cơ hội tới. Triệu Lao Tam có chút kích động, gấp vội vàng nói, Hứa đội trưởng, có cái gì kiếm tiền đường đi sao? Muốn là có cần dùng đến ta Triệu Lao Tam địa phương ngươi cứ việc nói, ta nhất định làm rất tốt. Ta có thể có cái gì kiếm tiền đường đi, Trương thư ký kiếm tiền đường đi mới nhiều đây. Hứa Kiến Quân khoát tay áo cười nói. Ai? Triệu Lao Tam thở dài, mặt trong nháy mắt sụ xuống. Ta biết Trương Lỗi tiểu tử kia kiếm tiền đường đi nhiều, nhưng là hắn lại không mang theo ta kiếm tiền. Trước đó hắn cao hứng bừng bừng dẫn theo mang làm đi tìm Trương Lỗi bán, kết quả bị Trương Lỗi cho trước mặt mọi người nhục nhã một phen, mỗi khi nhớ tới việc này hắn đều có chút thẹn đến hoảng. Người còn không biết xấu hổ nói, người ta Trương gia còn không có khởi thế thời điểm, Trương Dương đi chúng ta thu qua khoai lang trong đất nhặt điểm khoai lang dễ ngươi cũng níu lấy không thả, quả thực là dùng quy củ kẹp lấy ta, để cho ta phạt người ta Trương gia hơn 20 khối tiền. Còn có trong ruộng làm việc lần kia, người trong thôn đều không nói lời nào, liền ngươi miệng thiếu, nhất định phải nhảy ra, nói Trương Lỗi không kiếm sống, muốn ta phạt người ta một cái công. Còn có đoạn thời gian trước, chúng ta đội sản xuất mở đại hội, Trương Lỗi tranh cử đại đội bí thư, ngươi cũng nhảy ra làm trái lại. Hiện tại Trương Lỗi lên làm bí thư, mang theo người trong thôn cùng một chỗ kiếm tiền, ngươi nói vì sao không mang theo ngươi đây? Hứa Kiến Quân nhớ tới Triệu Lao Tam làm những này thí sự liền tức giận đến không được. Triệu Lao Tam bị nói xấu hổ vô cùng, quay đầu nhìn phía mãi mãi Lưu Ái Linh. Ngươi nhìn ta làm gì, đây là chính ngươi làm sự tình, cũng không phải ta làm. Lưu Ái Linh biểu thị mình lớn tuổi như vậy kiên quyết không lưng cái này miệng hắc qua. Triệu Lao Tam thở dài, Hứa đội trưởng, vậy ngươi nói hiện tại làm sao xử lý a? Hứa Kiến Quân liếc mắt nhìn hắn, cái này mới nói ra, cũng may tiểu tử ngươi không có đem Trương thư ký một nhà làm mất lòng, hôm qua ta đi cấp các ngươi xin tha, Trương thư ký nói, về sau các ngươi cố gắng biểu hiện, có kiếm tiền đường đi hắn sẽ xét mang lên các ngươi. Triệu Lao Tam ấp úng nói ra, hắn thật như vậy nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Trương Lỗi lên làm đại đội bí thư về sau, độ lượng cũng là đi theo lớn thêm không ít. Nói nhảm, ta ăn no rồi không có việc gì tới cùng ngươi đùa giỡn đâu. Hứa Kiến Quân nhíu mày, quát lớn. Lao Tam, nghe được đi, sau này chớ cùng Trương thư ký đối nghịch. Lưu Hái Linh đội vàng nói. Mãi, nếu không phải ngươi. Triệu Lao Tam lời còn chưa nói hết liền cho Lưu Hái Linh đánh gãy, ngươi cái gì ngươi, ta mới vừa nói ngươi nghe là được. Lưu Hái Linh ám đạo, Hứa Kiến Quân còn ở đây, cháu trai này làm sao cũng muốn bóc mình mãi mãi nội tình đâu. Được rồi, các ngươi về sau mình thành thật một chút đi. Hứa Kiến Quân nói xong cũng rời đi. Cùng lúc đó, Trương gia. Lý Tú Liên ngay tại phòng bếp nấu cơm, Trương Lỗi thì là ở đại sảnh cho Trương Kiến Quốc nhào nặn bả vai buông lỏng một chút. Kỳ thật Trương Lỗi nói với Trương Kiến Quốc nhiều lần, tu nhà sống giao cho tiểu công đi làm, hắn phụ trách nhìn chằm chằm là được. Thế nhưng là Trương Kiến Quốc chết sống không nguyện ý, lý do để Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, nói là chỉ nhìn không kiếm sống trong lòng khó chịu. Trương Lỗi biết Trương Kiến Quốc là không chịu ngồi yên tính tình, dứt khoát cũng liền theo hắn đi. Đột nhiên, cổng truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, hai cha con quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng không quá tốt. Chỉ gặp Vương Thiết Trụ, Bành Kim Liên cùng Vương Thúy Hoa đều đến đứng cửa Trương gia. Các ngươi tới đây làm gì? Trương Lỗi cho mày, trong lòng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Vương gia này tặc tâm bất tử, còn muốn đem Vương Thúy Hoa gả cho mình? Ta, chúng ta tới. Nhìn thấy chồng mình nói chuyện ấp úng, một bên Bành Kim Liên nhịn không được đi lên phía trước, vẫn là ta tới nói đi. Chúng ta tới muốn cho các ngươi người Trương gia nhất là Trương thư ký nói lời xin lỗi. Trương Kiến Quốc cùng Trương Lỗi lẫn nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái, nghĩ mãi mà không rõ Vương gia này người êm đẹp lại chúng cái gì đó. Nhìn thấy hai người không nói gì, Bành Kim Liên giải thích nói, hôm nay Hứa đội trưởng tới tìm chúng ta nói chỉ cần chúng ta về sau biểu hiện tốt, về sau trong thôn có kiếm tiền đường đi, Trương thư ký nguyện ý mang theo chúng ta cùng một chỗ. Ta cùng lão Vương liền thương lượng một chút, qua đến đem cho các ngươi nói lời xin lỗi, đoạn thời gian trước là chúng ta không tốt, để khuê nữ Thúy Hoa một mực quấn lấy Trương thư ký, cho người trong thôn chế giễu. Ngay sau đó Bành Kim Liên chủ động xoay người hướng phía Trương Lỗi hai người phương hướng nói ra, thật xin lỗi, đều là ta cùng lão Vương sai. Hy vọng Trương thư ký đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta. Vương Thiết Trụ có chút ngượng nghịu mặt mũi, chỉ là nhìn thấy vợ của mình như vậy thái độ khiêm nhường, cắn răng cũng học dạng khom lưng xin lỗi, thật xin lỗi. Một bên Vương Thúy Hoa nhìn thấy phụ mẫu tại người Trương gia trước mặt tư cách thấp như vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia bi ai, tâm thần có chút hoảng hốt, muốn là lúc trước Trương Lỗi bỏ học trở về, nàng không có nói phân tay, hôm nay lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Bành Kim Liên nhìn thấy người Trương gia vẫn như cũ không nói chuyện, thế là lôi kéo bên cạnh còn đang ngẩn người khuê nữ, nhỏ giọng nói ra, chớ ngẩn ra đó, nắm chặt cho Trương thư ký nói lời xin lỗi. Vương Thúy Hoa vốn muốn tự tuyệt, nhưng là nhớ tới phụ mẫu ở nhà tự đủ, hốc mắt từng đỏ, vẫn là cúi đầu, Trương thư ký, xin tha thứ ta trước đó cố tình gây sự, ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại quấn lấy ngươi. Trương Lỗi biết, từ giờ khắc này bắt đầu, Vương gia nhân hoặc là nói là Vương Thúy Hoa mới chính thức cùng mình đoạn mất quan hệ, kiếp trước đủ loại đã triệt để tan thành mây khói, từ nay về sau hắn cùng Vương Thúy Hoa lại không cái gì liên quan. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đều đứng lên đi. Ta cùng Hứa đội trưởng nói một tiếng, hai ngày này các ngươi cũng cùng nhau gia nhập xuống sông bắt cá trong hoạt động đi thôi. Nghe được Trương Lỗi cuối cùng đồng ý mang theo mình kiếm tiền, Bành Kim Liên kích động không được, tạ ơn Trương thư ký đại nhân không chấp tiểu nhân. Một bên Vương Thiết Chủ cũng phụ hòa nói, vẫn là Trương thư ký có độ lượng, về sau chúng ta cam đoan sẽ không để cho Thúy Hoa lại tới trêu chọc ngươi, mời Trương thư ký yên tâm. Trương Lỗi khoát tay áo, hướng về phía Vương gia chúng người nói ra, được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng này, về sau biểu hiện tốt một chút, đừng để ta khó xử. Bành Kim Liên hướng về phía Vương Thiết Chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó lôi kéo có chút thất thần khuê nữ rời đi Trương gia. Nhìn thấy Vương gia đám người rời đi bóng lưng, Trương Kiến Quốc nhịn không được hơi xúc động, nhi tử, ta là thật không nghĩ tới ngươi địa vị bây giờ vậy mà có thể buộc cao ngạo Vương gia nhận qua đến cấp ngươi cúc cùng xin lỗi. Trương Lỗi nhíu mày, cha, ngươi lời nói này không đúng, ta cũng không có bức bọn họ chạy tới nói xin lỗi ta, là bọn hắn chủ động tới. Chương 187, khảo thí đến mát điểm. Chương 187, khảo thí đến mát điểm. Trần Đại Tráng về đến nhà về sau, mang theo Trúc Kê đã đến gian phòng. Mẹ, ngươi nhìn ta chuẩn bị cho ngươi cái gì trở về? Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Ngô Thục Phương tựa ở bên giường bôi nước mắt thời điểm, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, mẹ, ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Ngô Thục Phương xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chậm rãi lắc đầu, không ai khi dễ ta. Sau đó nàng đem nay thiên muội muội Ngô Chiêu đệ đến tìm chuyện của nàng cùng nhi tử Trần Đại Tráng nói một lần. Nghe được mình bà ngoại đột nhiên qua đời, Trần Đại Tráng cũng là có chút chấn kinh, mẹ, ngươi nén bi thương. Hắn biết, mẹ của mình mặc dù không có thế nào cùng nhà mẹ để liên hệ, nhưng là trong lòng hay là vô cùng quải niệm bà ngoại bằng không năm ngoái lúc sau Tết liền sẽ không để mình đi Thượng Diêu thôn thăm. Đại Tráng, mẹ ngày mai muốn đi Thượng Diêu thôn đưa ngươi bà ngoại cuối cùng đoạn đường, ngươi có thể mang mẹ đi một chuyến sao? Nô Thủ Phương thận trọng hỏi. Bây giờ trong nhà kiếm tiền chủ lực chính là nhi tử Trần Đại Tráng. Gia quyền lên tiếng cũng chậm chậm đến Trần Đại Tráng trên thân, nhất là trước đó nàng tự mình tiếp tế muội muội Ngô Chiêu đệ một nhà về sau, cho nên chuyện này còn chờ được Đại Tráng đồng ý mới được. Nghe vậy, Trần Đại Tráng trên mặt có chút khó khăn, mẹ, ngày mai ta phải cùng Lỗi Ca đi huyện thành phiên chợ giúp người trong thôn bán cá, việc này đã nói với ngươi. Chỉ là nhìn xem mẫu thân ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, Trần Đại Tráng suy nghĩ cái biện pháp, nếu không ngươi để cho ta cha có ngươi đi thôi, tu phòng ở ít hắn một cái cũng không có việc gì, cha ngươi sẽ không đồng ý. Nô Thục Phương lắc đầu, ngươi không biết, trước đó ta cùng ngươi cha cùng một chỗ. Ngươi bà ngoại là không đồng ý cha ngươi cùng ngươi bà ngoại quan hệ một mực thật không tốt. Trần Đại Tráng nghe vậy, túi đầu giữ im lặng. Nô Thục Phương thấy thế, có chút nóng nảy nói ra, "Nhi tử, mẹ văn ngươi, ngươi liền đáp ứng mẹ lần này được không? Ngươi Ngô Di cũng đã chuyển đi Thượng Diêu thôn, về sau cũng sẽ không lại đến phiền phức nhà chúng ta. Lưu An Phúc nhà bọn hắn dọn đi rồi." Trần Đại Tráng hơi kinh ngạc. "Ừm, xế chiều hôm nay đi, cũng không biết hiện tại đã tới chưa." Nô Thục Phương nhẹ gật đầu, trong lòng có chút thương cảm. Nàng tê liệt tại giường, muội muội Ngô Chiêu đệ lại gả cái tính khí nóng nảy trợ phu, mặc dù Thượng Diêu thôn cùng Hạ Diêu thôn cách xa nhau không xa, nhưng là lúc sau cơ hội gặp mặt đoán chừng rất mong manh. Nhìn xem mẫu thân nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu, Trần Đại Tráng có chút không đành lòng. Do dự một chút chi sau nói ra, "Ta trước nấu cơm chờ ăn cơm xong ta đi tìm Lỗi ca nói một chút, nhìn xem có thể thành hay không." "Đại Tráng, cảm ơn ngươi." Nô Thục Phương có chút kích động nói. Cùng lúc đó, Trương gia. Ngay tại Trương Kiến Quốc cùng Trương Lỗi nói chuyện trời đất khoảng cách, Tần Tuyết Như lôi kéo vẻ mặt tươi cười Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa đi đến. "Tuyết Như, ngươi cho đệ đệ muội muội nói cái gì chê cười?" Nhìn đem hai người bọn họ cười. "Ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao đi." Tần Tuyết Như buông ra hai người tay nhỏ, sau đó tiến lên tự nhiên khoác lên Trương Lỗi cánh tay. Trương Lỗi cười tủm tỉm nhéo nhéo nàng cao thẳng chóp mũi, sau đó nhìn về phía Trương Dương, "Nhị đệ, ngươi cùng Tiểu Hoa hôm nay làm gì cao hứng như vậy? Nắm chặt cùng ta còn có cha nói một chút, để chúng ta người một nhà đều cao hứng một chút." "Đại ca, ngươi đừng nội." Trương Dương có chút trang bức phất phất tay, sau đó từ phía sau cũ nát trong túi sách móc ra một phần bài thi, đưa tới Trương Lỗi trước mặt. "Nhìn, ta lợi hại đi." Nhìn xem điểm số kia một cột đỏ tươi 100 điểm, Trương Lỗi nhịn không được vuốt vuốt Trương Dương cái đầu nhỏ, khen, "Nhị đệ có thể à, có năm đó ta lên tiểu học phong phạm." "Đại ca, còn có ta đâu." Trương Lỗi vang lên bên tai Trương Tiểu Hoa mại thanh mại khí thanh âm, sau đó lại một trương mát điểm bài thi đưa tới trước mặt của hắn. "Cha, ngươi xem một chút đệ đệ muội muội bao nhiêu lợi hại." Trương Lỗi đem hai tấm bài thi nhận lấy, sau đó đưa cho một bên Trương Kiến Quốc. Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên không sai biệt lắm, chữ lớn không biết mấy cái, nhưng là 100 điểm vẫn là nhận biết. Lúc này nhìn thấy nhà mình lão nhị lao tam cũng như thế không chịu thua kém, lập tức có loại nhân sinh không gì hơn cái này hào hùng, thời gian này thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Trương Lỗi, ánh mắt bên trong tràn đầy hối nãy, "Nếu không phải ta liên lụy ngươi, ngươi trung chuyên lên tới năm nay liền tốt nghiệp à?" "Cha, sự tình trước kia liền không cần nói nữa." Trương Lỗi không quan trọng khoát tay áo, "Ta nếu là còn tại thượng trung chuyên, nhà chúng ta thời gian có thể có hiện tại hồng như vậy lựa sao?" Nói đến đây, Trương Lỗi hung hăng đem Tần Tuyết Như kéo vào trong ngực, "Huống chi, ta trả lại cho ngươi tìm một cái xinh đẹp con dâu đâu." Tần Tuyết Như theo bản năng tựa ở Trương Lỗi mạnh hữu lực trên lồng ngực, sắc mặt đỏ lên. "Ha ha ha, ngươi nói có lý." Trương Kiến Quốc cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Trương Lỗi quay đầu nhìn về phía đệ đệ muội muội, "Hai người các ngươi lần này đều thi 100 điểm, Minh Thiên đại ca đi huyện thành cho các ngươi một người mang một phần ban thưởng. Mau nói, các ngươi muốn cái gì?" "Thật?" Hai cái tiểu gia hỏa trong miệng một lời mà hỏi, trong mắt đều là chờ mong. "Đương nhiên là thật, ta thế nhưng là đại ca các ngươi, ta lúc nào lừa qua các ngươi?" Trương Lỗi cười tủm tỉm nói. Trương Dương chỉ trên người mình đơn vai lục sắc túi sách, "Đại ca ta muốn một cái sách mới bao, túi sách này có chút cũ, túi sách dưới đáy còn có cái động." Túi sách này vẫn là Trương Lỗi lên tiểu học đã dùng qua, rất nhiều năm, sắc thực cũ nát có chút lợi hại. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Hoa, "Ngươi đây, ta muốn một cái cài tóc, muốn hồ điệp kiểu dáng cái chủng loại kia." Trương Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng nói. Trong lớp có mấy cái nữ đồng học đều mang theo cài tóc, liền nàng cũng có, cho nên nàng cũng muốn một cái. "Được, yêu cầu của các ngươi đại ca đều biết, ngày mai chờ các ngươi tan học trở về liền có thể gặp được." Trương Lỗi vô vỗ lồng ngực, cười tủm tỉm đem sự tình đồng ý, nhưng vào lúc này, Lý Tú Liên bưng một bát vừa ra nồi đồ ăn đi đến. "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu?" Tại phòng bếp liền nghe đến các ngươi cười không ngừng. "Tú Liên, hôm nay trường học khảo thí nhà ta lão nhị lão tam đều thi mát điểm." Trương Kiến Quốc cười tiếp lời gốc dạ. "Chúng ta lão Trương gia hải tử đọc sách có chút tài năng a." Lý Tú Liên nghe được tin tức này, cũng là phi thường vui vẻ. "Lý Thẩm, ta tới giúp ngươi." Tần Tuyết Như có phần có nhãn lực gặp tiến lên đem Lý Tú Liên trong tay đồ ăn nhận lấy đặt ở bốn trên bàn bông, sau đó đi theo tương lai bà cùng một chỗ hướng phòng bếp đi đến. Có Tần Tuyết Như hỗ trợ, cơm này đồ ăn rất nhanh liền làm xong. Ăn cơm xong về sau, Tần Tuyết Như lại giúp đỡ Lý Tú Liên đem tứ phương bàn cùng phòng bếp vệ sinh thu thập sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng mới khiến cho Trương Lỗi đưa mình hồi hương bên trong. Kỳ thật hiện tại mùa này trời tối tương đối chế, tự mình một người hồi hương bên trong thật cũng không quan hệ, chỉ là Trương Lỗi bình thường đều tương đối bận rộn, nàng cũng chỉ có thể mượn thời gian này nhiều cùng Trương Lỗi ở chung một hồi. Hai người nói một đường thì thầm, cuối cùng Tần Tuyết Như mới lưu luyến không rời lên lầu. Trương Lỗi từ trong thôn trở lại thôn thời điểm, sát trời còn không có tối xuống, suy tư sau một lát, hướng cuối thôn cá đường tiến đến. Cá bột đều ném bỏ vào đã mấy ngày, hắn còn một lần đều chưa từng tới đâu. Chương 188, phụ tá đắc lực. Chương 188, phụ tá đắc lực. Trương Lỗi vừa tới cá đường, liền thấy Lý Hồng Ba chính ghé vào đường bên cạnh túi đầu đi đến nhìn, lập tức có chút hiếu kỳ đi tới hắn bên cạnh. "Hồng Ba, ngươi đang làm gì đâu?" Lý Hồng Ba nhìn mê mẩn, bị Trương Lỗi dọa đến khẽ run rẩy, một đầu liền hướng đường bên trong cắm đi vào, còn tốt Trương Lỗi phản ứng tương đối nhanh, đội vàng kéo lại y phục của hắn túm trở về. "Lỗi ca, ngươi dọa ta một hồi." Lý Hồng Ba vỗ vỗ chỗ đầu gối bùn, "Ta mới vừa rồi là đang quan sát chúng ta cá đường cá bột đâu. Trước đó Lưu người phụ trách phòng xuống tới huấn luyện thời điểm, liền trọng điểm nâng lên cá bột vừa đưa lên kia một tuần lễ rất mấu chốt, đồng thời cũng kỹ càng giảng giải như thế nào cụ thể quan sát cá bột tại hoàn cảnh mới bên trong phải trang thích ứng phương pháp. Vừa rồi hắn chính là dùng lưu người phụ trách phòng dạy phương pháp đang quan sát cá bột. Như vậy trải qua quan sát của ngươi, con cá này mầm tại chúng ta hồ cá này còn thích ứng sao? Trương Lỗi hỏi.
Ừm.
Rất tốt. Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, ta nhìn một chút, con cá này mầm đưa lên đã mấy ngày, có mấy đôi vừa trở tới đây cũng có chút nửa chết nửa sống dung cá bột, trải qua mấy ngày nay thích ứng đều khôi phục sức sống. Mấy ngày nay hắn nghiêm ngặt dựa theo lưu người phụ trách phòng phương thức tiến hành ném cho ăn cùng chiếu khán, cũng nhanh ở đến hồ cá này bên, bất quá cái này hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Hồng Ba, có thể a? Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Sau đó Trương Lỗi điểm lấy chân hướng cá đường bên trong thăm dò, xuyên thấu qua thanh thủy nhìn xem bên trong ba lượng thành đàn cá con, trong lòng có chút chờ mong mùa thu đánh bắt quan cảnh. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Tráng từ đằng xa chạy tới. Lỗi ca, ta có chuyện nghĩ nói với ngươi một tiếng.
Nói đi, chuyện gì?
Trương Lỗi cười nói. Ta nghĩ ngày mai xin phép nghỉ. Trần Đại Tráng có chút ngượng ngùng nói, bà ngoại ta qua đời, mẹ ta để cho ta có nàng đi đưa bà ngoại cuối cùng đoạn đường.
Đại Tráng, nén bi thương.
Trương Lỗi vỗ Trần Đại Tráng bả vai lấy đó an ủi, ngày mai ngươi yên tâm đi xử lý chính mình sự tình đi. Trần Đại Tráng có chút lo lắng nói ra, Lỗi ca, vậy ngày mai đi phiên chợ bán cá, một mình ngươi có thể làm sao? Thôn đến huyện thành phiên chợ đường xá xa xôi, mặc dù có xe bò thay đi bộ, nhưng là trên đường này sốc này, trên xe bò đổ đầy tôm cá thùng gỗ lớn nếu là không ai ở phía sau vị điểm có thể rung dễ ngược lại. Ai nói ta muốn một người đi bán cá rồi? Trương Lỗi chỉ một bên Lý Hồng Ba, ngày mai ta mang Hồng Ba cùng đi chứ. Hôm nay Trần Đại Tráng sự tình xem như cho Trương Lỗi một lời nhắc nhở. Có cái từ gọi phụ tá đắc lực, vai trái có việc thời điểm, liền nên cánh tay phải trên đỉnh. Đại Tráng là hắn vai trái, Lý Hồng Ba chính là hắn đang muốn bồi dưỡng cánh tay phải. Lý Hồng Ba nghe vậy, gấp đội khoát qua tay, Lỗi ca, ngươi muốn ta nhìn cái cá đường làm cái việc tốn thể lực ta có thể làm, nhưng là ngươi muốn ta đi theo ngươi huyện thành buôn bán, ta không thành. Một bên Trần Đại Tráng ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu, lên tiếng nhắc nhở, Lỗi ca. Hắn cũng không phải sợ Lý Hồng Ba cướp đi mình tại Trương Lỗi trong lòng địa vị, mà là sợ Lý Hồng Ba ngoài miệng không có giữ cửa, đem huyện thành phiên chợ bán cá giá cả tiết lộ cho hạ diêu thôn dân. Mặc dù trước đó hắn Lỗi ca tại trên đại hội đã nói, trong thôn giá thu mua lại so với phiên chợ giá bán thấp một chút, nhưng đây là người trong thôn không biết phiên chợ cụ thể giá bán tình huống dưới, nếu là người trong thôn từ Lý Hồng Ba miệng bên trong biết được phiên chợ tôm cá chân thực giá bán, vấn đề này hướng đi đến cùng sẽ phát triển thành bộ dạng gì, ai cũng không biết. Yên tâm, ta nắm chắc. Trương Lỗi xông Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, đã sớm ăn ý mười phần. Trương Lỗi tự nhiên biết Trần Đại Tráng đang lo lắng cái gì, hắn cũng biết đây là một nước cơ hiểm, nhưng là theo chính sách điều kiện càng ngày càng lỏng, thôn cùng huyện thành ở giữa tin tức hàng rào sẽ càng ngày càng nhỏ, hắn kiếm chênh lệch giá sự tình sớm muộn cũng sẽ bị người trong thôn biết. Bất quá coi như biết Trương Lỗi cũng không sợ. Huyện thành trước mắt có thể bán hợp pháp bán cá hàng địa phương cũng chỉ có một, đó chính là năm ngoái vừa mở dư cản chợ nông sản. Trong thôn ngoại trừ mình, không ai có nơi đó quầy hàng. Nói câu khó nghe, trong thôn hiện tại những ngày tôm cá, Trương Lỗi không thu, liền không ai có thể thu. Nếu không liền giữ lại mình ăn, muốn không sẽ chờ lấy bốc mùi rửa qua. Đồng thời, Trương Lỗi đã hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng Lý Hồng Ba, vừa vặn mượn cơ hội này đo một chút Lý Hồng Ba nhân phẩm. Nếu là Lý Hồng Ba nhân phẩm quá quan tốt nhất, về sau kiếm tiền đường đi nhiều, hắn cùng Trần Đại Tráng bận không qua nổi, cũng có thể để Lý Hồng Ba phụ một tay. Nếu là Lý Hồng Ba trở về nói hiệu nói vượng, đem huyện thành bán cá giá cả nói cho thôn dân nghe, kia Trương Lỗi có là biện pháp trừng trị hắn. Bất quá Trương Lỗi trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Lý Hồng Ba nhìn xem không giống như là miệng không nghiêm người. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Trương Lỗi nhìn về phía Lý Hồng Ba chăm chú nói ra, đừng nói cái gì ngươi sẽ không làm sinh ý loại hình. Ngươi hỏi thăm trước đó Trần Đại Tráng sẽ làm ăn sao?
Sẽ không liền học ca.
Ai trời sinh liền sẽ làm ăn? Đoạn thời gian trước, ngươi cũng không có cá đường nuôi dưỡng kinh nghiệm, hiện tại chúng ta cá đường cá tại ngươi chiếu khán dưới không phải cũng nhảy nhót tương bừng sao? Lý Hồng Ba bị Trương Lỗi nói xấu hổ vô cùng, cúi đầu giữ im lặng. Trương Lỗi thấy thế, tiếp tục nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngày mai ta để ngươi đi với ta huyện thành phiên chợ bán cá, ngươi có đi hay là không? Lý Hồng Ba trong đầu vang lên vừa rồi Trương Lỗi nói những lời kia, hô hấp trở nên có chút gấp rút, sau đó song quyền nắm chặt, ngẩng đầu, lớn tiếng nói ra, Lỗi ca, ta đi. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Nô Thục Phương liền thúc giục Trần Đại Tráng có nàng hướng thượng Diêu thôn nhà mẹ đẻ tiến đến. Trải qua hơn một giờ đi đường, hai người cuối cùng là đến mục đích. Đừng nhìn Nô Thục Phương chỉ có 90 đến cần, nhưng là cái này cùng nhau đi tới nhưng làm Trần Đại Tráng cho mệt quá sức. Hắn xem như biết kín cùng lưng đồng dạng nặng rõ chút là hoàn toàn không giống thể nghiệm. Nhìn xem nhà bà ngoại cổng vui mừng màu đỏ câu đối đã đổi thành màu trắng, Trần Đại Tráng ánh mắt bên trong hiện lên một tia thương cảm, một tay đẩy cửa ra, yên lặng đi vào. Lúc này bà ngoại thọ quan tài thả trong đại sảnh, Lưu An Phúc một nhà đốt giấy để tang, chính quỷ gối thọ quan tài trước, thỉnh thoảng hướng trước mặt trong chậu than ném hai tấm tiền giấy. Tỷ tỷ, ngươi đã đến. Nô Chiêu đệ nhìn thấy Trần Đại Tráng hai người, vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. Mẹ, nữ nhi bất hiếu, tới thăm ngươi. Ghé vào Trần Đại Tráng Nô Thục Phương, thấy cảnh này, lập tức gào khóc. Trần Đại Tráng nhìn xem mẫu thân khóc khó chịu, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, thận trọng đem nàng đặt ở một bên mang chỗ tựa lưng trúc trên ghế đầu. Nô Chiêu đệ cho tỷ tỷ lấy ra sớm liền chuẩn bị xong mũ tang cùng áo gai, giúp nàng mặc lên người. Trần Đại Tráng nhìn thấy mẫu thân muốn trừ hỏa buồn trước cho bà ngoại đốt điểm tiền giấy, thế là ngay cả người mang ghế nhất tới. Chỉ là vừa quá khứ, bên cạnh liền truyền đến Lưu An Phúc thanh âm âm dương và khí. Mẫu thân mình qua đời, quỷ đều không quỷ, thật sự là hiếu thuận. Chương 189,
miệng tiện liền muốn bị đánh. Chương 189, miệng tiện liền muốn bị đánh Lưu An Phúc, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Trần Đại Tráng có chút tức giận, cái này xấu loại biết rõ mẫu thân hắn hạ thân tê liệt, còn cố ý mở miệng chà phúng, thật là quá hư. Ta nói cái gì rồi? Ta nói có người giả hiếu thuận, mẫu thân hôm qua liền qua đời hôm nay mới đến, nhìn thấy mẫu thân linh đường thọ quan tài cũng không biết quỳ xuống dập đầu hóa văn mã. Lưu An Phúc không sợ chút nào, tiếp tục khiêu khích. Đại Tráng, ngươi dượng nói đúng, mau đỡ ta xuống tới, ta cho ngươi bà ngoại dập đầu hóa văn mã. Nô Thục Phương bị Lưu An Phúc nói xấu hổ không thôi, tại trên ghế đầu dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Trần Đại Tráng vốn định tiến lên giáo huấn Lưu An Phúc một phen, tránh khỏi hắn không ngừng miệng tiện, nhưng nhìn thấy mẫu thân Nô Thục Phương đang không ngừng dãy rủa, sợ nàng té ra cái nguy hiểm tính mạng, đành phải trước đem trong lòng cái này miệng nộ khí đè ép xuống, chậm rãi đem mẫu thân từ trên ghế đầu ôm đến trên mặt đất. Sau đó từ một bên cho nàng cầm tam trụ điểm tốt mùi thơm ngắt tới, nghĩ đến mẫu thân tế điện bà ngoại về sau, hắn hỗ trợ cắm đến cung cấp trên đài lư hương bên trong đi. Một bên Ngô Chiêu Đệ nhìn thấy chồng mình nói chuyện khó nghe như vậy, mở miệng nói, "Lão Lưu, thì ta thân thể ngươi cũng biết, mẹ ta qua đời, nàng có thể tới đã rất tốt." Ba. Lưu An Phúc trở tay chính là một cái bàn tay quăng tới, "Ngươi cái lũ đàn bà thối tha, tỷ ngươi có thể đến chính là hiếu thuận. Vậy chúng ta hôm qua liền đến cho ngươi nương thao lo hậu sự, cái này gọi cái gì?" Hắn thấy, lão già này qua đời, hẳn là làm trưởng nữ Ngô Thục Phương thao lo hậu sự mới đúng, không có xuất lực cũng hẳn là ra chút tiền mới đúng. Nếu là Ngô Thục Phương ra không có tiền hắn cũng sẽ không nói gì, thế nhưng là trong khoảng thời gian này cái này xóa tráng đi theo Trương Lỗi kiếm lời không biết bao nhiêu tiền, đây là lại không ra tiền lại không xuất lực à. Hiện tại những sự tình này đều rơi xuống hắn lão Lưu ra trên đầu, nếu không phải Lưu An Phúc vì hợp lý chiếm lấy lão già này lưu lại phòng ở, mau chóng tại thượng Diêu thôn an cư lạc nghiệp, hắn mới không nguyện ý cho lão già này đốt giấy để tăng đầu. Nô Chiêu Đệ bị Lưu An Phúc một cái bàn tay đánh ngã xuống đất, một bên Lưu Ngọc đội vàng đem nàng dịu dắt đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy đối phụ thân bất mãn cùng đối với mẫu thân đau lòng. Trần Đại Tráng vừa giúp Nô Thục Phương đem hương cắm vào lư hương, quay người nhìn thấy trước mắt một màn này thật sự là nhịn không được. Đồ chó hoang Lưu An Phúc, ta đánh chết ngươi! Trần Đại Tráng siết quả đấm hướng phía Lưu An Phúc trên mặt liền đánh tới, trong nháy mắt đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó Trần Đại Tráng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cưới tại Lưu An Phúc trên thân, một tay bóp lấy cổ của hắn, một cái tay khác hung hăng quất lấy hắn vào mồm. Theo một trận ba, 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 cái tát âm thanh, Lưu An Phúc hai bên gương mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Bên cạnh Ngô Chiêu Đệ mấy người thấy cảnh này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khoái ý, lại không có trên một người trước ngăn cản Trần Đại Tráng hành vi. Một bên khác, Trương Lỗi lái xe bỏ vừa ra thôn, chính hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Bởi vì hôm qua xuống sông bắt cá kia năm tổ thôn dân, mọi nhà đều phân đến 7-8 khối tiền, cho nên hôm nay mà các năm tổ ăn ý trước thời hạn hơn 1 giờ, cũng chính là hơn 2 giờ sáng liền đến rửa rau trên bến tàu thuyền đánh cá xuống sông bắt cá. Kết quả cuối cùng chính là, Trương Lỗi hôm nay thu mua đến 312 cân tôm cá, so với hôm qua trọn vẹn nhiều 107 cân. Dựa theo tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân giá thu mua, chi phí bỏ ra 140 khối số không tứ mao. Đương nhiên, thu được nhiều, Trương Lỗi kiếm cũng nhiều. Châu phía sau xe Lý Hồng Ba hai cánh tay nắm chặt đang chứa đầy tôm cá thùng gỗ lớn biên giới, phòng ngừa hai cái thùng gỗ lớn lật nghiêng. Hồng Ba, ngươi không cần khẩn trương như vậy, cái này thùng gỗ lớn là không được. Trương Lỗi quay đầu thấy cảnh này, có chút buồn cười nói, cái này giả tôm cá thùng gỗ lớn cái bệ ổn cực kỳ, cái này Hoàng Nưu cũng thông nhân tính, đụng phải có cái hố địa phương đều sẽ chủ động quấn một chút, trên đường căn bản không có gì lớn sóc này. Lỗi ca, không có việc gì. Ta không mệt. Lý Hồng Ba nhếch miệng cười cười, chỉ là hắn hai cánh tay nổi gân xanh bộ dáng, hiển nhiên không hề giống nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Trương Lỗi biết Lý Hồng Ba so sớm nhất Trần Đại Tráng còn cưỡng, dứt khoát liền theo hắn đi. Chỉ bất quá lần này đi phiên chợ Trần Đại Tráng không có đi theo, đoạn đường này Trương Lỗi thật sự là nhảm chán đấu, cái này Lý Hồng Ba liền cùng cái người gỗ, một gậy đánh không ra một cái dám, so có chút đậu bị Trần Đại Tráng kém xa. Tốt tại trải qua hơn một giờ đi đường, hai người cuối cùng đã tới huyện thành phiên chợ cổng. Hôm nay trong thôn thu mua tôm cá tương đối nhiều, tiêu tốn thời gian hơi lớn điểm, cho nên lần này tới phiên chợ thời gian so với hôm qua chậm chút, phiên chợ cổng người cũng rõ ràng so với hôm qua nhiều không ít. Trương Lỗi quay đầu sông đằng sau có chút hết nhìn đông tới nhìn tây Lý Hồng Ba nói ra, Hồng Ba, xuống đến châu phía sau xe đi, nhìn một chút chúng ta trên xe bỏ tôm cá, đừng để người cho chúng đi. Được rồi, Lỗi ca. Trương Lỗi nhìn thấy Lý Hồng Ba đã vào vị trí của mình, cũng xoay người hạ xe bỏ, nắm dây cương đi ở phía trước, hai người một trước một sau hướng tập thị Lý Diện tiến đến. Dịch chuyển về phía trước đường này, cái này mới tới nhà mình quầy hàng. Bởi vì hôm qua Trương Lỗi đã nói với Quách Vĩ Đào cho nên lần này hắn số một quầy hàng sạch sẽ, phía trên không có thả bất kỳ vật gì, ngược lại là cho Trương Lỗi giảm mất không ít công phu. Trương Lỗi đem xe bỏ dắt đến quầy hàng đằng sau trên mặt cọc gỗ buộc tốt về sau, nhanh chóng đem hai cái ngay ngắn chậu gỗ liều tại quầy hàng bên trên, sau đó cầm lấy một bên thúng nước nhỏ từ trên xe bỏ múc cá ra bán. Một bên Lý Hồng Ba bởi vì là lần đầu tiên đi theo Trương Lỗi ra quầy, lại là lần đầu tiên tới phiên chợ như thế địa phương náo nhiệt, lập tức có chút tay chân luống cuống đứng tại chỗ, không biết nên làm gì. Đợi cho Trương Lỗi đem quầy hàng đều hợp quy tắc đúng chỗ về sau, Quách Vĩ Đào cười tủm tỉm bu lại. Lỗi ca, hôm nay thay người rồi. Đại Tráng thế nào không đến? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn Trương Lỗi ra quầy không mang Đại Tráng. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ cái này ngốc đầu gương mặt lạ cùng Trương Lỗi quan hệ. Trương Lỗi giải thích nói, hôm nay Trần Đại Tráng trong nhà có một chút sự tình phải xử lý không có thời gian tới. Nói đến đây, hắn đem Lý Hồng Ba kéo đi qua, hắn gọi Lý Hồng Ba, tạm thời thay thế Đại Tráng qua đến giúp ta một tay là nhà ta sắt vách hàng xóm. Sau đó hắn chỉ vào Quách Vĩ Đào đối Lý Hồng Ba giới thiệu nói, đây là ta tại phiên chợ bên trên bạn tốt Quách Vĩ Đào, gọi Đào ca. Lý Hồng Ba thấy thế, hướng thẳng đến Quách Vĩ Đào túi mình bái chào, đồng thời la lớn, Đào ca tốt, đừng có khách khí như vậy. Quách Vĩ Đào đội vàng đỡ hắn. Nhưng vào lúc này, mua cá người khách quen đầu tiên đến. Nhỏ đồng chí, con cá này bán thế nào? Trương Lỗi tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái vác lấy cái giỏ dao phụ nữ trung niên đang đứng tại trước gian hàng. Bên trái bữa ăn một bên, Mạch Tuệ chờ cá con, thống nhất 7 lông một cân, bên phải cá chấm có 8 lông một cân, cá chép còn có dung cá cựu mang một cân. Trương Lỗi thuần thục báo ra cùng giống như hôm qua giá cả. Tại cố định quầy hàng làm ăn, giảng cứu chính là một cái thành tín, không thể bởi vì hôm qua bán được nhanh, hôm nay liền tăng giá, dạng này sinh ý làm không lâu dài. Quách Vĩ Đào nhìn thấy Trương Lỗi quầy hàng đi lên sinh ý, yên lặng về tới gian hàng của mình bên trên. Giá tiền này ngược lại thị công đạo. Phụ nữ trung niên nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào trong đó bên phải trong chậu gỗ một đầu lớn dung cá nói ra, cái này dung cá ta muốn lại cho ta xưng 5 cân cá con, ta cho lao đầu nhà ta làm điểm đồ nhắm. Chờ một lát, ta hiện tại liền cho người xưng. Trương Lỗi lên tiếng, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 190, tiên đảo nước nước ngọt chương 190, tiên đảo nước nước ngọt bữa ăn một bên, Mạch Tuệ trung 3 cân, dung cá 4 cân nữa, cùng một chô 5 khối tứ mao. Trương Lỗi một bên yêu lấy xưng, miệng bên trong một bên tính lấy giá cả, sau đó theo thói quen đem cá đưa tới bên cạnh. Cho ngươi tiền. Phụ nữ trung niên đem tiền đưa tới. Thứ nhất đơn, 5 khối tứ mao tới sổ. Nhìn thấy điểm ấy cá liền bán 5 khối tứ mao tiền, Lý Hồng Ba bị khiếp sợ, đến mức đưa tới trước mặt hắn cần đóng gói cá đều không có chú ý Trương Lỗi thấy thế, nhíu mày, còn thất thần làm gì? Nắm chặt dùng rơm dạ đóng gói a. Nhà hắn Bạch Tuyến đã dùng không sai bị lắm, cho nên hiện tại đóng gói chỉ có thể dùng rơm dạ, bất quá hiệu quả không sai bị lắm. Lý Hồng Ba cái này mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy từ trong làng mang tới rơm dạ có chút sinh sơ xuyên qua mang cá, bắt đầu đóng gói. Nữ đồng chí, đây là người cá. Đánh xong bao về sau, tại Trương Lỗi ánh mắt ra hiệu dưới, Lý Hồng Ba có chút khẩn trương đem trong tay cá đưa tới. Làm xong cái này một đơn về sau, quầy hàng chung quanh trở lấy mua cá khách hàng cũng càng ngày càng nhiều. Trương Lỗi phụ trách tiếp đãi khách hàng, cân nặng cùng lấy tiền, Lý Hồng Ba thì là thay thế Trần Đại Tráng công việc, phụ trách đóng gói. Để Trương Lỗi tương đối vui mừng là, Lý Hồng Ba nhìn xem có chút chất phác, nhưng là năng lực học tập cũng không tệ lắm, đóng gói tôm cá tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, vừa giữa trưa liền đi qua. Nguyên bản trong thùng gỗ to tràn đầy tôm cá lúc này cũng thừa không nhiều. Trương Lỗi xem chừng còn có hơn 10 cân, nhanh, một cái đến giờ liền bán xong. Nhìn xem Lý Hồng Ba trên trán tất cả đều là mồ hôi, tăng thêm hiện tại lại không người mua cá, Trương Lỗi từ trong túi rút 6 mao tiền đưa tới. Hồng Ba, đi bên cạnh quốc doanh cửa hàng mua 3 bình nước ngọt tới, nhớ kỹ muốn tiên đảo nước nước ngọt. Tiên đảo nước nước ngọt là Cám Nam thập đại chế đường nhà máy một trong thứ 3 chế đường nhà máy vừa đẩy ra không lâu nước ngọt, lần trước Trương Lỗi để Đại Tráng đi mua qua, cảm thấy so quả cam nước ngọt hương vị dễ uống điểm. Lỗi ca, ta không có đi qua quốc doanh cửa hàng mua qua đồ vật. Lý Hồng Ba không có đi quốc doanh cửa hàng mua qua đồ vật, lập tức có chút hoảng. Ngươi dựa theo ta nói cùng nhân viên cửa hàng nói là được, một cái đại lao ra sợ cái gì? Trương Lỗi đem tiền nhét vào trong tay hắn, sụ mặt nói ra, nắm chặt đi mua. Lý Hồng Ba làm việc kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là lá gan này quá nhỏ, Trương Lỗi đang tận lực rèn luyện lá gan của hắn. Lý Hồng Ba cắn răng, tiếp nhận tiền, hướng phía Trương Lỗi vừa rồi ngón tay quốc doanh cửa hàng nhỏ chạy tới. Tiến vào quốc doanh cửa hàng về sau, sau quầy nhân viên cửa hàng cười hỏi, đồng chí, cần phải mua chút gì? Lý Hồng Ba nghe được nhân viên cửa hàng tra hỏi, có chút khẩn trương, cúi đầu, phi thường nhỏ giọng nói ra, ta muốn 3 bình tiên đảo nước nước ngọt. Cái gì? Đồng chí ngươi muốn cái gì? Nhân viên cửa hàng không có nghe tiếng Lý Hồng Ba, lại hỏi một lần. Lý Hồng Ba hô hấp trở nên gấp rút, đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hướng về phía nhân viên cửa hàng nói ra, ta muốn 3 bình tiên đảo nước nước ngọt. Sau đó đem Trương Lỗi cho hắn tiền đặt ở trên quầy. Cái này đột nhiên tương phản đem nhân viên cửa hàng giật nảy mình, trong lòng ngầm thầm mắng âm thanh bệnh tâm thần về sau, đem tiền thu vào quầy hàng, sau đó từ kệ hàng bên trên cho hắn cầm 3 bình tiên đảo nước nước ngọt. Không đợi nhân viên cửa hàng giúp hắn đem nắp bình tránh ra, Lý Hồng Ba liền ôm cái này 3 bình tiên đảo nước nước ngọt chạy ra cửa hàng. Lỗi ca, nước ngọt mua về. Tiên đảo nước. Một đường chạy chậm trở lại phiên chợ, Lý Hồng Ba đem 3 bình nước ngọt thận trọng đặt ở quầy hàng bên cạnh. Ngươi không có để nhân viên cửa hàng giúp ngươi đem cái này nước ngọt đóng mở ra sao? Trương Lỗi nhìn xem 3 bình nước ngọt đóng đều không có mở, có chút dở khóc dở cười. Ta không biết ta. Lý Hồng Ba sắp khóc hắn lại không uống qua nước ngọt, nào biết được cái này nước ngọt cần mở bình. Ta không trách ngươi ý tứ, ngươi chớ khẩn trương. Trương Lỗi cầm lấy một bình nước ngọt, đem miệng bình biên giới bỏ vào trong miệng, chỉ nghe thử một tiếng, bình này đóng liền rất xuống. Học xong sao? Mình đem nắp bình cắn mở. Trương Lỗi nói xong ngửa đầu miệng lớn uống, bận rộn cho tới trưa, uống một bình có chút thanh lương nước ngọt, cảm giác này không nên quá dễ chịu. Một bên Lý Hồng Ba thấy thế, cũng học Trương Lỗi bộ dáng, đem nắp bình dùng răng cho tránh ra về sau, ngửa đầu uống một ngụm, con mắt đều phát sáng lên. Lỗi ca, cái này nước ngọt uống ngon thật, so pha trà nước còn tốt uống đâu. Trương Lỗi cười cười, dễ uống ngươi liền uống nhiều một chút, lần sau đến huyện thành, ta lại mời ngươi uống. Không. Không cần, thưởng qua hương vị là được rồi. Lý Hồng Ba vội vàng khoát tay, cái này 3 bình nước ngọt bỏ ra 6 mao tiền, quá mắc, hắn có thể uống không dậy nổi. Nhưng vào lúc này, Quách Vĩ Đào xách lấy 3 cái nôn hộp cầm đến. Nha, Lỗi ca, hôm nay uống nước ngọt rồi. Cho, đây là ngươi. Trương Lỗi đem còn lại kia bình không có mở cho hắn đưa tới. Tạ ơn Lỗi ca. Quách Vĩ Đào cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó cầm trong tay 2 cái nôn hộp cơm đưa tới. Trương Lỗi nhận lấy, đem bên trong một cái hộp cơm đưa cho Lý Hồng Ba, "Ăn cơm."
"Tạ ơn Lỗi ca."
Lý Hồng Ba theo bản năng tiếp nhận hộp cơm, mở ra về sau nhìn thấy bên trong phong phú đồ ăn, nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy đũa miệng lớn bắt đầu ăn.
"Ngươi ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn."
Trương Lỗi thấy thế, cười nhắc nhở. Ăn uống no đủ về sau, Trương Lỗi chỉ vào phiên chợ nhà vệ sinh phương hướng, nói với Lý Hồng Ba, "Nơi đó có tẩy ao nước, ngươi đem chúng ta mấy cái hộp cơm đều đi rửa sạch sẽ." Lý Hồng Ba lên tiếng, ôm ba cái hộp cơm đi tới. Thừa dịp Lý Hồng Ba rời đi khoảng cách, Quách Vĩ Đào hướng về phía Trương Lỗi hỏi, "Lỗi ca, Đại Tráng ngày mai sẽ tới sao?" Thiếu đi Trần Đại Tráng cùng hắn thổi ngưỡng bức, Quách Vĩ Đào có chút khó chịu, cái này Lý Hồng Ba nhìn xem có chút chất phác, không dễ chơi. Không rõ ràng, muốn nhìn Đại Tráng sự tình trong nhà xử lý thế nào, xử lý tốt ngày mai liền có thể đến đây. Trương Lỗi giải thích nói. Quách Vĩ Đào nhẹ gật đầu, không nói gì. Lý Hồng Ba tẩy xong ba người hộp cơm trở về, ngày hàng bên trên vừa vặn lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bán được đằng sau, trên xe bỏ thùng gỗ lớn chỉ còn lại có một đầu 5 cân tả hữu cá chép lớn cùng 3-4 cân bữa ăn một bên, mạch tuệ cá con. Thấy thế, Trương Lỗi trực tiếp đối Quách Vĩ Đào phân phó nói, "Thu quán, không bán. Đằng sau không phải còn có một số sao? Không đều bán xong sao?" Lý Hồng Ba xoa xoa mồ hôi chán, có chút không hiểu. "Không bán những này cá là ta tận lực lưu lại tặng người." Trương Lỗi quát tay áo. Lý Hồng Ba nghe vậy không nói thêm gì nữa, tay chân lênh lẹ bắt đầu thu thập quầy hàng bên trên công cụ, so vừa mới bắt đầu đến phiên chợ loại kia cũng đúng bộ dáng tốt không ít. Trương Lỗi ở một bên nhìn xem yên lặng nhẹ gật đầu, cái này Lý Hồng Ba thích ứng năng lực ngược lại là vẫn được. Thừa dịp Lý Hồng Ba thu thập quầy hàng, Trương Lỗi đem tiền đều móc ra kiểm lại một cái, hết thể kiếm lời 244 khối 6 lông, đào đi thu mua phí tổn 140 khối tứ mao, cùng mua nước ngọt 6 lông, lãi dòng nhuận 103 khối 8 lông. Lần này bởi vì xuống nước bắt cá đến phiên trong thôn mặt khác năm tổ, không có Trương gia cùng Trần gia, mặc dù thu mua trọng lượng so với hôm qua nhiều không ít, nhưng cái này ích lợi ngược lại là cùng hôm qua không kém nhiều. Thu thập xong đồ vật về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ cùng Lý Hồng Ba liền rời đi phiên chợ. Đến đi ra bên ngoài trên đường phố, nhìn thấy Lý Hồng Ba một mực giữ im lặng, Trương Lỗi hỏi dò, "Hồng Ba, hôm nay bán xong cá liền không có gì muốn nói với ta?" Chương 191, một mã thì một mã. Chương 191, một mã thì một mã. Lý Hồng Ba nghe vậy sững sờ, vô ý thức lắc đầu, "Không có, thật không có." Trương Lỗi ý vị thâm trường hỏi lần nữa. Lý Hồng Ba lần nữa lắc đầu. Trương Lỗi tiếp tục nói ra, "Ngươi liền không muốn biết hôm nay ta bán cá đã kiếm bao nhiêu tiền? Hẳn là kiếm lời thật nhiều tiền đi." Lý Hồng Ba có chút hâm mộ nói, "Vừa rồi tại phiên chợ, hắn thu thập công cụ, Trương Lỗi ở một bên kiếm tiền, Lý Hồng Ba thế nhưng là nhìn rõ ràng, kia thật là thật dày một sấp tiền mặt. Ngoại trừ trước đó Trương Lỗi cho hắn 500 cá bột khoản lần kia, hôm nay xem như hắn lần thứ 2 nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt. Chỉ là đây là Trương Lỗi tiền kiếm được, cùng hắn lại không quan hệ, Trương Lỗi không nói hắn cũng không dám mù hỏi." Trương Lỗi nghiêm mặt nói ra, "Ta nói cho ngươi, hôm nay ta bán cá chỉ toàn kiếm 103 khối 8 lông." 103 khối 8 lông. Nghe được cái này kim ngạch, Lý Hồng Ba khiếp sợ không được, hắn biết Trương Lỗi biết kiếm tiền, nhưng là không nghĩ tới Trương Lỗi một ngày thời gian liền có thể thu nhập hơn 100 khối. Trước đó đội sản xuất tập thể xuất công tính công điểm thời điểm, thu hoạch tốt, quanh năm suốt tháng Lý Hồng Ba mới có thể phân đến hơn 30 khối tiền. Nói cách khác, Trương Lỗi một ngày thời gian bù đắp được hắn làm 3 năm tiền kiếm được a. Biết ta vì cái gì đem việc này nói cho ngươi sao? Nhìn thấy Lý Hồng Ba một mặt chấn kinh, Trương Lỗi tiếp tục hỏi.
Không biết.
Lý Hồng Ba lắc đầu. Bởi vì ta nghĩ bồi dưỡng ngươi, Trần Đại Tráng là ta vai trái, ngươi chính là của ta cánh tay phải. Trương Lỗi nghiêm túc nói. Lý Hồng Ba nghe vậy, có chút kích động, "Lỗi ca, ta..." Trương Lỗi đưa tay ngắt lời hắn, tiếp tục nói ra, "Trước đó Trần Đại Tráng cùng ta làm việc trước đó, ra tình huống như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy."
"Biết."
Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu. Trước đó Trần Đại Tráng nhà tình huống cùng hắn nhà có chút cùng loại, ở vào ăn không no cũng không đói chết trạng thái, trôi qua rất chịu đựng. Bây giờ trong nhà phòng ở mới cũng sửa điều kiện so trước đó tốt không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là, trước đó Trần Đại Tráng bị người trong thôn gọi xóa tráng, người người đều xem thường cái này lớn đồ đần, nhưng là bây giờ ai nhìn thấy Trần Đại Tráng không được khuôn mặt tươi cười đón lấy, cúi đầu không lưng chào hỏi. Lý Hồng Ba rõ ràng nhận thức đến, đây đều là Trương Lỗi mang cho Trần Đại Tráng. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn lần nữa truyền đến Trương Lỗi thanh âm. "Kia ngươi có muốn hay không để ra điều kiện trở nên cùng Trần Đại Tráng nhà đồng dạng tốt?"
"Muốn."
"Lỗi ca, ta muốn." Lý Hồng Ba kích động chán nổi gân xanh lên, đỏ lên mặt nói. Trương Lỗi nhìn thấy Lý Hồng Ba lần này bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn từ trong túi móc ra ba khối 8 lông đưa tới, "Tiền này coi như ngươi hôm nay tiền công, về sau đi theo ta làm rất tốt, thời gian này sẽ càng ngày càng tốt." Trước mắt Trương Lỗi thái độ đối với Lý Hồng Ba cùng thái độ đối với Trần Đại Tráng vẫn còn có chút khác biệt. Chủ yếu lên núi đi săn mấy lần gặp nạn, để Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng có quá mệnh giao tình. Đồng thời tại Trương Lỗi không có gì cả thời điểm, Trần Đại Tráng liền không chút do dự đi theo hắn làm việc, hai người dãi nắng dầm mưa, kinh lịch quá nhiều chuyện, cho nên Trương Lỗi mỗi lần kiếm tiền đều cam tâm tình nguyện xuất ra ba thành phân cho Đại Tráng. Lý Hồng Ba cùng Trần Đại Tráng khác biệt, Lý Hồng Ba là nhìn thấy Trương Lỗi khởi thế về sau, cái này mới có nghị muốn đi theo hắn cùng làm việc suy nghĩ. Mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Lý Hồng Ba cũng chịu mệt nhọc, làm việc an tâm, nhưng là hắn cuối cùng so ra kém Trần Đại Tráng tại Trương Lỗi trong lòng địa vị. Về phần về sau Trương Lỗi thái độ đối với Lý Hồng Ba sẽ có hay không có thay đổi, liền nhìn Lý Hồng Ba phía sau biểu hiện. Đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, thời gian còn rất dài. "Lỗi ca, tiền công tháng này ngươi đã trả tiền rồi." Lý Hồng Ba nhìn trước mắt tiền, mặc dù có chút trông mà thèm, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Trương Lỗi thấy thế,
ánh mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi, sau đó đem tiền cường ngạnh nhét vào trong tay hắn. Số tiền kia là ngươi phụ trách chiếu kháng cá đường tiền công, đây là ngươi hôm nay hỗ trợ bán cá tiền công. Một mã thì một mã. Tạ ơn lỗi ca. Lý Hồng Ba không lại kiên trì, cẩn thận đem tiền bỏ vào mình áo lót trong túi. Nhớ kỹ, đi cùng với ta làm việc, miệng muốn nghiêm. Trương Lỗi nghiêm túc nói. Lý Hồng Ba vội vàng tỏ thái độ, lỗi ca ngươi yên tâm, hôm nay phiên chợ bán cá sự tình ta cam đoan sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, bao quát mẹ ta. Hắn thấy, phiên chợ con cá này bán bao nhiêu tiền là Trương Lỗi bản sự, người khác không xen vào. Nếu không phải Trương Lỗi trong thôn thu mua tôm cá, bọn hắn đánh đi lên cá sao có thể đổi thành tiền đâu, làm người không thể tham lam, lấy được thuộc về mình kia một phần tiền là đủ rồi, không thể đỏ mắt trong tay người khác tiền. Lại nói hiện tại Trương Lỗi nguyện ý mang theo hắn cùng làm việc, hắn tự nhiên muốn giữ gìn Trương Lỗi lợi ích, có mấy lời cũng không thể trong thôn nói lung tung. Trương Lỗi ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Bất chi bất giác, hai người đã đến công quản chỗ ra chút việc cổng. Ở chỗ này chờ, ta tiến đi một chuyến. Trương Lỗi đem đầu kia lớn cùng những cái kia cá con đều đưa đến một cái thúng nước nhỏ bên trong, cùng các cổng lão lên tiếng chào hỏi. Xách lấy thùng nước liền hướng trong đại viện đi đến. Đi vào lầu ba quý cửa nhà thời điểm, vừa vặn đụng phải chuẩn bị đi làm Quý Thiên Minh. Quý chủ nhiệm, đã lâu không gặp a. Trương Lỗi cười lên tiếng chào hỏi, đem trong tay thùng nước đặt ở trước mặt của hắn, hôm nay không có chuyện gì, qua đến cấp ngươi đưa chút tôm cá. Quý Thiên Minh thấy thế, trong mắt tràn đầy ý cười, tiểu tử ngươi mỗi lần tới có thể hay không đừng có khách khí như vậy. Trương Lỗi tới nhà hắn, chưa từng tay không, làm cho hắn đều có chút xấu hổ. Đều là chút không đáng tiền nông thôn đồ chơi, mong rằng quý chủ nhiệm đừng ghét bỏ. Trương Lỗi nhếch miệng cười cười. Hắn cùng Quý Thiên Minh kết duyên, chính là năm ngoái mùa đông tại chợ đen, Quý Thiên Minh đến hắn quầy hàng bên trên mua cá thời điểm, tự nhiên biết Quý Thiên Minh thích ăn nhất chính là tú hà sinh trưởng ở địa phương cá. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến Chu Tiểu Lệ thanh âm, "Thiên Minh, có phải hay không Trương Lỗi tiểu huynh đệ tới?" "Đúng, Trương Lỗi tiểu huynh đệ tới." Quý Thiên Minh hướng bên trong trả lời một câu. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Chu Tiểu Lệ đi tới trước mặt hai người. "Nhìn, Trương Lỗi tiểu huynh đệ lại cho chúng ta cá hồ hàng tới." Quý Thiên Minh chỉ vào trước mặt thùng nước cười nói, "Thật là lớn một đầu cá chép." Chu Tiểu Lệ hướng trong thùng nước liếc nhìn, nhịn không được hoảng sợ nói: "Thiên Minh, nếu không ngươi buổi chiều xin phép nghỉ đi, Trương Lỗi thật vất vả đến một chuyến, ngươi bồi tiếp hắn ở nhà uống chút, ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái đồ nhắm." Quý Thiên Minh nghe vậy có chút ý động, buổi chiều công quản chỗ không có chuyện gì, xin phép nghỉ cũng không ảnh hưởng toàn cục. "Trương Lỗi tiểu huynh đệ, hai anh em chúng ta mà uống chút." Trương Lỗi gấp đội khoát khoát tay, từ chối nói: "Quý chủ nhiệm, tẩu tử, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng là lần này không thành, ta buổi chiều còn có việc chờ ta lần sau có thời gian đi." Quý Thiên Minh thấy thế, cười mắng: "Được thôi, biết tiểu tử ngươi bận bịu chờ ngươi có rảnh nhất định phải qua đi theo ta uống hai chén, mang lên Trần Đại Trắng." "Được rồi." Trương Lỗi gật đầu cười, sau đó đem tôm cá cho Quý gia lưu lại về sau, đã đến cổng cùng Lý Hồng Ba tụ hợp. Trương Lỗi gặp Lý Hồng Ba không có hỏi cái này hỏi cái kia, mà là trung thực ngồi tại châu phía sau xe, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Lý Hồng Ba không nói nhiều, rất tốt. Sau đó Trương Lỗi lái xe bỏ hướng Bách Hóa Đại Lâu phương hướng tiến đến. Chương 192, đi tìm nhỏ châu cái chương 192, đi tìm nhỏ châu cái đến Bách Hóa cao ốc về sau, Trương Lỗi để Lý Hồng Ba nhìn xem xe bỏ. Mình thì đi vào mua hai cái mới tinh túi sách, một cái xinh đẹp hồ được kẹp, còn có một đầu phương nam bài thuốc lá. Mặc dù Trương Tiểu Hoa không nói muốn đổi túi sách, nhưng là Trương Tiểu Hoa túi sách cũng là có chút cũ, Trương Lỗi cũng cùng nhau cho đổi. Chỉ là như vậy vừa đến, Trương Tiểu Hoa liền có hai cái lễ vật, Trương Dương chỉ có một cái. Tại hài tử nhiều trong gia đình, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Vì công bằng, Trương Lỗi suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng lại cho Trương Dương mua một cái sắt lá xe lửa. Những vật này hết thảy bỏ ra 9 khối tiền. Sau khi đi ra, nhìn xem Lý Hồng Ba có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên tay mình túi sách cùng đồ chơi, Trương Lỗi cười giải thích nói: "Đệ đệ ta muội muội khảo thí được 100 điểm, đây là cho bọn hắn mua lễ vật. Thuốc lá là tặng người." "Lỗi ca, Trương Dương cùng Tiểu Hoa ngược lại là cùng ngươi có chút giống, thành tích học tập đều tốt như vậy." Chỉ là lời nói này lối ra, Lý Hồng Ba cũng có chút hối hận, bởi vì hắn mới nhớ tới, Trương Lỗi không có niệm xong sách. "Hồng Ba, không cần tự trách." Trương Lỗi không quan trọng khoát tay áo, sau đó lái xe bỏ hướng trong thôn tiến đến. Trên đường trở về, Lý Hồng Ba trầm mặc như trước kịp lời. Trương Lỗi thật sự là có chút nhàm chán, thế là mở miệng nói: "Ngươi biết về thôn đường sao?" "Nhận biết." Lý Hồng Ba suy tư một lát, chăm chú nhẹ gật đầu, hắn đầu óc mặc dù không bằng Trương Lỗi dễ dùng, nhưng là trí nhớ cũng không tệ, đi qua một lần đường hắn liền nhớ kỹ. "Được, kia ngươi qua đây lái xe, ta đến đằng sau híp mắt một hồi." Trương Lỗi hướng hắn vây vây tay, đem trong tay dây cương đưa tới. Nhìn xem Lý Hồng Ba lái xe không có vấn đề về sau, Trương Lỗi nằm tại châu phía sau xe chợp mắt. Lúc đầu Trương Lỗi là dự định lái xe bỏ đi kê công lĩnh địa giới kiểm tra một chút nút giải rút cạm bẫy, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Chủ yếu hiện tại không biết Lý Hồng Ba đến cùng có không như trong tưởng tượng như vậy, nhưng dựa vào mà lại kê công lĩnh địa giới bí mật vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Cái này xe bò cùng khi còn bé cái nôi đồng dạng lắc lư, tăng thêm bận rộn cho tới trưa, có chút mỏi mệt, bất chi bất giác Trương Lỗi liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bên hai truyền đến Lý Hồng Ba nhu hòa tiếng kêu: "Lỗi ca, rời giường." Trương Lỗi mở to mắt, rồi lưng một cái: "Đến đâu rồi?" "Đến nhà." Lý Hồng Ba cười đỡ hắn. Trương Lỗi ngủ được có chút ngộng, vô ý thức hướng chúng quanh quan sát, lúc này mới phát hiện đã đến cửa nhà mình. "Được rồi, không có ngươi chuyện gì, ngươi trở về đi." Trương Lỗi hướng về phía Lý Hồng Ba phất phất tay, sau đó từ trên xe bỏ nhảy xuống tới. ta đi đây, Lỗi ca, có cần tùy thời gọi ta. Lý Hồng Ba lên tiếng, cũng không trở về nhà, mà là hướng cuối thôn đi đến. Hôm nay đi theo Trương Lỗi bận bịu sống một ngày, cá đường còn chưa có đi nhìn đâu. Trương Lỗi đem xe ba gác từ hoàng trên thân châu gỡ xuống dưới, sau đó nắm Hoàng Nưu đi tới cửa thôn, đừng nói chủ người nói không giữ lời, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm nhỏ châu cái vui a vui a. Bò họ. Hoàng Nưu hưng phấn kêu một tiếng, dùng to lớn đầu châu cọ sát Trương Lỗi cánh tay. Vừa tới chuồng bò, Trương Lỗi liền thấy Lao Quế Đầu ngay tại cho đội sản xuất Hoàng Nưu cho ăn. Lao Quế Đầu, ta tới thăm ngươi. Dứt lời, đem tại huyện thành mua thuốc lá đưa tới. Đường ra rút thuốc lá sợi đồ chơi kia thương thân, nếm thử cái này mang đầu lọc. Từ khi chính Trương Lỗi làm xe bò về sau, liền lại cũng không có tới qua chuồng bò, cùng Lao Quách Đầu gặp nhau cũng tương đối ít. Nhưng là đối với Lao Quách Đầu, Trương Lỗi vẫn tương đối cảm kích, tối thiểu nhất hắn giúp tự mình giải quyết một cái mầm hoa lớn. Trương thư ký, ngươi cái này quá khách khí. Lao Quách Đầu cũng không khách khí, ngừng lại trong tay sống tiếp nhận đầu này thuốc lá, mở ra về sau từ bên trong rút một điếu đốt, đắc ý hít một hơi, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Vẫn được sao? Trương Lỗi cười híp mắt hỏi. Đừng nói, vẫn rất tốt rút, so thuốc lá sợi mạnh hơn nhiều. Lao Quách Đầu thử lấy một ngụm răng vàng khẽ cười cười. Thích là được, đến lúc đó hút xong nói với ta, ta cho ngươi thêm mang. Lao Quách Đầu ý vị thâm trường nhìn xem Trương Lỗi, Trương thư ký, ngươi lần này tới không phải là ta đưa ngươi năm chó đen lại bị người đánh chết à? Trương Lỗi trên mặt một quĩnh, không có đâu, phía sau ngươi tặng cho ta con kia hắc hổ tốt đây, hiện tại dáng dấp phiêu phì thể trắng ngươi cứ yên tâm đi. Kia ngươi tới tìm ta làm gì? Lao Quách Đầu có chút buồn bực, hắn còn tưởng rằng Trương Lỗi hôm nay qua tìm đến mình là muốn tự mình ra tay cho hắn giải quyết cái nào không có mắt cừu ra đâu. Không có chuyện gì, liền là đơn thuần ghé thăm ngươi một chút. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười. Chỉ là vừa dứt lời, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng châu gọi, bỏ họ. Trương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhà mình Hoàng Nưu chính có chút bất mãn nhìn xem mình, tựa như nghe hiểu vừa rồi hắn cùng Lao Quách Đầu nói lời. Trương Lỗi thấy thế, đội vàng thêm một câu, tiện thể cho nhà ta Hoàng Nưu tìm chúng ta đội sản xuất châu cái vui a vui a. Không nghĩ tới Trương thư ký đối một đầu gia súc còn như thế chiếu cố, ngược lại là có chút hiếm thấy. Lao Quách Đầu lườm Hoàng Nưu một chút, cười nói, cũng không thể nói như vậy, có ít người còn không bằng gia súc tốt đâu. Trương Lỗi phản bác. Lao Quách Đầu tựa như nhớ tới một chút chuyện cũ, rất có cảm xúc nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là không sai, gia súc không ai nhiều như vậy tâm nhãn, đơn thuần rất, ngươi đối với nó tốt, nó cũng sẽ đối ngươi tốt. Hai ngày này trong đất muốn gieo hạt tôm giống, có mấy hộ thôn dân tiếp cận một khối tiền đem một đầu khát trâu được mượn đi đất cày đi, hiện tại vừa vặn còn dư một con bò cái tại chuồng bò. Lao Quách Đầu cười cười, tiếp nhận dây cương, đem Trương Lỗi mang tới Hoàng Nưu dắt tiến vào chuồng bò. Rất nhanh, chuồng bò bên trong liền truyền đến Trương Lỗi nhà Hoàng Nưu tiếng kêu hưng phấn. Trương Lỗi nghe được thanh âm này ngược lại là có chút xấu hổ. Lão Quách Đầu, vậy ta về trước đi, cơm nước xong xuôi lại tới đem cái này Hoàng Nưu dắt trở về. Đi. Lão Quách Đầu gật đầu cười. Trương Lỗi rời đi chuồng bò, vừa tới cửa nhà, liền thấy Trần Đại Tráng tìm tới. Lỗi ca, chuyện của ta xử lý xong, ngày mai vẫn là hai người chúng ta cùng đi huyện thành bán ca a. Ừm. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó dặn dò, ngày mai nhớ kỹ 3:30 qua tới nhà của ta tập hợp, đến phiên chúng ta xuống sông bắt cá. Không có vấn đề. Trần Đại Tráng cười đồng ý, có chút do dự nói ra, có chuyện gì ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Chúng ta là huynh đệ, có việc ngươi nói là được. Trương Lỗi cười thúc giục nói. Trần Đại Tráng thấy thế, đem Lưu An Phúc một nhà đem đến Thượng Diêu thôn cùng hôm nay đi Thượng Diêu thôn tế điện hắn bà ngoại, cùng Lưu An Phúc phát sinh xung đột sự tình đều nói một lần. Đánh thật hay, cái này Lưu An Phúc cùng hắn chết đi nhi tử Lưu Hạo đều không phải là thứ gì tốt. Trương Lỗi nghe xong, nhìn không được vỗ tay bảo hay, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này Lưu An Phúc ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, biết Hạ Diêu thôn không tiếp tục chờ được nữa chủ động dọn đi rồi. Lỗi ca, cái này Lưu An Phúc sẽ không tới Thượng Diêu thôn nói chúng ta nói xấu, bước lên hai cái thôn mâu thuẫn à? Hiện tại hắn Lỗi ca là Hạ Diêu thôn đại đội bí thư, cái này Lưu An Phúc lại cùng Lỗi ca không hợp nhau, hắn liền sợ tình huống như vậy phát sinh, bước lên hai cái thôn mâu thuẫn. Hắn Lưu An Phúc còn không có như thế lớn năng lực. Trương Lỗi không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Thật tình không biết, Trần Đại Tráng một câu nói chúng, không có qua mấy ngày, Hạ Diêu thôn cùng Thượng Diêu thôn liền phát sinh ma sát. Chương 193, đội sản xuất giải cũng bắt quái. Chương 193, đội sản xuất giải cũng bắt quái cũng không lâu lắm. Tần Tuyết Như nắm Trương Dương cùng Tiểu Hoa liền trở về nhà. Đại ca, ta sách mới bao mua không? Trương Dương nhìn đến đại sảnh Trương Lỗi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Hôm nay hắn ở trường học thế nhưng là ngay trước mấy cái chơi đến tốt đồng học mặt thả ra bảo, sáng sớm ngày mai hắn liền có thể vác một cái sách mới bao đi học. Còn có ta. Trương Tiểu Hoa cũng là vội vàng đi theo, nàng thế nhưng là một mực đang chờ đái đại ca mua hồ điệp cái đâu. Trương Lỗi vô chán một cái, giả bộ ra ấy náy biểu lộ, xong đời, hôm nay bận quá, ta quên mất. Lời này vừa nói ra, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, nhìn không được có chút thất lạc. Đại ca không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi chờ ngươi có rảnh lại mua là được. Đúng, đại ca ngươi kiếm tiền quan trọng hơn, chúng ta không có quan hệ. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa như thế hiểu chuyện, Trương Lỗi cũng không đành lòng lại đùa bọn hắn. Lừa gạt các ngươi. Hắn cười khanh khách từ phía sau đem cho hai người mua lễ vật đều đem ra. Một bên Tần Tuyết Như thấy thế, che miệng cười nói, "Trương Lỗi, ngươi đều bao lớn người, còn ở nơi này đùa hai cái tiểu hài, không xấu hổ." "Hoa, sắt lá xe lửa ai?" Trương Dương mở ra sách mới bao, nhìn thấy bên trong đồ chơi về sau, nhịn không được kêu lên. Trương Lỗi cười giải thích nói, "Ta cho Tiểu Hoa mua cái cài tóc cùng sách mới bao, tự nhiên cũng phải cấp ngươi mua hai cái lễ vật, không phải ngươi khẳng định đến phía sau nói ta bất công." "Ta mới sẽ không đâu." Trương Dương đỏ lên mặt giải thích nói, trong nhà này, đại ca đối ta tốt nhất rồi, ta mới sẽ không nói đại ca nói xấu đâu. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ năm trước ngày đó, nếu không phải đại ca cầu phụ mẫu không nên đem mình bán đi, đoán chừng hiện tại hắn đã không biết đến đâu cái khe suối trong khe chịu tội đi, sao có thể có hiện tại tốt như vậy thời gian qua. Một bên Trương Tiểu Hoa thì là càng thêm trực tiếp, nàng nện bước nhỏ chân ngắn đi đến Trương Lỗi trước mặt, ôm lấy đại ca, ngại thanh mại khí hỏi, đại ca, ta hổ điệp kẹp xem được không? Đẹp mắt, Tiểu Hoa mang cái gì cũng đẹp. Trương Lỗi bước bước đầu nhỏ của nàng, cười nói. Thử, đại ca nói chuyện thật qua loa. Trương Tiểu Hoa có chút bất mãn buông ra Trương Lỗi, sau đó quay đầu hướng một bên Tần Tuyết Như đi đến. Nhưng vào lúc này, Hứa Kiến Quân đi đến, nhìn Tần Tuyết Như một chút, cũng không nói lời nào. Hứa đội trưởng, có chuyện ngươi nói là được, Tuyết Như không là người ngoài. Trương Lỗi thuận miệng nói. Đây chính là ngươi để ta nói. Hứa Kiến Quân nhếch miệng cười một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần. Nguyên lai xế chiều hôm nay làm xong việc nhà đông, Hứa Kiến Quân vừa về đến nhà, Vương Thiết Trụ liền tìm tới, nói hắn mang theo cả nhà đã tìm Trương Lỗi nói xin lỗi, Trương Lỗi cũng tha thứ bọn hắn, nói sẽ cho bọn hắn an bài thuyền đánh cá đi tới sông bắt cá. Hứa Kiến Quân tới chủ yếu cũng là chứng thực chuyện này. Ừm, có chuyện như vậy, ta cũng đồng ý. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, đội chúng ta bên trong nhà kho không phải còn muốn thuyền đánh cá sao? Để Trần Thúc cùng Hồng Ba lại tu bổ một chiếc về sau để bọn hắn dùng là được rồi. Được. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, sau đó có chút bắt quái mà hỏi, người cùng Vương Thúy. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Lỗi đánh gãy. Hứa đội trưởng, ngươi nếu không nắm chặt đi thông chi Trần Thúc cùng Hồng Ba tu bổ thuyền đánh cá đi thôi. Ha ha được, ta hiện tại liền đi qua. Hứa Kiến Quân có chút hẹp gấp rút nhìn Trương Lỗi một chút, sau đó lòng bàn chân bôi dầu đường chạy. Nhưng vào lúc này, Tần Tuyết Như chủ động khoác lên Trương Lỗi cánh tay, cười tủm tỉm nói ra, Trương Lỗi, ngươi cùng Hứa đội trưởng nói Vương gia nhân, hẳn là Vương Thúy Hoa kia một nhà a. Ngậy, hẳn là đi. Cảm giác được Tần Tuyết Như ánh mắt bên trong sắc khí, Trương Lỗi phía sau bước lên chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái gì gọi là hẳn là chính là, không phải cũng không phải là. Tần Tuyết Như đưa tay hướng phía Trương Lỗi bên hông thịt mềm hung hăng vặn vài vòng. Tuyết Như, đau, đau, đau. Trương Lỗi gấp vội xin tha, trong lòng đã mang Hứa Kiến Quân 100 lần. Vừa tới Trần gia cổng Hứa Kiến Quân, nhịn không được đánh mấy cái hắt xì, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta mối tình đầu nhớ ta? Hừ. Tần Tuyết Như lạnh hừ một tiếng, dừng lại động tác trong tay, có chút tức giận quay đầu đi chỗ khác. Nhìn thấy tẩu tử tức giận, Trương Dương hiểu chuyện đưa tới, tẩu tử, ta đại ca cùng Vương Thúy Hoa đã sớm không quan hệ rồi, trong lòng của hắn chỉ có ngươi. Đúng, Vương Thúy Hoa đi tìm ta đại ca thật nhiều lần. Ta đại ca mỗi lần đều đuổi nàng đi. Ta đại ca mới không thích Vương Thúy Hoa đâu. Trương Tiểu Hoa mãi thanh mãi khí phụ hòa nói. Trương Lỗi thấy thế, vụ trộm cho hai người giơ ngón tay cái lên, lễ vật này không có phí công mua, cái này đệ đệ mội mội thời khắc mấu chốt hay là vô cùng ra sức. Các ngươi thật không có gạt ta. Tần Tuyết Như sắc mặt hơi chậm, Tiểu Hải có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Trương Lỗi biết Tần Tuyết Như ăn dấm đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, sau đó đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, từ đầu chí cuối nói ra. Sự tình chính là như vậy. Tuyết Như ngươi nói ta làm như vậy đến cùng được hay không? Nếu là ngươi nói không được, ta lập tức liền đi cùng Hứa đội trưởng nói, để hắn đừng hô Trần Thúc cho Vương gia nhân tu bổ thuyền đánh cá. Ngươi đây không phải muốn ta làm ác nhân mà? Ta mới không được. Tần Tuyết Như nhịn không được lườm hắn một cái, sau đó nghiêm mặt nói, Trương Lỗi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám thay đổi thất thường, ta không tha cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Lý Tú Liên bưng đồ ăn đi đến. Ai thay đổi thất thường? Không phải ta. Trương Dương kỳ thật không hiểu cái này thành ngữ ý tứ, nhưng nhìn đến mẫu thân sắc mặt bất thiện, theo bản năng nói, cũng không phải ta. Trương Tiểu Hoa thấy thế, đội vàng phụ hòa nói, không phải là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đó chính là các ngươi đại ca. Lý Tú Liên lông mày vặn ở cùng nhau, nhìn về phía Trương Lỗi, vừa rồi tại ngoài phòng liền nghe đến Tuyết Như có chút tức giận, nói, có phải hay không là ngươi lại gây nàng tức giận? Mẹ, ngươi thấy ta giống là sẽ chọc cho Tuyết Như người tức giận sao? Trương Lỗi sắc mặt một quĩnh. Lý Thẩm, ta nói đùa Trương Lỗi đâu? Tần Tuyết Như thấy thế, hé miệng cười cười. Nhìn thấy Tần Tuyết Như cho mình giải vây, Trương Lỗi ôm eo nhỏ tay cũng chặt hơn. Đợi cho Lý Tú Liên một lần nữa về phòng bếp bưng thức ăn khoảng cách, tiến đến Tần Tuyết Như bên hai, lặng lẽ nói ra, vẫn là nàng dâu tốt với ta. Không biết xấu hổ, ta còn không có đến người Trương gia đến đâu. Tần Tuyết Như sắc mặt đỏ lên, có chút giận dữ phản bác. Hắc hắc. Trương Lỗi khở cười một tiếng, chờ phòng ở mới đã sửa xong, ta liền cưới ngươi qua cửa. Ừm. Tần Tuyết Như yếu ớt môi âm thanh lên tiếng, chỉ là đột nhiên nhớ tới sự tình gì, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Sau bữa ăn, Trương Lỗi đưa Tần Tuyết Như trở lại trong thôn liền trực tiếp đi tới cửa thôn chuồng bò. Bò họ. Nhà mình kia con bò nhìn thấy Trương Lỗi đến đây, chủ động xông hắn gọi một tiếng. Thế nào? Cái này nhỏ trâu cái thoải mái sao? Trương Lỗi cười híp mắt hỏi. Bò họ. Hoàng Lưu hưng phấn kêu một tiếng, sau đó nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Hắc hắc, đi theo ta làm rất tốt, đến lúc đó ta còn mang ngươi tìm đến nhỏ trâu cái. Trương Lỗi lại cho nó vẽ lên cái bánh, sau đó nắm nó chuẩn bị trở về nhà. Nhưng vào lúc này, lão Quách đầu thanh âm từ phía sau chuyển đến. Trương thư ký, xin dừng bước. Chương 194, xuống sông bắt cá. Chương 194, xuống sông bắt cá. Lão Quách đầu, còn có việc. Trương Lỗi xoay người sang chỗ khác, tò mò hỏi. Lão Quách đầu đi đến Trương Lỗi trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra, "Trương thư ký, có hứng thú hay không kế thừa ta thân công phu này?" Sớm mấy năm Lão Quách đầu tranh cường hào thắng, cùng tiến đấu, cùng đấu, cùng người đấu, trên người bây giờ tất cả đều là ám thật, thêm cao tuổi đã lớn, không biết còn có thể chống bao lâu. 500 tiền mặc dù không phải cái gì lên được mặt bàn công phu, nhưng tốt xấu hắn cũng là đường đường chính chính đời thứ 17 truyền nhân. Lão Quách đầu sợ mình ngày nào đại nạn sắp tới, nếu là không có truyền nhân, đến lúc đó như thế nào xuống dưới đối mặt 500 tiền sư môn tiền bối. Trương Lỗi nghe xong Lão Quách đầu, không chút do dự nói ra, "Lão Quách đầu, cái này 500 tiền công phu ta không học." 500 tiền công phu âm tàn độc ác không nói, giống như còn kèm theo chẳng lành. Tiếp trước Trương Lỗi đối 500 tiền công phu quả thật có chút hiếu kỳ, sưu tập đại lượng liên quan tới 500 tiền tư liệu, nhưng là phía sau hắn phát hiện học qua 500 tiền công phu người không khỏi là có ba tệ năm thiếu. Trương Lỗi hiện tại cái này tháng ngày trôi qua như thế thoải mái, hắn mới không đi học cái đồ chơi này đâu. Vì cái gì? Bị tự tuyệt về sau, Lão Quách đầu có chút gấp, 500 tiền uy lực lớn bao nhiêu người cũng là biết đến. Trước đó Lưu Hạo chính là hắn dùng 500 tiền làm bị thương lúc đầu không muốn lấy mạng của hắn, không nghĩ tới Lưu Hạo nội tình hư, mình không có gánh bắt chết rồi. Trương Lỗi ánh mắt kiên định nói ra, "Lão Quách đầu, ta biết 500 tiền uy lực không dung nhỏ xuyệt, nhưng là hiện tại thời đại thay đổi. Trước đó dựa vào là chém chém giết giết, nhưng bây giờ dựa vào là đạo lý đối nhân xử thế. Thời đại thay đổi." Lão Quách đầu tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tạm đạm. Sau một hồi lâu tự rêu nói, "Ta còn thực sự là già, có chút theo không kịp thời đại này rồi. Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước có rảnh lại tới nhìn ngươi." Trương Lỗi nói, "Ừm, ngươi trở về đi, ta tự mình một người chờ một lúc." Lão Quách đầu nhẹ gật đầu. Trương Lỗi không cần phải nhiều lời nữa, nắm Hoàng Nưu rời đi chuồng bò. Thẳng đến Trương Lỗi thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm, Lão Quách đầu mới quay người hướng chuồng bò bên cạnh nhà gỗ nhỏ đi đến. Chỉ là hắn nguyên bản coi như mạnh mẽ bước chân, tại thời khắc này lại hơi chậm một chút mộ. Ngày kế tiếp 3 giờ sáng, Trương Lỗi liền từ trên giường bò lên. Mặc dù bây giờ đông trời đã qua, nhiệt độ không khí tăng trở lại không ít, nhưng là 3 giờ sáng mùa xuân cũng vẫn còn có chút hàn ý. Sau khi mặc quần áo tử tế, Trương Lỗi đến đại sảnh, Trần Đại Tráng đã sớm chờ đã lâu. Đơn giản một phen rửa mặt, hô hào Đại Tráng cùng một chỗ đến phòng bếp ăn bữa sáng liền mang theo đèn tin, giả cá thùng nước đi tới rửa rau bến tàu. Trương Lỗi vốn cho là mình cùng Trần Đại Tráng xem như đến tương đối sớm kết quả đến rửa rau bến tàu xem xét, thuyền đánh cá chỉ còn lại một chiếc, còn lại 4 chiếc đã không thấy tăm hơi. "Lỗi ca, chúng ta tới tốt lắm giống hơi trễ." Trần Đại Tráng chỉ trên mặt sông mấy chiếc kia thuyền đánh cá. Tại những năm 80, hoàn cảnh cơ bản không có bị ô nhiễm, chỉ cần tầng mây không dày, mượn ánh trăng liền có thể mơ hồ thấy rõ năm trong vòng 10 thước cảnh tượng, bắt cá cũng là thuận tiện. "Không có việc gì, chúng ta cũng nắm chặt làm việc." Trương Lỗi dẫn đầu nhảy lên thuyền đánh cá. "Lỗi ca chờ ta." Trần Đại Tráng thấy thế, vội vàng đi theo. Thuyền đánh cá bên trên đã chuẩn bị xong hai chi thuyền mái chèo cùng một bộ tu bổ chỉnh lý qua lưới đánh cá. Mỗi lần bắt xong cá về sau, Hứa Kiến Quân liền sẽ để trong thôn trước đó phụ trách bệnh lưới đánh cá phụ nhân đem lưới đánh cá nặng mới tu bổ một phen, thuận tiện ngày thứ hai bắt cá công việc. Không thể không nói, Hứa Kiến Quân làm đội sản xuất dài, đại bộ phận thời điểm vẫn còn nghĩ tương đối chú đáo. "Đại Tráng, ngươi khí lực lớn, ngươi phụ trách tung lưới, ta trôi qua thuyền. Chờ ngươi mệt mỏi, chúng ta đổi lại đổi." Trương Lỗi bắt đầu minh xác hai người phân công. "Được." Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, đem thùng nước thả ở giữa, sau đó đi tới đầu thuyền vị trí. Trương Lỗi thì là đến đuôi thuyền, đem hai chi thuyền mái chèo giao nhau cố định lại, có chút vụng về mới lên, chỉ là vẽ đường này, thuyền này còn tại nguyên chỗ đảo quanh. "Lỗi ca, chúng ta còn giống như không có ra bến tàu đâu." Trần Đại Tráng có chút cổ quái nhìn về phía Trương Lỗi. "Chờ một lát, ta nóng người." Trương Lỗi mặt mo đỏ ửng, thuận miệng biện cái lý do. Mặc dù sống lại một đời, nhưng là cái này chèo thuyền sống hắn thật đúng là chưa từng làm, chỉ là nhìn người khác hoạch nhẹ nhàng như vậy, hắn còn tưởng rằng tương đối đơn giản, ai biết hiện tại làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá cũng may rất nhanh Trương Lỗi liền nắm giữ chèo thuyền kỹ xảo, cái này thuyền đánh cá cũng rốt cục rời đi rửa rau bên tàu. Vì thu hoạch được càng nhiều tôm cá, Trương Lỗi lựa chọn đem thuyền đánh cá hướng thượng du vẽ một khoảng cách, rời xa mặt khác 4 chiếc thuyền đánh cá. "Đại Tráng, tung lưới đi." Trương Lỗi khống chế thuyền đánh cá dừng ở trong sông, thúc giục nói. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, lấy bạn eo đưa ông chi lực cầm trong tay lưới đánh cá gắn ra ngoài. Nhìn thấy lưới đánh cá trên không trung hoàn chỉnh triển khai, sau đó phốc một tiếng rơi vào trong nước, Trương Lỗi nhịn không được khen, "Đại Tráng, ngươi tung lưới có một bộ a." "Tạm được, luôn cảm giác không bằng trước kia." Trần Đại Tráng sờ lên cái mũi, có chút ngạo kiểu nói. Trước đó thuyền đánh cá còn có thể dùng thời điểm, hắn liền theo cha hắn Trần Căn Hoa đến Tú Hà vùng qua mấy lần lưới, độ thuần thục vẫn được. Trương Lỗi thấy thế, cười mắng, "Nói ngươi hai câu, ngươi còn thở lên. Nắm chặt thu lưới đi." "Hắc hắc." Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, nắm tay cương có chút cật lực đem lưới đánh cá hướng trên thuyền túm. Tay cương là liên tiếp tại lưới đánh cá biên giới một đoạn dây thừng, đồng thời cũng là khống chế lưới đánh cá rơi vãi cùng thu lấy trọng yếu bộ kiện. Theo lưới đánh cá không ngừng bị Trần Đại Tráng thu lấy đi lên, lưới đánh cá bên trong cũng truyền tới một trận ào ào tiếng nước chảy. Trương Lỗi có chút kích động mở ra đèn tin, hung hăng hướng lưới đánh cá bên trên chiếu, khi hắn nhìn thấy lưới đánh cá bên trong tràn đầy đều là tôm cá lúc, nhịn không được hoảng sợ nói, "Đại Tráng, cái này một lưới thu hoạch thật lớn a." Trần Đại Tráng nghe xong, càng lai kỉnh, nhất cổ tác khí đem lưới đánh cá từ trong sông đều tung tới, sau đó đặt mông co quắp ngồi ở mũi thuyền bong tàu bên trên. Tung lưới không tính mệt mỏi, thu lưới là thật mệnh chết người. "Không có sao chứ?" Trương Lỗi thấy thế, ân cần nói, "Không có việc gì." Trần Đại Tráng khoát tay áo, chậm chậm về sau đứng dậy bắt đầu đem lưới đánh cá bên trong tôm cá lựa đi ra. Trương Lỗi khống chế thuyền đánh cá đồng thời cho hắn dùng đèn tin chiếu sáng. Rất nhanh, cái này thứ nhất lưới tôm cá liền toàn bộ bị Trần Đại Tráng lựa ra, bỏ vào một bên chuẩn bị xong trong thùng nước. "Lỗi ca, ngươi thật đúng là nói đúng, cái này một lưới thu hoạch thật đúng là không nhỏ, ta xem chừng đến có tầm 10 cân tôm cá." Trần Đại Tráng có chút hưng phấn nói. "Nhanh, tới chèo thuyền, ta đi thử một chút." Trương Lỗi có chút kìm nén không được thúc giục nói, nhìn thấy Trần Đại Tráng một lưới xuống dưới thu hoạch nhiều như vậy tôm cá, hắn cũng muốn thử xem. Theo Trương Lỗi, tung lưới bắt cá nhưng so sánh câu cá có ý tứ nhiều, đơn giản thô bạo. Đợi cho Trần Đại Tráng bỏ ra mười mấy phút đem lưới đánh cá hợp quy tắc đúng chỗ về sau, hai người trao đổi vị trí. Trương Lỗi đứng ở đầu thuyền, trong tay dẫn theo có chút trọng lượng lưới đánh cá, sau đó học Trần Đại Tráng động tác, hung hăng ra bên ngoài rơi vãi mà đi. Chương 195, khi hữu bánh sinh nhật chương 195, khi hữu bánh sinh nhật bịch một tiếng, lưới đánh cá biến thành một cái không quá quy tắc hình tròn, rơi vào trong nước. Chờ khoảng trong chốc lát về sau, Trương Lỗi nắm tay cương đem lưới đánh cá hướng thuyền đánh cá bên trên túm, chỉ là túm nửa ngày, cái này lưới đánh cá bộ phận sau chết sống túm không dậy nổi. Đại Tráng, tới phụ một tay, khả năng có lớn hàng. Một bên Đại Tráng nghe vậy, buông xuống thuyền mái chèo, lắc lắc ung dung đi đến Trương Lỗi bên cạnh, giúp hắn cùng một chỗ đem lưới đánh cá túm tới. Hai người một phen hợp tác xuống tới, cái này lưới đánh cá thời gian trong nháy mắt liền bị túm tới. Khá lắm, Lỗi ca, ngươi vận khí này coi như không tệ a. Trần Đại Tráng nhìn xem lưới đánh cá bên trong mấy đầu cá chép lớn về sau, nhịn không được hoảng sợ nói. Ha ha ha, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Trương Lỗi nhếch miệng cười cười. Sau đó để Trần Đại Tráng trở lại đuôi thuyền khống chế thuyền đánh cá cân bằng, hắn thì là hưng phấn bắt đầu lựa lên cá trong lưới tôm cá. Hắn tung lưới không bằng Trần Đại Tráng chuyên nghiệp, nhưng là vận khí này quả thực so Trần Đại Tráng tốt hơn không ít. Trương Lỗi đơn giản kiểm lại một cái hắn bắt được tôm cá, khoảng chừng 17-18 cân, trong đó còn có mấy đầu 3-4 cân cá chép lớn cùng cá chấm đen. Đằng sau, Trương Lỗi bỏ ra tầm 10 phút cho lưới đánh cá hợp quy tắc tốt về sau, cùng Trần Đại Tráng thay đổi vị trí, hắn đến khống chế thuyền đánh cá, Trần Đại Tráng đến tung lưới. Có lẽ là trước hai lưới sử dụng hết vận khí của bọn hắn, hoặc là thứ ba lưới vung vị trí không đúng, tóm lại thứ ba lưới bị Trần Đại Tráng rất dễ dàng liền kéo lên. Nhìn thấy cá trên võng lẻ tẻ mấy con cá nhỏ, Trương Lỗi đều nhìn cười, "Đại Tráng, ngươi cái này một lưới không đại sự à? Thật đúng là gặp ủy." Trần Đại Tráng trên mặt có chút xấu hổ, theo sau nói ra, "Lỗi ca, ngươi đem thuyền đánh cá vạch đến một địa phương khác đi, ta lại đến một lưới thử một chút, ta còn cũng không tin." Dứt lời, Trần Đại Tráng trong tay nhanh chóng đem vì số không nhiều tôm cá từ lưới đánh cá bên trong lựa ra. Trương Lỗi thì là thừa dịp hắn hợp quy tắc lưới đánh cá khoảng cách, đem thuyền đánh cá lại hướng thượng du tìm kiếm. Sau đó Trần Đại Tráng lại tung tóe ra một lưới, lần này vận khí vẫn được, mặc dù so Trương Lỗi cùng hắn thứ nhất lưới thu hoạch ít điểm, nhưng là tốt xấu có cái 8-9 cân tôm cá. Thời gian cũng tại hai người bắt cá quá trình bên trong, bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng hơn 5 giờ. Hơn 2 giờ, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hết thảy gắn 5 lưới, thu hoạch đại khái 50 cân tả hữu tôm cá, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Trương Lỗi hướng về phía Trần Đại Tráng nói ra, cái này một đánh cá hàng lựa tốt, chúng ta cũng trở về đi. Cái khác 4 chiếc thuyền đánh cá đã dừng sát ở giữa rau bến tàu, đoán chừng đã đi cửa Trương gia chờ lấy hắn thu tôm cá. Bọn hắn quá muộn trở về không thích hợp. Được thôi. Trần Đại Tráng có chút vẫn chưa thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trương Lỗi đem thuyền đánh cá vạch đến giữa rau bến tàu cố định lại, cùng Trần Đại Tráng cùng một chỗ mang theo tôm cá đi về nhà. Cùng Trương Lỗi phỏng đoán, lúc về đến nhà, hôm nay cùng hắn cùng một chỗ xuống nước bắt cá cái khác 4 tổ thôn dân đã xếp thành hàng đang chờ hắn. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng đi phòng ngủ cầm tiền ra, sau đó lần lượt thu mua tôm cá của bọn họ. Cuối cùng Trương Lỗi đem mình cùng Trần Đại Tráng đánh bắt đi lên tôm cá cũng dưng một chút, vừa vặn 50 cân cả, trọng lượng sắp xếp cái này nằm tổ bên trong thứ hai. Đầu tiên là Lý Hồng Ba cùng Chu Gia Quả phụ Triệu Tuệ Mẫn kia một tổ, hai người hết thảy bộ hoạch 67 cân tôm cá, Trương Lỗi dựa theo tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân giá thu mua cho bọn hắn tính tiền, hết thảy 30 khối một mao ngũ phân. Hai người một người điểm 15 khối 7 phần 5 phân, lúc này ngay tại đám người đằng sau nói thì thầm. Trương Lỗi thấy thế, cũng không có bắt Trần, mà là theo chân Trần Đại Tráng cùng một trôi chuẩn bị đi trong huyện bán cá công cụ. Hôm nay hết thảy thu mua tôm cá 335 cân, đào đi mình cùng Trần Đại Tráng hai người tôm cá, thu mua chi phí bỏ ra 128 khối 2 lông 5. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ liền chuẩn bị mang Trần Đại Tráng hướng huyện thành phiên chợ tiến đến. Lý Hồng Ba một mực chờ ở bên cạnh, Trương Lỗi thấy thế hướng hắn phất phất tay, "Ngươi trở về đi, hôm nay ta cùng Đại Tráng đi là được, ngươi không bận rộn nhìn một chút cá đường." "Lỗi ca ngươi yên tâm, cá đường ta sẽ chiếu cố tốt." Lý Hồng Ba vô bộ ngực của mình, lớn tiếng bảo đảm nói. Có lẽ là đêm qua Trương Lỗi thỏa mãn Hoàng Nưu yêu cầu, hôm nay Hoàng Nưu tốc độ tiến lên rõ ràng so trước đó nhanh hơn không ít, liền ngay cả Trần Đại Tráng đều cảm giác được. "Lỗi ca, cái này xe bò tốc độ so trước đó có phải hay không nhanh?" "Hắc hắc, ta hôm qua mang Hoàng Nưu đi chuồng bò tìm nhỏ châu cái sung sướng một phen." Trương Lỗi cười giải thích nói. "Lỗi ca, vẫn là ngươi có biện pháp." Trần Đại Tráng nhếch miệng cười một tiếng, "Ta nhìn ngươi về sau không bận rộn dẫn nó đi chuồng bò tìm nhỏ châu cái vui à, như vậy có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian đâu." "Bò họ?" Trước mặt Hoàng Nưu giống như nghe hiểu Trần Đại Tráng, phụ họa kêu một tiếng. "Ngươi nhìn, cái này Hoàng Nưu đều đồng ý cái nhìn của ta." Trương Lỗi nghe được Trần Đại Tráng đậu bị phát biểu, bị chọc cho cười ha ha. "Mặc kệ đi làm cái gì, mang theo một cái tên dở hơi ở bên cạnh giải buồn cũng không tệ lắm. Hôm qua Lý Hồng Ba liền không lớn đi, nửa ngày không nói lời nào, nhưng làm Trương Lỗi nhịn gần chết." Hai người cười cười nói nói, tăng thêm Hoàng Nưu hôm nay ngoài định mức ra sức, rất nhanh liền đến huyện thành phiên chợ. Nhìn thấy Trần Đại Tráng lại đến đây, Quách Vĩ Đào cũng rất vui vẻ, chủ động đến tìm hắn nói chuyện phiếm cùng giúp hai người đem tôm cá đặt tới quầy hàng bên trên. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng phối hợp vẫn tương đối an ý, tăng thêm mấy ngày nay bọn hắn mỗi ngày bán cá, những cái kia thường xuyên mua thức ăn người đều biết số 1 quầy hàng bán cá, cho nên vừa giữa trưa, hơn 300 cân tôm cá liền bán xong, so với hôm qua nhanh không ít. 335 cân tôm cá, bán 206, đào đi thu mua chi phí 128 khối 2 lông 5, chỉ toàn kiếm 139 khối 7 giảm 5. Cho tới trưa một khắc cũng không có nhàn rỗi, hai người đều có chút khát nước, tăng thêm uống nước giải khát có chút nghiện. Trương Lỗi lại cho Trần Đại Tráng 6 mao tiền, để hắn đi quốc doanh cửa hàng mua 3 bình tiên đào nước nước ngọt, Quách Vĩ Đào thì là căn dặn một phen về sau, vội vã về nhà cho mấy người cầm cơm chưa đi. Trần Đại Tráng mạnh hơn Lý Hồng 3 điểm, biết để nhân viên cửa hàng tránh ra nắp bình lại đem nước ngọt mang về. Đến qua Quách Vĩ Đào từ nhà mang tới cơm hộp về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng thu thập xong quầy hàng lái xe bỏ liền rời đi phiên chợ. Sau đó Trương Lỗi lái xe bỏ mang theo Trần Đại Tráng bắt đầu ở trong thành lắc lư mua đến một cái quốc doanh cửa hàng liền đi vào một chút, sau đó một mặt thất vọng đi tới. Lỗi ca, ngươi đây là đang tìm cái gì sao? Trần Đại Tráng nhẫn nhịn rất lâu, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ta đang tìm bánh gà tổ, hôm nay mẹ ta sinh nhật. Bánh gà tổ là cái gì? Trần Đại Tráng tò mò hỏi. Tại đầu thập niên 80 kỳ, bánh gà tổ làm kiểu Tây bánh ngọt, tại Cám Nam huyện thành vẫn là thuộc về chuyện mới mẹ vật, Trần Đại Tráng chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường. Chính là một loại bánh ngọt, sinh nhật ăn. Trương Lỗi vừa nói, một bên ven đường tìm được chung quanh quốc doanh cửa hàng. Mau đưa huyện thành lật cả đáy lên trời, Trương Lỗi mới tại thành Tây một cái quốc doanh tiệm thực phẩm tìm được bánh gà tổ, chẳng qua là đơn giản nhất loại kia kiểu dáng. Rất nhỏ, chỉ có khoảng 3 tấc lớn nhỏ, bổ sung mấy cái giả bánh gà tổ đĩa nhỏ, cùng mấy cây cầu nguyện nhỏ ngậm đến. Liền cái này, còn muốn 5 khối tiền. Trương Lỗi trong lòng thầm mắng vài câu gian thương, vẫn là dương dương trả tiền, không có cách, hôm nay là mẹ hắn sinh nhật, cái này bánh gà tổ đắt đi nữa cũng phải mua. Đợi nhân viên cửa hàng đóng gói tốt về sau, Trương Lỗi thận trọng dẫn theo cái này bánh gà tổ đi ra. Vì bạn vô nhất thất, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng lái xe, hắn thì là ngồi tại châu phía sau xe nhìn xem bánh gà tổ. Hai người ngồi tại trên xe bò, hướng thôn Vương hướng tiến đến. Chương 196, Khánh sinh tiệc tối chương 196, Khánh sinh tiệc tối Trần Đại Tráng lái xe bò từ trong huyện sau khi đi ra, theo bản năng hướng Kê Công lĩnh địa giới đi đến. Đại Tráng, hôm nay không đi Kê Công lĩnh bên kia, đi thẳng về. Châu phía sau xe Trương Lỗi thấy thế, vội vàng nói: "Lỗi ca, chúng ta không đi kiểm tra một chút nút giải rút cạm mấy sao?" Trần Đại Tráng có chút nghi ngờ hỏi: "Hôm nay không đi, mẹ ta sinh nhật, hôm nay ta không muốn để cho nàng nấu cơm, buổi tối đồ ăn để ta làm." Trương Lỗi cười giải thích nói: "Được, vậy ta cho ngươi trợ thủ." Trần Đại Tráng nhếch miệng cười cười: "Không cần, đầu tử ngươi sẽ giúp ta một tay." Trương Lỗi khoát tay cự tuyệt nói: "Cùng cái đại lao ra cùng một chỗ nấu cơm có ý gì?" "Tốt a." Trần Đại Tráng có chút thất vọng thở dài, hắn còn không có cùng Lỗi ca cùng một chỗ làm qua cơm đâu. Trải qua trong thôn thời điểm, không sai biệt lắm nhanh đến tan học thời gian, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng hơi lượn quanh điểm đường đi một chuyến Tú Hà tiểu học, đem Tần Tuyết Như cùng đệ đệ muội muội nối liền. "Đại ca, đây là cái gì?" Trương Dương con mắt rất tinh, mới vừa lên xe liền thấy Trương Lỗi trong tay bánh gà tổ. "Hôm nay mẹ ta sinh nhật, cái này là mua cho nàng bánh gà tổ, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn. Nguyên lai hôm nay là mẹ nó sinh nhật ta." Trương Dương mặc dù có chút thèm, nhưng vẫn là nói: "Cái này bánh gà tổ cho mẹ ta một người ăn đi, ta không ăn." "Ta cũng không ăn, mẹ ta mỗi ngày khổ cực như vậy, cái này bánh gà tổ cho mẹ ta ăn." Trương Tiểu Hoa cũng là mãi thanh mãi khí phụ hòa nói: "Cái này bánh gà tổ mẹ ta một người ăn không hết, đến lúc đó cho các ngươi chữa chút." Trương Lỗi nhìn thấy hai người như thế hiểu chuyện, vẫn tương đối vui vẻ. Một đoàn người vừa nói vừa cười hướng trong làng tiến đến. Về đến nhà về sau, Trương Lỗi đem trên xe bỏ bánh gà tổ thận trọng nâng lên gian phòng, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa cũng hiểu chuyện trước tiên liền tiến gian phòng bắt đầu làm bài tập. "Lỗi ca, thật không muốn ta hỗ trợ a?" Trần Đại Tráng hỗ trợ đem xe bỏ dắt tiến chuồng đóng kỹ, đi tới Trương Lỗi trước mặt hỏi: "Không cần, nhà ta phòng bếp cứ như vậy chia xuống đất vương, nhiều người ngược lại chậm trễ sự tình, sau khi làm xong ta sẽ đi qua bảo ngươi còn có chân thuốc." Trương Lỗi cười khoát tay áo. Trần Đại Tráng thấy thế, thở dài, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tần Tuyết Như thấy thế, hé miệng cười cười, còn tốt Đại Tráng là cái nam, nếu là nữ ta cũng hoài nghi ngươi cùng hắn có chút nhận không ra người quan hệ. "Tuyết Như, thiên địa lương tâm à, ta có thể đối nam nhân một chút hứng thú đều không có, trong lòng ta chỉ có ngươi." Trương Lỗi giả trang ra một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng. "Được rồi, đừng giả bộ a, chúng ta nắm chặt đi làm cơm đi." Tần Tuyết Như cười thúc giục nói, hiện tại thời gian đã không tính sớm, ban đêm đồ ăn lại muốn chuẩn bị tương đối phong phú, nếu là cũng không làm cơm liền không còn kịp rồi. Trương Lỗi vừa rồi đi phòng bếp nhìn thoáng qua, mẫu thân Lý Tú Liên không tại, hắn suy đoán hẳn là về phía sau tu nhà nơi đó hỗ trợ đi. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, Trương Kiến Quốc là nhàn không xuống tính tình, Lý Tú Liên tự nhiên cũng giống vậy. Trương Lỗi hai người tới phòng bếp về sau, liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối đồ ăn. "Hôm nay ngươi phụ giúp vào với ta đi, ta đến tay cầm môi." Ngay tại vo gạo Tần Tuyết Như đột nhiên nói, hôm nay là nàng tương lai bà sinh nhật, chính mình cái này tương lai con dâu cho nàng làm một bữa cơm đồ ăn khánh sinh, ý nghĩa trọng đại. "Được, ngươi nói tính." Trương Lỗi lên tiếng, tài nấu nướng của hắn kỳ thật ở kiếp trước cũng rèn luyện ra được, chỉ bất quá tương đối Tần Tuyết Như vẫn là kém một chút. Hôm nay là mẫu thân hắn Lý Tú Liên sinh nhật, cơm này đồ ăn làm càng tốt ăn, tự nhiên là càng tốt. Hai người xào rau trước công tác chuẩn bị vừa hoàn thành, Lý Tú Liên liền đi đến. "Hai người các ngươi đây là làm gì?" "Nhi tử, nắm chặt mang theo Tuyết Như ra đi nghỉ ngơi một lát, để ta làm cơm là được rồi." Trương Lỗi cười lấy nói ra, "Mẹ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tuyết Như nói ban đêm để nàng làm bữa cơm cho ngươi khánh sinh." "Ôi, ta đều quên, hôm nay là sinh nhật của ta sao?" Lý Tú Liên vô đầu một cái, có chút ngượng. "Đúng vậy a, cha ta nói, hắn bảo hôm nay là sinh nhật của ngươi." Trương Lỗi cười nói, "Không nghĩ tới cái kia Du một cục còn nhớ rõ sinh nhật của ta đâu." Lý Tú Liên trên mặt ý cười dần dần dày. "Lý Thẩm, ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối đồ ăn giao cho ta cùng Trương Lỗi." Tần Tuyết Như kéo Lý Tú Liên tay, đem nàng kéo ra ngoài. Lý Tú Liên gặp tương lai mình con dâu có hiếu tâm như vậy, cười miệng không khép lại, "Được, các ngươi bận điệu, hôm nay ta liền trộm một lần lười." Rất nhanh, Tần Tuyết Như cùng Trương Lỗi ăn ý phối hợp xuống, bốn đồ ăn một chén canh liền được bưng lên tứ phương bàn. Theo thứ tự là quả hoa tỏi non xào thịt khô, hấp lạp xưởng, thịt kho tàu thịt heo rừng, rau xanh xào rau muống cùng cá chích canh. Tần Tuyết Như còn đặc biệt cho Lý Tú Liên hạ một bát mì trường thọ, sắc cái trứng trần nước sôi thả ở phía trên. Trương Lỗi nhà không có nuôi gà, cái này trứng gà vẫn là nàng từ trong thôn trường học nhà ăn bếp sau lấy được. Vì náo nhiệt, Trương Lỗi đem Trần Đại Tráng một nhà cùng cửa thôn chuồng bò Lao Quách Đầu cũng gọi đi qua. Đối mặt Trương Lỗi mời, Lao Quách Đầu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là bị Trương Lỗi cho cưỡng ép kéo đi qua. Lao Quách trên đầu người có đại hoàng mùi, mà đại hoàng lại là hắc hổ mẹ đẻ, cho nên khi Lao Quách Đầu xuất hiện tại cửa Trương gia thời điểm, hắc hổ thật hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi nên đón tiếp lấy, vây quanh Lao Quách Đầu không ngừng đi lòng vòng. Lao Quách Đầu nhìn thấy mình đưa cho Trương Lỗi cái thứ hai hắc hổ dáng dấp như thế phiêu phì thể tráng, khắp khuôn mặt là tiểu dung, cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống tại hắc hổ trên đầu sờ lên. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy, nhà này đều là người tốt, ngươi nhưng phải thật tốt trong nhà hộ viện a. Go go. Hắc hổ tựa như nghe hiểu Lao Quách Đầu, kêu lên hai tiếng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch đi tới hắc hổ một bên, thử lấy răng có chút phòng bị nhìn trước mắt Lao Quách Đầu, nó tại lão nhân này trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Lao Quách Đầu nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm cũng là giật nảy mình, hắn yêu chó như mạng, tự nhiên phân rõ chó cùng sói khác nhau. Tiểu Bạch, cái này là bằng hữu ta Lao Quách Đầu, ngươi đừng thử lấy cái răng. Trương Lỗi đi tới. Ngao. Tiểu Bạch đáp lại một tiếng, theo sau đó xoay người về tới đại sảnh trong ổ đợi. Lao Quách Đầu thấy cảnh này, lập tức nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Trương thư ký, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản sự, đem một con sói vấn thành cùng chó đồng dạng nghe lời." "Vận khí tốt thôi." Trương Lỗi cười ha hả, "Lao Quách Đầu, chúng ta tiến đi ăn cơm đi, liền chờ ngươi." "Vậy liền phải dậy." Lao Quách Đầu cười cười, đi theo Trương Lỗi đi vào. Nhìn trên bàn bàn kia mỹ vị, tất cả mọi người là có chút muốn ăn. Bởi vì quá nhiều người, cho dù là trải bàn tròn tấm cũng không ngồi được, đám người dứt khoát vây quanh bàn tròn đứng đấy ăn cơm. Lý Tú Liên kẹp một khối quặng hoa tỏi non xào thịt khô bỏ vào trong miệng, sau đó nhịn không được hướng về phía Tần Tuyết Như giơ ngón tay cái lên. "Tuyết Như, ngươi cái này nấu cơm tay nghề thật tốt, sớm một chút đến chúng ta Trương gia đến, cho ta giảm bớt điểm gánh vác a." Tần Tuyết Như sắc mặt đỏ lên, sau đó nhìn phía bên cạnh Trương Lỗi. "Mẹ, ngươi đừng đem Tuyết Như dọa cho lấy a, ta cùng Tuyết Như đều nói xong, chờ nhà chúng ta phòng ở đã sửa xong, ta liền lấy nàng làm vợ." "Nhi tử, lời này ngươi sớm một chút nói cho chúng ta biết a." Trương Kiến Quốc có chút kích động, hướng về phía một bên Trần Căn Hoa nói ra, "Lão Trần, về sau hai người chúng ta vất vả chút, đằng sau tu nhà sống nhiều làm chút, tranh thủ sớm một chút để cho nhi tử ta đem Tần lão sư cưới vào cửa." "Được a, ngươi thường xuyên mời ta uống mấy trận rượu là được." Trần Căn Hoa sắc mặt hơi say rượu, ha ha cười nói. Nhìn đám người ăn đến không sai biệt lắm, Trương Lỗi đi gian phòng đem bánh gà tổ xếp ra. Hắn đem ngọn nến điểm tốt về sau, dạy đám người hát sức sẹo sinh nhật vui vẻ ca. "Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Lý Tú Liên nhìn trước mắt đám người cho mình khánh sinh, không khỏi đỏ cả với mắt. Sống mấy chục năm, còn là lần đầu tiên qua cái long trọng như vậy sinh nhật. Một bên Trương Kiến Quốc thì là thừa dịp Trương Lỗi dạy Lý Tú Liên cầu nguyện khoảng cách, lén lút trở về phòng đem kia đối nhẫn vàng mang ra ngoài. Chương 197, thế hệ trước lãng mạn chương 197, thế hệ trước lãng mạn mẹ, nhắm mắt cầu ước nguyện đi. Trương Lỗi cười nói, "Ta hy vọng chúng ta người một nhà đều bình an, thời gian trôi qua mỹ mãn." Lý Tú Liên chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Sau đó mở mắt đem bánh gà tổ bên trên ngọn nến thổi tắt. "Tốt." Trương Lỗi dẫn đầu vỗ tay lên, đám người thấy thế cũng là vẻ mặt tươi cười đi theo vỗ tay, như thế mới là khánh sinh phương thức, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Đợi cho tiếng vỗ tay biến mất, Trương Kiến Quốc đi vào Lý Tú Liên trước mặt, có chút động dung nói ra, "Tú Liên, ta có lời muốn nói với ngươi." Cũng không đợi Lý Tú Liên đáp lời, Trương Kiến Quốc vì tăng thêm lòng dũng cảm, bưng lên chén rượu trên bàn đem còn lại rượu gạo uống một hớp dưới, tiếp tục nói, "Mọi người đều nói, cưới vợ muốn tám nhất đại kiệu, ba sách sáu mời. Thế nhưng là chúng ta khi đó nghèo, liền ngay cả cái xe bỏ đều mượn không được, ngươi cũng không chê ta, ngạnh sinh sinh đi theo ta đi mấy giờ bùn bã lũ đến chúng ta Hạ Diêu thôn, thành ta Trương gia nàng dâu. Ta trước đó tiếc nuối lớn nhất chính là kết hôn thời điểm, không cho ngươi đánh cái nhấc lưới, lần này thừa dịp ngươi sinh nhật, ta nghĩ đền bù một chút trong lòng nỗi tiếc nuối này." Dứt lời, từ trong túi móc ra một cái nữ khoản nhẫn vàng, quỳ một gối xuống tại Lý Tú Liên trước mặt. "Tú Liên, sinh nhật vui vẻ." Lý Tú Liên nhìn trước mắt nhẫn vàng, hốc mắt nhịn không được có chút ướt át, giả bộ oán giận nói, "Đều vợ chồng, ngươi làm gì à? Cha, ngươi còn thất thần làm gì, nắm chặt cho mẹ mang lên a." Trương Lỗi gặp cha mình còn không có động tác, vội vàng thúc giục nói. Trương Kiến Quốc cái này mới hồi phục tinh thần lại, nâng lên Lý Tú Liên có chút thô ráp tay phải, đem chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út của nàng. Lý Tú Liên nhìn xem Trương Kiến Quốc tự tay cho mình đeo lên nhẫn vàng, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, rầm rầm chảy xuống. Tần Tuyết Như nhìn thấy thế hệ trước tình yêu như thế kiên trình, trong lòng cũng là cảm động không thôi, vô ý thức nắm chặt một bên Trương Lỗi đại thủ. Trương Kiến Quốc đứng dậy dùng tay áo cẩn thận đem Lý Tú Liên nước mắt trên mặt lau khô, hôm nay thế nhưng là lớn ngày tốt lành, nên cao hứng mới đúng. "Thử, đều tại ngươi." Lý Tú Liên có chút hờn dỗi đập Trương Kiến Quốc ngực một chút, sau đó nhìn mình tay phải vừa mang lên đi nhẫn vàng, thình lình hỏi, "Cái này nhẫn vàng không rẻ à? Ngươi lấy tiền ở đâu?" Lời này vừa nói ra, Trương Kiến Quốc phía sau lưng trong nháy mắt ướt, đội vàng giải thích nói, "Ta nào có tiền à, đây là nhi tử Trương Lỗi cho chúng ta mua chiếc nhẫn, một người một cái, nói cho chúng ta đương nhẫn cưới." Vì gia tăng có độ tin cậy, hắn đem tay trái mình ngón áp út vừa mang lên đi nhẫn vàng lấy ra.
Thật sao?
Lý Tú Liên hồ nghi nhìn xem trượng phu của mình, một cái tay khác đã theo bản năng đưa về phía bên hông hắn thịt mềm. Một bên Trương Lỗi cũng là mở miệng nói ra, mẹ, cha nói không sai, đôi này chiếc nhẫn là ta mua, nhưng là cha ta đối tâm ý của ngươi là thật. Trương Kiến Quốc hướng về phía Lý Tú Liên nói ra, nàng dâu, ngươi cũng nghe đến ta ngươi không tin, con của chúng ta ngươi tổng phải tin tưởng à? Dứt lời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tại Lý Tú Liên mặt bên trên hôn một cái. Một màn này thấy mọi người chung quanh nhau nhau vỗ tay ồn ào, Trương Lỗi càng là ở một bên huýt sáo sinh động bầu không khí. Thời gian nhoáng lên liền đã qua năm ngày. Sáng sớm Trương Lỗi như thường lệ rời giường rửa mặt ăn cơm, sau đó bắt đầu thu mua thôn dân tôm cá. Chỉ là Tú Hà trải qua những ngày này 6 chiếc thuyền đánh cá không gián đoạn đánh bắt, tôm cá sản xuất đã thấp xuống không ít, thu mua số lượng cũng từ đỉnh cao nhất 370 cân hạ xuống 300 cân ra mặt. Hôm nay càng là ngã xuống 298 cân. Đợi cho ban cá thôn dân đều tán đi về sau, Hứa Kiến Quân đi tới Trương Lỗi trước người, "Trương thư ký, lần này sông bắt cá không phải kế lâu dài à?" Rất hiển nhiên, Hứa Kiến Quân cũng chú ý tới điểm này. Lần này sông bắt cá vốn cũng không phải là kế lâu dài, chỉ có thể ngắn hạn trợ giúp thôn dân kiếm một điểm tiền thôi. Trương Lỗi không thèm để ý chút nào cười cười. Hiện tại ngoại trừ Triệu Lao Tam nhà kia bên ngoài, những thôn khác bên trong người đều gia nhập vào xuống sông bắt cá trong hoạt động đi. Thông qua đem cá bán cho Trương Lỗi, mỗi nhà hôm sau thu nhập tại 7 khối đến 11-12 khối ở giữa. Kiếm được nhiều tỷ như Lý Hồng Ba cùng Triệu Tuệ Mẫn nhóm này tương đối có thể chịu được cực khổ bắt cá tổ hợp, trong khoảng thời gian này xuống sông bắt cá 5 lần, mỗi người kiếm lời 60 ra mặt. Những thôn dân khác cũng có không sai biệt lắm 5-10 đồng tiền thu nhập. Nhìn trương ý của bí thư, là đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hứa Kiến Quân hỏi dò. Ừ, không sai biệt lắm, suy nghĩ mấy cái khác kiếm tiền đường đi chờ ta đi huyện thành bán xong tôm cá trở về thương lượng với ngươi một chút. Trương Lỗi thuận miệng trả lời. Những ngày này ngoại trừ thu mua người trong thôn tôm cá, đi huyện thành phiên chợ bán cá bên ngoài, Trương Lỗi cũng không có nhàn rỗi. Mỗi lần từ huyện thành trở về sau, hắn đều sẽ lái xe bò cùng Trần Đại Tráng đi kê công lĩnh địa giới từng cái dưới đỉnh núi nút dài rút cả bẫy. Trải qua những ngày này cố gắng, ra chuồng bên trong thỏ rừng số lượng đã phi thường khả quan. Ngoại trừ có mấy cái cưỡng loại thỏ rừng không có nuôi sống tiến vào Trương Lỗi bụng, cái khác thỏ rừng đều bị Lý Tú Liên nuôi nấng càng ngày càng tốt, thậm chí có không ít thỏ rừng đều đã mang thai. Chờ hắn bán xong cá trở về, toàn thôn thỏ rừng nuôi dưỡng kế hoạch liền nên áp dụng. Đuổi đi Hứa Kiến Quân về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ mang theo Trần Đại Tráng hướng huyện thành phiên chợ tiến đến. Thời gian rất nhanh liền trôi qua mấy giờ. Ngay tại Trương Lỗi tại phiên chợ khí thế ngất trời bán cá hàng thời điểm, Trương Kiến Quốc để Trần Căn Hoa ở phía sau tiếp tục nhìn chằm chằm tu phòng ở, hắn thì là khiêng quốc hướng nhà mình địa đầu đi đến. Hiện tại đã là 3 tháng hạ tuần. Không sai biệt lắm nên ương mạ mầm. Ương giống ruộng mạ là hắn đã sớm chọn tốt một loại ruộng, trước đó liền lật cả bón phân qua. Hôm nay tới là bởi vì trong thôn sẽ đến người đem máy bơm đứng mở ra, cho bọn hắn ruộng mạ cung cấp nước. Tại gieo hạt trước đó, ương giống ruộng mạ nhất định phải cam đoan mình, cả, nát. Trong đó cái này nát chữ càng là trong đó mấu chốt, đến dựa vào máy bơm đem Tú Hà bên trong nước đánh lên đến, thông qua tu kiến tốt mương nước dẫn tới ruộng mạ bên trong. Trương Kiến Quốc vừa tới đến nhà mình ruộng mạ địa đầu, liền thấy mương nước bên trong đã có nước chậm rãi lưu đi qua. Thấy thế hắn vội vàng đem nhà mình ruộng mạ cùng mương nước kết nối vị trí miếng đất đào mở, đem nước đưa vào nhà mình ruộng mạ. Chỉ là không chờ hắn đào xong, một khối lớn bùn liền hướng hắn đập tới, tung tóe hắn đầy người đều là nước bùn. Trương Kiến Quốc trong lòng có chút sinh khí, ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến Lưu An Phúc cùng một cái vóc người cao lớn khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu An Phúc, ngươi làm gì? Trương Kiến Quốc mặt lạnh lấy chất vấn. Hôm nay mương nước bên trong nước là chúng ta thượng Diêu thôn dùng, ngươi là hạ Diêu thôn không cho dùng. Lưu An Phúc ý vị thâm trường nói, thả mẹ ngươi cầu thí. Rõ ràng hôm nay mương nước không phân cái nào thôn đều có thể dùng. Trương Kiến Quốc có chút tức giận phản bác. Hôm nay cơ bản đều là từng cái thôn tới tiêu đơm giống ruộng mạ thời gian, căn bản dùng không có bao nhiêu nước, cho nên không cần phân cái nào thôn dùng chờ đến rời cắm cánh đồng, cấy mạ về sau mới cần phải xếp hàng tới tiêu. Ta nói không cho ngươi dùng, liền không cho ngươi dùng. Lưu An Phúc đi về phía trước một bước, hùng hổ dọa người. Chương 198, thật đàn ông chương 198, thật đàn ông Lưu An Phúc, ngươi đây là có chủ tâm muốn sống mái với ta rồi. Trương Kiến Quốc lạnh giọng hỏi. Ta chính là cùng ngươi không qua được. Làm gì? Lưu An Phúc ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, sau đó đưa tay hướng phía Trương Kiến Quốc xô đẩy một chút. Hắn sở dĩ rời đi Hạ Diêu thôn chính là người Trương gia bức cho, hiện tại hắn đến thượng Diêu thôn ổn định lại, tìm tới cơ sẽ tự nhiên muốn xả cơn giận này. Trương Kiến Quốc nhìn thấy Lưu An Phúc cũng dám hướng phía tự mình động thủ, lập tức có chút nổi giận, xiết quả đấm liền đánh trở về. Lưu An Phúc đã sớm để phòng hắn chiêu này, một cái nghiêng người tránh thoát một kích này, sau đó hướng phía bên cạnh cái kiêng như cao mã đại thân ảnh hô, Dư Quang Vinh, cùng tiến lên. Dứt lời xiết quả đấm hướng phía Trương Kiến Quốc đánh qua. Bị gọi là Dư Quang Vinh cao lớn thân ảnh ngay vậy cũng xuống tới. Dư Quang Vinh là thượng Diêu thôn nổi danh đồ đần, Lưu An Phúc bỏ ra mấy cái bánh cao lương đem hắn thu mua. Nông thôn nhân đánh nhau không có gì chứ pháp, làm đều là con rùa quyền. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, Trương Kiến Quốc rất nhanh bị hai người đánh liên tục bại lui, mắt thấy là phải bị buộc đến biến thành bùn nhão ruộng mạ bên trong. Nhưng vào lúc này, một cái để hắn không tưởng tượng được người chạy tới, ngăn tại trước mặt hắn. Lưu Thúc, đã lâu không gặp a, tại thượng Diêu thôn còn tốt chứ? Tới không là người khác, chính là Triệu Lao Tam. Nhìn thấy Triệu Lao Tam chủ động cản trước mặt mình, Trương Kiến Quốc cũng là một mặt kinh ngạc. Hôm nay Triệu Lão Tam cũng là tới đào nhặt mình chuẩn bị ruộng mạ, vì gieo hạt làm chuẩn bị trùng hợp chính là cách Trương Kiến Quốc ruộng mạ khoảng cách không xa. Từ Lưu An Phúc mang theo thượng Diêu thôn một người trợ giúp đến tìm Trương Kiến Quốc phiền phức thời điểm, hắn liền nhìn cái rõ ràng. Vốn cho rằng hai bên bất quá là nói nhau nhau vài câu, đằng sau liền không sao, ai biết lại ngẩng đầu nhìn lên, hai bên người đều xoay đánh ở cùng nhau. Triệu Lao Tam tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng là trơ mắt nhìn mình thôn người bị đường thôn khi dễ, hắn làm không được. Lại nói, Hứa đội trưởng không phải muốn hắn biểu hiện tốt điểm nha, giúp người trong thôn giải vây cuối cùng biểu hiện tốt ta. Ôm ý nghĩ như vậy, Triệu Lao Tam mới cuối cùng ngăn tại Trương Kiến Quốc trước mặt. Triệu Lao Tam. Lưu An Phúc nhìn thấy Triệu Lao Tam ngăn tại Trương Kiến Quốc trước người, nhíu mày, ngươi không phải cùng người Trương gia cũng không đúng giao sao? Ta tìm hắn gây phiền phức, ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn ngăn cả ta. Lưu Thúc, ta cùng Trương gia là không hợp nhau, nhưng đó là thôn nội bộ ân oán cá nhân, hiện tại ngươi mang theo thượng Diêu thôn người tới đánh ta hạ Diêu thôn thôn dân, đây chính là hai cái thôn sự tình. Ta thân là hạ Diêu thôn một viên, nếu là ở bên cạnh trơ mắt nhìn, vậy ta tại hạ Diêu thôn cũng không cách nào chờ đợi. Triệu Lao Tam mồm mép vẫn là rất trượt một phen đối Lưu An Phúc cá khẩu không trả lời được, câu nói sau cùng càng làm cho hắn trực tiếp đỏ ấm. Đã ngươi ưa thích làm người tốt, vậy hôm nay ta liền để ngươi làm cái đủ. Lưu An Phúc đỏ lên mặt, quay đầu nhìn về phía Dư Quang Linh, ngay cả hắn cùng một chỗ đánh. Dứt lời một cái nắm đấm liền đánh vào Triệu Lao Tam trên mặt. Triệu Lao Tam che lấy đau nhức gương mặt, ai oán nhìn về phía Lưu An Phúc, ngươi làm sao còn động thủ đánh lên đâu? Triệu Lao Tam sau lưng Trương Kiến Quốc thấy thế, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, nhưng là bị Triệu Lao Tam cản lại. Bên hai truyền đến Triệu Lao Tam yếu ớt mỗi kêu thanh âm, Trương Thúc, ngươi đừng khoe khoang, nắm chặt đi tìm Hứa đội trưởng viện binh, ta ở chỗ này định lấy. Triệu Lao Tam đánh nhau kinh nghiệm so Trương Kiến Quốc phong phú rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra Lưu An Phúc bên cạnh Dư Quang Vinh cùng Trần Đại Tráng là một cái loại hình. Thật muốn thực sự tức giận, mình thêm cái trước trung thực Trương Kiến Quốc không thể lại là cái này như cao mã đại kẻ lỗ mãng đối thủ, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái thích bạo lực gia đình Lưu An Phúc. Triệu Lao Tam sợ Trương Kiến Quốc tụ thương, mình một nắm đấm này bị ai, cho nên chỉ có thể để hắn chạy trước đường. Vậy ngươi cẩn thận. Trương Kiến Quốc mặc dù không biết Triệu Lao Tam vì sao đột nhiên giúp mình, nhưng là hiện tại hắn cũng biết tìm Hứa đội trưởng tới mới là biện pháp tốt nhất. Mà lại hắn nhớ kỹ Triệu Lao Tam cùng Lưu An Phúc là quan hệ thân thích, Lưu An Phúc hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn môi mỡ, vội vàng hướng trong làng chạy tới. Lưu An Phúc muốn hướng phía Trương Kiến Quốc bên kia đuổi theo, Triệu Lao Tam thấy thế, không lo được đau đớn, giang hai tay ra chặn đường đi của hai người. Triệu Lao Tam, vừa rồi một quyền kia đầu còn không có để ngươi tỉnh táo lại sao? Ngươi còn muốn ngăn đón ta? Lưu An Phúc càng phát sinh khí, song quyền bóp cặc cặc rung động. Lưu Thúc, ngươi nghe ta một lời khuyên, sự tình trước kia quá khứ liền đi qua, người Trương gia chưa từng có chủ động trêu chọc qua ngươi, đều là ngươi đi chiêu trêu người ta. Triệu Lao Tam, ngươi muốn chết. Lưu An Phúc nghe vậy trong lòng nộ khí cũng không nén được nữa, xiết quả đấm hướng về phía Triệu Lao Tam một bên khác mặt đánh qua. Triệu Lao Tam lần này có đề phòng, một cái nghiêng người tránh khỏi. Một bên Dư Quang Vinh gặp Lưu An Phúc độc thủ, cũng không có nhàn rỗi, vây quanh Triệu Lao Tam một bên khác, đôi eo của hắn tử chính là một quyền. A, một quyền này thành công trúng đích, đau Triệu Lao Tam nhịn không được kêu lên tiếng. Ngươi có để hay không cho mở? Lưu An Phúc ngăn cản nghĩ muốn xuất thủ lần nữa Dư Quang Vinh, lặng lẽ nhìn về phía Triệu Lao Tam. Không cho. Thật bị hao tổn, Triệu Lao Tam mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng vẫn là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Tốt, vậy cũng đừng trách ta không niệm cùng hai chúng ta nhà kia chút hương hỏa tình. Lưu An Phúc nghe vậy không còn lưu thủ, xiết quả đấm lại xông về Triệu Lao Tam. Một bên Dư Quang Vinh cũng là cười gần đi theo. Trong lúc nhất thời, đồng ruộng tràn đầy mấy người thanh âm đánh nhau, cùng Triệu Lao Tam tiếng kêu thảm thiết. Một bên khác, Trương Kiến Quốc một đường phi nước đại đến Hứa ra. Nhìn thấy Hứa Kiến Quân về sau, thở không ra hơi nói ra, Hứa đội trưởng, không xong, nắm chặt đi với ta cứu người. Lao Trương, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Kiến Quân nhìn thấy Trương Kiến Quốc như vậy lo lắng, trong lòng căng thẳng. Đừng hỏi nữa, nắm chặt đi với ta cứu người, Triệu Lao Tam bị Lưu An Phúc còn có thượng Diêu thôn người đánh. Trương Kiến Quốc nuốt ngụm nước bọt, đơn giản đem sự tình nói một lần. Hứa Kiến Quân nghe xong sự tình cùng Lưu An Phúc còn có thượng Diêu thôn người có quan hệ, gấp đội vàng nói, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi trong thôn hầu người. Không đầy một lát, Hứa Kiến Quân liền hô mấy cái thân thể khỏe mạnh thôn dân đến Trương Kiến Quốc trước mặt. Trương Kiến Quốc cũng không lo được nghỉ ngơi, đội vàng dẫn Hứa Kiến Quân một đoàn người hướng ngoài thôn ruộng mạ chạy tới. Chẳng qua là khi bọn hắn đến hiện trường thời điểm, Lưu An Phúc cùng thượng Diêu thôn Dư Quang Vinh đã không thấy, chỉ có sưng mặt sưng mũi Triệu Lao Tam nằm trên mặt đất rên rỉ. Trương Kiến Quốc nhìn thấy Triệu Lao Tam thảm trạng, có chút cảm động, Triệu Lao Tam, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hôm nay nếu không phải Triệu Lao Tam, đoán chừng nằm dưới đất chính là hắn Trương Kiến Quốc. Triệu Lao Tam run run rẩy rẩy đưa tay phải ra hướng hắn khoát tay áo, sau đó nhìn về phía một bên Hứa Kiến Quân, hỏi, Hứa đội trưởng, ta đây coi là biểu hiện tốt một chút sao? Tính. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, sau đó hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Triệu Lao Tam, ngươi hôm nay là cái thật đàn ông. Chương 199, gà mầm 8 phần 1 con. Chương 199, gà mầm 8 phần 1 con. Hôm nay tôm cá không coi là nhiều, bán cũng tương đối nhanh. Vừa tới giữa trưa liền bán xong, bất quá Trương Lỗi hai người hay là bị Quách Vĩ Đào nhiệt tình lưu lại, ăn hắn mang tới cơm hộp về sau, cái này mới rời khỏi phiên chợ. Sau đó Trương Lỗi lái xe bỏ cùng Trần Đại Tráng liền đi tới kê công lĩnh địa giới bên trong một cái đỉnh núi. Trương Lỗi để Trần Đại Tráng tại chân núi nhìn xem xe bỏ, một mình mang lên súng săn lên núi, kiểm tra đồng thời chữa trị một bộ phận bị phát động nút giải rút cả bẫy, đồng thời còn thu hoạch 7 con thỏ hoang. Sau đó Trương Lỗi lái xe bỏ đi tới trong thôn công xã tìm Điền Hữu Tài. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ công xã đốt lò gạch sinh ý càng ngày càng tốt, Điền Hữu Tài hiện tại một ngày thời gian cơ bản đều đang cháy lò gạch xưởng trưởng văn phòng xử lý đốt lò gạch tương quan công việc. Không có cách, Trương Lỗi lái xe bỏ lại từ công xã chạy tới đốt lò gạch. Lỗi ca, cái này đốt lò gạch sinh ý thật tốt à, nếu là chúng ta cũng làm một cái liền tốt. Trần Đại Tráng nghe đốt lò gạch xưởng thanh âm huyên náo, có chút cảm thán nói, làm cái đốt lò gạch cần phải không ít tiền, chúng ta những số tiền kia đoán chừng phải toàn nện vào đi mới đủ. Trương Lỗi cười giải thích nói, lại nói, cái này đốt lò gạch làm đi lên, khách này nguyên đâu? Ngươi từ chỗ nào đi làm? Trương Lỗi thế nhưng là biết, lúc mới bắt đầu nhất, công xã cho vay làm cái này đốt lò gạch đều kém chút đóng cửa. Có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền là không kiếm được. Hắc hắc, Lỗi ca, ngươi nói có đạo lý, ta chính là kiểu nói này. Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trương Lỗi đi vào xưởng trưởng văn phòng cuối cùng là gặp được Điền Hữu Tài. Điền chủ nhiệm, hiện tại đốt lò gạch sinh ý càng ngày càng náo nhiệt a. Trương Lỗi cười nói, may mắn mà có ngươi thời điểm đó đơn đặt hàng a. Bằng không cái này đốt lò gạch chống đỡ không chống đỡ xuống dưới vẫn là cái vấn đề đâu. Điền Hữu Tài hơi xúc động, sau đó hỏi nói, đúng, hôm nay ngươi qua đây là muốn nhóm thứ ba kiến trúc vật liệu. Cái này tu phòng ở nào có nhanh như vậy, đầu tháng 3 mới đem nhóm thứ hai đưa qua khứ, hiện tại mới dùng một nửa đâu. Trương Lỗi khoát tay áo, kia ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Điền Hữu Tài nghi ngờ nói, ta muốn hỏi hạ chúng ta công xã có thể giúp đỡ mua được gà mầm cùng bịt mầm sao? Trương Lỗi nói do ý đồ đến. Ôi, ta suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ là hạ hầm lò công xã đại đội bí thư chi bộ. Điền Hữu Tài vỗ đầu một cái, ngươi cái này là muốn cho trong thôn làm nuôi dưỡng. Ừm. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, hiện tại chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, đội sản xuất viên người thời gian nhiều, ta nghĩ cho bọn hắn làm điểm nghề phụ sáng tạo chút thu nhập. Không tệ, có chút bí thư bộ dáng. Điền Hữu Tài khen một câu. Nhưng vào lúc này, công xã bí thư Khương Đại Hải đi đến. Nha, Trương thư ký đến đây a. Đối với Trương Lỗi lên làm hạ diêu thôn đại đội bí thư chi bộ, Khương Đại Hải hay là vô cùng cao hứng. Tú Hà công xã quản lý 3 cái đại đội sản xuất, mỗi cái đại đội sản xuất phát triển càng tốt, bọn hắn Tú Hà công xã mới có thể càng ngày càng tốt. Khương bí thư, gọi ta Trương Lỗi là được. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, hắn bất quá là cái đội sản xuất đại đội bí thư chi bộ, trước mắt thế nhưng là công xã bí thư, cấp trên của hắn. Khương bí thư, ngươi tới buổi bạn, Trương thư ký nghĩ muốn tìm hiểu một chút gà mầm cùng bịt mầm, cái này ngươi tương đối quen, ngươi nói với hắn một chút. Ta liền nói để ngươi làm hạ diêu thôn đại đội bí thư chuẩn không sai. Khương Đại Hải có chút kích động nói, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu gà mầm cùng bịt mầm? Công xã kiếm tiền đường đi cơ bản đều là hắn đang nghĩ, cho nên hắn nghe xong Trương Lỗi muốn giải gà mầm cùng bịt mầm, liền biết Trương Lỗi trong thôn muốn hành động. Hiện tại còn không xác định, ta dự định tối về triệu tập đội viên họp nghiên cứu một chút, ta hiện tại liền muốn biết gà mầm cùng bịt mầm đại khái giá cả. Trương Lỗi có chút ngượng ngùng nói. Khương Đại Hải nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận một chút là chuyện tốt, dù sao thôn các ngươi hiện tại điều kiện không tốt lắm, nếu là đi lầm đường, người trong thôn đoán trách ngươi không nói, thôn phát triển kiến thiết cũng sẽ nhận trở ngại. Gà mầm chúng ta công xã liền có ấp trận, ngươi cũng là người trong nhà, giá cả dựa theo 8 phần 1 con cho ngươi tính, vịt mầm đạt được sắt vách công xã làm, đoán chừng giá cả muốn một lồng một con, không quá có lời. Nghe xong Khương Đại Hải, Trương Lỗi nhẹ gật đầu, được, Khương bí thư, ta đều biết. Ta ban đêm triển khai cuộc họp nhìn xem trong thôn ý nguyện của người, nếu là không có cái gì vấn đề, ta ngày mai mang theo danh sách số lượng đến tìm ngươi. Được. Khương Đại Hải cười đồng ý đợi cho Trương Lỗi sau khi đi, Điền Hữu Tài hơi nghi hoặc một chút nói, ta Đại Hải bí thư, ngươi đối cái này Trương Lỗi khó tránh khỏi có chút tốt đi. Chúng ta công xã cái khác 2 cái đội sản xuất tới mua gà mầm, ngươi nhưng đều theo chiếu 1 mao tiền một con bán, làm sao đến Trương Lỗi nơi này liền biến thành 8 phần một con. 8 phần tiền một con không sai biệt lắm chính là giá vốn ép căn bản không hề lợi nhuận. Khương Đại Hải cười giải thích nói, Điền chủ nhiệm, hạ hầm lò đội sản xuất là 3 người chúng ta đội sản xuất bên trong hạng chót tồn tại, cho điểm giúp đỡ chính sách cũng là nên, đây cũng là vì để cho chúng ta Tú Hà công xã phát triển càng tốt hơn. Một cái thùng nước có thể giả bộ nhiều ít nước nhìn chính là nó nhược điểm ở đâu, hiện tại hạ hầm lò đội sản xuất chính là chúng ta công xã nhược điểm chỗ. Nghe xong Khương Đại Hải nói chúng tim đen, Điền Hữu Tài mặt mo đỏ ửng, được, chắc không được là ngươi làm bí thư đâu, cái này tư tưởng giác ngộ chính là cao, không cẩn thận lại bị ngươi lên bài học. Ha ha ha, chúng ta cộng tác đều đã bao nhiêu năm, nói lời này. Khương Đại Hải cười nói. Cùng lúc đó, Trương Lỗi từ xưởng trưởng văn phòng sau khi đi ra, dưới lầu cùng phụ trách nhìn xem xe bỏ Trần Đại Tráng tụ hợp. Lỗi ca, thế nào? Vừa rồi tại trên đường, hắn liền nghe Trương Lỗi nói muốn để người trong thôn đều làm điểm gà mầm nuôi dưỡng kiếm tiền. Gà mầm giá cả vẫn được, 8 phần tiền một con, bất quá cái này vịt mầm giá cả cũng có chút cao, đến 1 mao tiền một con. Giá tiền này vẫn được a, 8 phần cùng một lông có cái gì khác nhau? Trần Đại Tráng hơi nghi hoặc một chút. Trương Lỗi liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, ngươi là cùng ta cùng làm việc, kiếm không ít tiền, chính là cái này gà mầm một khối tiền một con, ngươi cũng sẽ không cảm thấy quý, nhưng là chúng ta trong thôn những người khác đâu. Dựa theo truyền thống gia đình nuôi dưỡng hình thức cùng gà mầm 80% tỷ lệ sống sót đến tính toán, mỗi hộ ít nhất phải mua sắm 20 con mới có thể có nhất định ích lợi. 8 phần tiền một con, 20 con liền phải một khối 6. Nếu không phải những ngày này thu mua bọn hắn mang làm cùng tôm cá, để bọn hắn kiếm lời chút tiền, cái này một khối 6 đối bọn hắn tới nói đều là khoản tiền lớn. Lỗi ca, chiếu ngươi nói như vậy, cái này nuôi dưỡng kế hoạch là ngươi đã sớm kế hoạch xong. Trần Đại Tráng hỏi dò. Không tệ. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, nếu là không để người trong thôn trước kiếm được tiền, liền để bọn hắn bỏ tiền mua gà mầm làm nuôi dưỡng, ai nguyện ý. Về đến nhà về sau, Trương Lỗi đem xe bỏ vừa dắt tiến chuồng, Trương Kiến Quốc liền từ đại sảnh chạy tới. Nhi tử, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Chương 200, tiêu tan hiểm khích lúc trước chương 200, tiêu tan hiểm khích lúc trước thế nào? Trương Lỗi còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình trên mặt lo lắng như thế biểu lộ. Ai, Triệu Lao Tam bị người đánh. Trương Kiến Quốc thở dài, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hắn làm xong ruộng mạ vẫn tại nhà chờ lấy Trương Lỗi, đằng sau tu phòng ở cũng không tâm tư đi, để Trần Căn Hoa nhìn xem.
Ừm.
Trương Lỗi có chút không có kịp phản ứng, Triệu Lao Tam cùng nhà chúng ta không hợp nhau, hắn bị đánh không phải chuyện tốt sao? Ngươi cái này sầu mi khổ kiểm làm gì? Thế nhưng là Triệu Lao Tam là vì cứu ta mới bị người đánh.
A.
Trương Lỗi sững sờ, có chút không xác định hỏi, ngươi nói Triệu Lao Tam vì cứu ngươi, cho nên bị người đánh. Hôm nay cái này mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái này Triệu Lao Tam không làm người xấu bắt đầu làm người tốt rồi.
Đúng.
Trương Kiến Quốc nhẹ gật đầu, sau đó đem hôm nay đồng ruộng sự tình đều nói một lần. Nghe xong tin tức này, Trương Lỗi nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, cha, kia ngươi không sao chứ? Trương Lỗi không nghĩ tới Lưu An Phúc rời đi Hạ Diêu thôn về sau, còn như thế không thành thật, thật sự là quá phận.
Ta không sao, nhưng là Triệu Lao Tam tổn thương thật nặng.
Trương Kiến Quốc trả lời. Trương Lỗi nghe được cha mình không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Triệu Lao Tam đưa đi trong thôn vệ sinh viện nhìn sao?
Không có.
Trương Kiến Quốc lắc đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Ta cùng Hứa đội trưởng đều muốn mang hắn đi, hắn không phải không đi, nói là ở nhà nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chờ ta trở lại lại nói, ta trước đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Trương Lỗi đi tới Triệu gia. Lúc này Lưu Ái Linh chính ở đại sảnh cho Triệu Lao Tam trên mặt thụ thương bộ vị bôi dầu trẻ, nhìn thấy Trương Lỗi tới, lạnh hừ một tiếng, ngươi qua đây làm gì? Triệu Lao Tam bị đánh thành dạng này, Trương Lỗi biết Lưu Ái Linh trong lòng có oán khí, cũng không cùng nàng so đo, mà là xông Triệu Lao Tam hô, bị thương thành dạng này còn không đi trong thôn vệ sinh viện xem bệnh. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, đi trong thôn vệ sinh viện không tốn tiền. Lưu Ái Linh đem chứa dầu trẻ bắt trùng điệp đặt ở trên ghế, phát ra một tiếng vang trầm. Những ngày này Hạ Diêu thôn những nhà khác thôn dân xuống sông bắt cá kiếm không ít tiền, duy chỉ có bọn hắn Triệu gia trơ mắt nhìn. Hiện tại Triệu gia còn thiếu không ít nợ bên ngoài đâu, lấy tiền ở đâu đi vệ sinh viện xem bệnh. Trương Lỗi nhìn thấy Lưu Ái Linh nói chuyện như thế xong, nhíu mày, Triệu Lao Tam đi vệ sinh đội xem bệnh tất cả phí tổn, ta toàn bao.
Không chỉ như vậy, ta sẽ còn để Lưu An Phúc cùng Thượng Diêu thôn cái kia dư quang đình cho các ngươi một cái công đạo, nói như vậy ngươi hài lòng sao?
Ngươi là nói thật chứ?
Lưu Ái Linh có chút không thể tin nói.
Trương Lỗi nghiêm mặt nói, tự nhiên là thật, ta Trương Lỗi hiện tại dù sao cũng là chúng ta Hạ Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ, Triệu Lao Tam là chúng ta Hạ Diêu thôn thôn dân, hiện tại bị người đánh, ta tự nhiên muốn cho hắn đòi lại một cái công đạo. Lại nói, Triệu Lao Tam cũng là vì cứu ta cha mới bị người đánh thành như vậy, về công về tư ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lao Tam, bắt theo sát lấy Trương thư ký đi trong thôn vệ sinh viện xem bệnh đi.
Lưu Ái Linh nhìn về phía Triệu Lao Tam. Kỳ thật ta không nhiều lắm chút chuyện, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt.
Sương mặt sương mũi Triệu Lao Tam khoát tay áo, hắn tại Hạ Diêu thôn cùng những thôn dân khác đánh nhau số lần không ít, so cái này nghiêm trọng tổn thương đều nhận được, ở nhà nằm hai ngày liền chậm đến đây.
Trương Lỗi thấy thế, không nói hai lời, tiến lên mang lấy Triệu Lao Tam cánh tay liền đi ra ngoài, đừng nói nhảm, đi với ta vệ sinh viện xem bệnh.
Trương Lỗi,
bí thư, ngươi điểm nhẹ, đau.
Bị Trương Lỗi đụng phải vết thương, Triệu Lao Tam đau nhè răng niết miệng.
Trương Lỗi mang lấy hắn đi tới nhà mình chuồng, đem xe bỏ một lần nữa kéo ra ngoài, cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi, dẫn Triệu Lao Tam hướng trong thôn vệ sinh viện tiến đến.
Trên đường, Trương Lỗi gặp bốn bề vắng lặng, hỏi nghi ngờ trong lòng.
Triệu Lao Tam, trước đó ngươi một mực cùng chúng ta Trương gia không hợp nhau, hôm nay cha ta bị Lưu An Phúc dẫn người chặn lại, ngươi vì sao muốn đi cứu hắn?
Ta cùng ngươi nhà không hợp nhau, đây là trong làng nội bộ mâu thuẫn.
Triệu Lao Tam nói chuyện cái này liền lai kình, nhưng Lưu An Phúc hiện tại là Thượng Diêu thôn người, hắn mang theo Thượng Diêu thôn người khi dễ ta Hạ Diêu thôn người, ta nếu là ở một bên nhìn xem, vẫn là cái cha con sao?
Nói hay lắm.
Trương Lỗi nhịn không được khen một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Triệu Lao Tam trong thôn thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng là thời khắc mấu chốt không như xe bị tổ xích, rất tốt.
Ngay sau đó Trương Lỗi tiếp tục hỏi, ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, ta Trương gia chưa hề chưa từng trêu cho ngươi, ngươi vì sao một mực cùng ta nhà không qua được?
Triệu Lao Tam do dự một chút, chậm rãi nói ra nguyên do trong đó, ta mãi từ nhỏ đã nói với ta, cha ta chết là Trương Thúc tạo thành, để cho ta tìm tới cơ hội liền muốn trả thù các ngươi Trương gia. Nếu không, ta cũng không muốn không có việc gì trêu cho ngươi.
Trương Lỗi thấy thế, đem Trương Kiến Quốc nói với hắn sự thật đều giảng cho Triệu Lao Tam nghe.
Ý của ngươi là nói, cha ta lúc trước chết đuối trên đê là bởi vì hắn uống rượu.
Triệu Lao Tam có chút hổ nghi nói.
Đúng.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, về phần hắn mang không mang rượu đế quá khứ, ngươi mãi Lưu Ái Linh hẳn là biết đến.
Triệu Lao Tam lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được.
Ta mãi thường xuyên ở nhà nhắc tới, nói cái gì lúc trước nếu là không có cầm rượu đế cho hắn liền tốt.
Lúc ấy ta còn chưa hiểu ta mãi trong miệng hắn là ai, hiện tại ta đã biết, nguyên lai là cha ta à.
Ngươi nói ngươi cha đêm đó đưa đến trên đê rượu đế là ngươi mãi cho.
Trương Lỗi cũng là có chút chấn kinh.
Hẳn là.
Triệu Lao Tam nhẹ gật đầu.
Trương Lỗi phân tích nói, như vậy hết thảy đều nói thông được, nếu là ngươi mãi không cho cha ngươi kia bình rượu đế, cũng sẽ không xảy ra sự tình.
Trách không được nàng một mực oán hận ta Trương gia đâu, tình cảm là đang trốn tránh trách nhiệm a.
Ai, chuyện này là sao a?
Triệu Lao Tam nhịn không được thở dài, trách không được hắn mãi đối với hắn một mực tốt như vậy, tình cảm một mực tại đền bù mình nội tâm thua thiệt đâu.
Chúng ta đã đem hiểu lầm giải khai, sự tình đều nói rõ, về sau ngươi cũng đừng lại đến trêu chọc ta.
Trương Lỗi cười nói.
Mặc dù trước đó Triệu Lao Tam không có việc gì thích nhảy ra cùng hắn đánh phá miệng, nhưng là hắn cứu mình phụ thân Trương Kiến Quốc cái này cũng là sự thật.
Yên tâm, ta lại không bệnh, nhưng sẽ không tùy tiện trêu chọc người khác.
Triệu Lao Tam khoát tay áo, thuận miệng trả lời.
Vậy ngươi về sau cũng đừng cứ mãi đi nhìn lén trong thôn quả phụ tắm rửa, chuyến đi không dễ nghe. Trương Lỗi thêm một câu. Triệu Lao Tam kiên định lắc đầu, cái này không được, đây là sở thích của ta, ngươi không thể can thiệp sở thích của ta.
Trương Lỗi đi vào vệ sinh viện về sau, Trương Lỗi giúp Triệu Lao Tam treo hảo, vốn định cho Triệu Lao Tam đến cái toàn thân kiểm tra, nhưng là do ở Hương Chấn chữa bệnh điều kiện có hạn, không có ít quang cơ chỉ có thể từ bỏ. Sau đó tìm bác sĩ ngoại khoa cho hắn kiểm tra một phen, bôi iốt nằm cùng cầm một chút lưu thông máu hóa ứ thuốc liền dẫn hắn trở về, hết thảy bỏ ra không đến 2 khối tiền. Đem Triệu Lao Tam một lần nữa đưa đến nhà về sau, Trương Lỗi đem xe bỏ dắt về chuồng, lại ngựa không ngừng vó đi tới nữa ra. Hứa đội trưởng, Triệu Lao Tam sự tình ta đã biết, vấn đề này ngươi thấy thế nào? Không đợi Hứa Kiến Quân mở miệng, Trương Lỗi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Việc này khẳng định không thể cứ tính như vậy, nếu không về sau thượng Diêu thôn người khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm. Hứa Kiến Quân nói. Được, Hứa đội trưởng, có ngươi câu nói này là đủ rồi, vậy chúng ta hiện tại quá khứ thượng Diêu thôn đòi một lời giải thích đi. Chương 201, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Chương 201, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Trương thư ký, ngươi đừng nội. Hứa Kiến Quân gấp đội vàng khuyên đủ. Trương Lỗi không nói gì, mà là nghi hoặc nhìn hắn. Hứa Kiến Quân thở dài, sau đó đem hắn lo lắng đều nói ra. Nguyên lai mấy năm này thượng Diêu thôn cùng hạ Diêu thôn cũng bởi vì đồng ruộng tưới tiêu vấn đề lên nhiều lần ma sát, thậm chí có một lần Hứa Kiến Quân kem chút dẫn người cùng thượng Diêu thôn đội sản xuất dài Trần Quang Minh làm. Không đợi Hứa Kiến Quân nói xong, Trương Lỗi tiếp lời gốc dạ, Hứa đội trưởng, ta liền buồn bực cái này đồng ruộng tưới tiêu dùng nước, trong thôn công xã không phải từ máy bơm đứng thành lập tốt liền quy định thay phiên sử dụng sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ai, quy định là chết, người là sống a. Hứa Kiến Quân có chút bất đắc dĩ, cái này thượng Diêu thôn vị trí địa lý không bằng chúng ta hạ Diêu thôn, mỗi lần tưới tiêu đều là chúng ta hạ Diêu thôn ưu tiên, trong lòng bọn họ đương nhiên khó chịu. Vậy bọn hắn cũng không thể bởi vì điểm ấy nguyên nhân liền động thủ đánh người a, hôm nay nếu không phải Triệu Lao Tam trưởng nghĩa ngăn tại cha ta phía trước, hôm nay nằm xuống chính là ta bà. Trương Lỗi lớn tiếng phản bác nói, ngươi nếu là không muốn đi, vậy tự ta đi thượng Diêu thôn đòi một lời giải thích. Ta cũng không nói không đi, đây không phải tại thương lượng với ngươi nha. Hứa Kiến Quân sợ Trương Lỗi xúc động, vội vàng nói sang chuyện khác, Triệu Lao Tam ngươi đi xem sao. Người khác hiện tại thế nào? Trương Lỗi phun ra ngụm trọc khí, vẫn được, ta dẫn hắn đi trong thôn vệ sinh viện tìm đại phu nhìn, vấn đề không lớn, cầm chút lưu thông máu hóa ứ thuốc. Không nghĩ tới Triệu Lao Tam ngược lại là rất nghe lời người, ta gọi hắn đi vệ sinh viện, hắn chết sống không đi. Hứa Kiến Quân vui vẻ. Hắn không phải không đi, là không có tiền đi. Trương Lỗi giải thích nói, hắn là bởi vì cha ta mới bị thương, hắn xem bệnh tiền đều là ta ra. Hiện tại Triệu Lao Tam biểu hiện hẳn là tính tốt đi. Lần này xông bắt cá kiếm tiền sống dẫn hắn một cái thôi. Hứa Kiến Quân hỏi dò, bây giờ hạ Diêu thôn từng nhà đều tại kiếm tiền, còn kém Triệu Lao Tam kia một nhà. Ừm, về sau trong thôn có kiếm tiền sống đều mang lên hắn. Trương Lỗi đồng ý, sau đó nhìn về phía Hứa Kiến Quân, Hứa đội trưởng, ngươi đừng cứ mãi nói sang chuyện khác à, cái này thượng Diêu thôn sự tình giải quyết như thế nào ngươi còn chưa nói đâu. Hứa Kiến Quân cho một cái an tâm chớ vội ánh mắt, theo sau nói ra, ngươi nghĩ, nếu là hai người chúng ta đơn thương độc mã đi người ta địa bàn lấy thuyết pháp, vạn nhất đàm phán không thành hai người chúng ta đoán chừng đều phải chịu một trận đánh, nhưng nếu là mang theo 10 cái thôn dân cùng đi, vậy cái này tính chất liền thành hai thôn sống mái với nhau, đằng sau kết quả ngươi cũng rõ ràng, ngươi suy nghĩ một chút ta phân tích đúng hay không. Nhìn thấy Trương Lỗi bất vi sở động, Hứa Kiến Quân tiếp tục nói ra, thượng Diêu thôn đội sản xuất dài Trần Quang Minh là cái không giảng đạo lý chủ, vừa rồi cũng nói cho ngươi chi mấy lần trước cùng chúng ta thôn phát sinh ma sát đều là hắn chọn đầu, đề nghị của ta là chúng ta đi trong thôn tìm điện chủ nhiệm cùng Khương bí thư báo cáo tình huống, để bọn hắn ra mặt cho thượng Diêu thôn một bài học. Nghe xong Hứa Kiến Quân phân tích, Trương Lỗi cũng là hơi tỉnh táo một điểm, vậy chúng ta hiện tại đi trong thôn tìm điện chủ nhiệm bọn hắn. Hứa Kiến Quân nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lắc đầu, hiện tại rất muộn, điền chủ nhiệm bọn hắn cũng phải nghỉ ngơi, ngày mai đi, ngày mai chờ ngươi đi huyện thành bán xong tôm cá trở về, ta đi chung với ngươi. Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Hứa Kiến Quân cách nhìn. Vừa định đứng dậy trở về, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, lại lần nữa ngồi xuống lại. Hứa đội trưởng, ban đêm ngươi triệu tập người mở sản xuất đại hội đi, ta có chuyện muốn theo các hương thân nói một chút. Buổi sáng nói cái kia mới đừng đi. Hứa Kiến Quân có chút mong đợi hỏi. Không sai biệt lắm, bất quá đến cùng có được hay không còn không biết, phải xem các hương thân thái độ. Trương Lỗi có chút không xác định nói. Ai nha, Trương thư ký, ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Kiến Quân cười tiếp lời gốc dạng, chúng ta hạ Diêu thôn thôn dân ở sau lưng cho ngươi lấy cái ngoại hiệu, ngươi biết không?
Cái gì ngoại hiệu?
Trương Lỗi có chút hiếu kỳ. Bọn hắn ở sau lưng đều không gọi ngươi Trương thư ký, bảo ngươi Trương tài thần. Hứa Kiến Quân cười nói, hiện tại dù là ngươi thuận miệng địa chuyện một cái kiếm tiền đường đi, ngươi tin hay không, bọn hắn đều nghĩa vô phản cố đi theo ngươi. Có khoa trương như vậy? Trương Lỗi có chút không dám tin.
Đương nhiên.
Hứa Kiến Quân lòng tin tràn đầy nói, từ trong thôn thu mua măng làm bắt đầu, đến gần nhất thu mua tôm cá, Trương Lỗi thật sự để trong thôn phần lớn người đều đã kiếm được tiền, hiện trong thôn người ai không đối Trương Lỗi mang ơn. Hứa Kiến Quân đều rõ ràng cảm giác được Trương Lỗi ở trong thôn danh vọng đã vượt qua chính mình. Hắn sở dĩ ngăn đón Trương Lỗi đi thượng Diêu thôn nguyên nhân, cũng là sợ Trương Lỗi trong thôn giống một cúng họng, hạ Diêu thôn toàn thôn nhân đều đi theo quá khứ, đến lúc đó không tốt kết thúc.
Được rồi, Hứa đội trưởng đừng định nọt ta ban đêm ăn xong cơm tối liền đến từ đường họ, ngươi nhớ kỹ thông chi một chút đi.
Dứt lời, Trương Lỗi liền phủi mông một cái rời đi hứa ra.
Ai, ta cái đội sản xuất dài ngược lại thành chân chạy.
Hứa Kiến Quân nhịn không được lẩm bẩm một câu, bất quá trong lòng hay là vô cùng cao hứng. Chỉ cần Trương Lỗi có thể mang theo người trong thôn kiếm tiền, đừng nói chân chạy, chính là để hắn làm trâu làm ngựa, hắn Hứa Kiến Quân cũng sẽ không nói một chữ không. Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Kiến Quân liền đi từng nhà thông chi. Thôn dân biết được lần này đại hội là Trương Lỗi chủ trì về sau, tính tích cực cũng rất cao, càng có cơm tối cũng chưa ăn xong thôn dân, nghe được tin tức này, để đua xuống sách ghế đầu liền hướng từ đường đi đến. Cái này khiến Hứa Kiến Quân có chút ghen ghét, trước đó hắn tổ chức lúc họp, nhưng không có thôn dân đối với hắn như vậy. Thôn dân đến từ đường về sau, nhìn thấy Trương Lỗi đã trên đài trở lấy, lập tức trung thực sách ghế đầu theo trình tự ngồi xuống, liền ngay cả châu đầu ghé hai đều không có. Đợi cho thôn dân đều đến đông đủ về sau, Trương Lỗi mới mở miệng nói ra, hôm nay xem như ta đảm nhiệm đại đội bí thư chi bộ lần thứ nhất triệu tập mọi người họp. Hôm nay họp hết thể hai cái quá trình, đầu tiên để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Triệu Lao Tam lên đài. Triệu Lao Tam nghe được Trương Lỗi gọi mình lên đài, lập tức có chút ngộng, hắn không biết Trương Lỗi gọi mình lên đài làm gì. Bất quá do dự một chút về sau, hắn vẫn là đi tới. Đến trên đài về sau, Triệu Lao Tam theo bản năng che lấp mình vết thương trên mặt, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn mọi người dưới đài. Triệu Lao Tam nắm tay buông ra. Trương Lỗi đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Triệu Lao Tam nghĩ đến giữa hai người hiểu lầm đã giải trừ, cái này Trương Lỗi hẳn là sẽ không lại hô hắn, thế là quyết tâm liều mạng, tay cũng để xuống. Đưa mọi người dưới đài nhìn thấy Triệu Lao Tam vết thương trên mặt về sau, lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lúc này, Trương Lỗi mở miệng nói ra, các ngươi tốt không hiếu kỳ Triệu Lao Tam trên mặt tổn thương làm sao tới? Hiếu kỳ. Mọi người dưới đài trăm miệng một lời nói. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Lao Tam, chính ngươi tới nói đi. Triệu Lao Tam có chút do dự, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Lỗi ánh mắt khích lệ về sau, cả gan đem hôm nay tại ngoài thôn đồng ruộng phát sinh sự tình đều nói một lần. Đợi cho hắn sau khi nói xong, dưới đài đại bộ phận không biết rõ tình hình thôn dân đều là một mặt chấn kinh, bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới bình thường sẽ chỉ nhìn lén quả phụ tắm rửa Triệu Lao Tam, vậy mà cũng có như thế đàn ông một mặt. Đợi cho dưới đài tiếng nghị luận nhỏ về sau, Trương Lỗi mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn nói cho mọi người chính là, khi nhìn đến người một nhà nhận bên ngoài thôn nhân khi dễ thời điểm, nhất định phải có can đảm xông đi lên hỗ trợ. Hôm nay, Triệu Lao Tam đồng chí cho chúng ta làm một cái rất tốt tấm gương, mời mọi người lần nữa cho Hạ Diêu thôn thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng Triệu Lao Tam nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dứt lời, Trương Lỗi dẫn đầu vỗ tay, đồng thời dưới đài cũng vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay.